Chương 211 làm bạn, chương 211 làm bạn. Tô Minh căng thẳng trong lòng, liền vội vàng tiến lên. "Khương thúc, ta nghe nói Vân muội bệnh, nàng thế nào?"
"Như thế nào?"
Khương Hoài Nghĩa lạnh rên một tiếng, nghiêng người chắn môn, lưỡi khí mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, "Đều là ngươi tiểu tử làm hại. Thiệt thòi ta nhà Vân Nhi lúc đó còn đi đưa ngươi, kết quả ngươi từ Hắc Vân Sơn trở về lâu như vậy, ngay cả một cái tin tức đều không mang hộ tới." Vân Nhi nha đầu kia mỗi ngày ngóng trông nhớ tới, có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình, ngạnh sinh sinh đem chính mình trị bệnh. "Ngươi bây giờ không có tư cách vào ta Khương gia môn." Lời này giống roi tựa như quất vào Tô Minh trong lòng, hắn chỉ cảm thấy cổ họng cảm thấy chát. Hắn đúng là vội vàng quên, chỉ muốn đem hết thảy đều an trí xong lại đến tìm Khương Vân Nhi, lại không cân nhắc đến Khương Vân Nhi sẽ vì hắn lo lắng đến nước này. Nhìn xem Khương Hoài Nghĩa ngăn ở cửa ra vào, nửa bước không để cho bộ dáng, Tô Minh lòng nóng như lửa đốt, lưng thẳng cong trở thành 90 độ. "Khương thúc, ta biết sai, là ta hôn trướng, là ta không kịp thời cơ đến báo bình an. Cầu ngài để cho ta vào xem Vân muội, nàng nếu là có chuyện bất trắc, đời ta cũng sẽ không an tâm." Khương Hoài Nghĩa lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vốn chính là nói nhảm. Những ngày này nhìn xem nữ nhi dần dần tiểu tụy, bị bệnh liệt giường, trong lòng của hắn lại đau vừa bội, đã sớm nóng trông Tô Minh có thể tới. Chỉ là chợt gặp một lần người, tràn đầy nộ khí không có chỗ phát, mới nói ra những cái kia cứng rắn lời nói. Bây giờ gặp Tô Minh tình chân ý thiết như vậy, trong lòng của hắn khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Hắn thở dài, rời cản trở môn thân thể, âm thanh cũng mềm nhũn mấy phần. "Thôi thôi, đi vào đi." Vân Nhi nha đầu này, trong miệng không nói, trong lòng đọc tất cả đều là ngươi. Tô Minh vội vàng ngồi dậy, ba chân bốn cẳng vọt vào biệt tử, thẳng đến Khương Vân Nhi khuê phòng. Cửa phòng khép, bên trong truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng ho khan. Tô Minh đẩy cửa vào, chỉ thấy Khương Vân Nhi đang tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy, bờ môi cũng mất huyết sắc, ngày xưa cặp kia ánh mắt linh động bây giờ ảm đạm vô quang, nhìn thấy hắn đi vào, trong mắt mới nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Tô Minh nàng thanh âm nhỏ bé yếu ớt mang theo vài phần khàn khàn, còn có một tia không dễ dàng phát giác e lệ. Tô Minh trong lòng chua chua, bước nhanh đi đến bên giường ngồi xuống. "Vân muội, thật xin lỗi, là ta không tốt. Ta từ Hắc Vân Sơn an toàn trở về, nhưng vẫn không tới thăm ngươi, đều là sai của ta." Khương Vân Nhi nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy áy náy, suy yếu lắc đầu, khóe miệng miễn cưỡng dắt một nụ cười. Ta biết ngươi trở về, kỳ thực ta lặng lẽ đi qua Thạch Đầu thôn. Ta chỉ là lời đến nơi đây." Nàng lại dừng lại, trong ánh mắt lướt qua một tia bị khuất cùng bối rối, chung quy là không có nói thêm gì đi nữa. Tô Minh nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, trong lòng càng không phải là tư vị, nhưng cũng đoán được gì đó, ngựa khí vô cùng trịnh trọng. "Vân muội, ngươi yên tâm, mặc kệ ta về sau như thế nào, mặc kệ thân phận có hay không biến hóa, tâm ý của ta đối với ngươi mãi mãi cũng sẽ không thay đổi." Ta lời đến khỏe miệng, Tô Minh cũng do dự. Hắn muốn nói chút càng thẳng thắn, nhưng lại sợ hù đến mang bệnh Khương Vân Nhi. Nhưng Khương Vân Nhi lại giống như là nghe hiểu hắn chưa hết lời nói, gò má tái nhợt trước nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, trong mắt ảm đạm đều tan đi, thay vào đó là tràn đầy ấm áp. Nàng khẽ gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra nụ cười thư thái. Qua nửa ngày, nàng xem thấy Tô Minh một mặt khẩn trương bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi: "Tô Minh, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá làm kiêu?" Rõ ràng giữa chúng ta quan hệ thế nào cũng không có. Tô Minh nghe lời này một cái, lúc này cười, ngựa khí mang theo vài phần nhẹ nhõm trêu chọc: "Ai nói chúng ta không được gì? Ngươi còn giúp ta nuôi hai bị đâu, lại nói ngươi còn đáp ứng muốn cho ta dệt một kiện da hổ áo khoác, lời này cũng không thể không tính toán gì hết." Phốc phốc, Khương Vân Nhi bị hắn chọc cho cười ra tiếng, mấy ngày liên tiếp tích tụ phảng phất đều ở đây nở nụ cười bên trong tan thành mấy khói, sắc mặt cũng tựa hồ hồng nhuận mấy phần. Bây giờ ngoài cửa phòng, Khương Hoài Nghĩa chống gậy đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trong phòng bèn nhìn nhau cười hai người, lắc đầu bất đắc dĩ, thấp giọng hít một câu: "Ai, con gái lớn không dùng được a." Hai ngày sau, Tô Minh cơ hồ là một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Khương Vân Nhi bên giường. Hắn đem cái kia từ trong nhà mang tới gà nấu thành canh, từng muỗng cẩn thận đút cho nàng uống, lại dùng cho trưởng quỹ cho cái kia mấy loại ứng đối đủ loại phổ biến tật bệnh dược liệu, suy nghĩ chọn lấy mấy vị ôn hòa dược liệu cho nàng điều lý thân thể. Rảnh rỗi thời điểm, hắn an vị tại bên giường cho nàng giảng chút an trí lưu dân, tu sửa phong ốc lúc chuyện lý thú, chọc cho nàng thỉnh thoảng cười ra tiếng. Tại Tô Minh dốc lòng chăm sóc phía dưới, Khương Vân Nhi khỏi bệnh phải cực nhanh, bất quá hai ngày công phu liền có thể xuống giường đi lại, trên mặt cũng khôi phục những ngày qua thần thái. Ngày thứ ba trước kia, Tô Minh lựa chọn hướng Khương gia trà con cáo tử. Hắn còn không quên, chính mình cùng Lý gia huynh đệ bọn người đã hẹn, hôm nay phải vào thành mua sắm đồ vật. Trước khi đi, hắn nhìn xem Khương Vân Nhi, nghiêm túc cam đoan: "Vân muội, chờ ta vào thành làm xong sự tình, sau khi trở về trước tiên liền đến xem ngươi. Ngươi tốt nhất nuôi thân thể, không cho phép lại suy nghĩ lung tung." Khương Vân Nhi che miệng cười khẽ, mặt mũi cong cong, đáy mắt đã nhiều một tia tình cảm. "Biết, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ không bao giờ lại dễ dàng ngã bệnh." Tô Minh lúc này mới yên lòng lại, cùng Khương Hoài Nghĩa cáo biệt, quay người bước nhanh hướng về Thạch Đầu thôn chạy tới. Chờ hắn chạy về trong thôn lúc, Lý Gia huynh đệ cùng mấy cái lưu dân đã chờ từ sớm ở cửa thôn. Bọn hắn còn cầm mấy cái bao bố không, hiển nhiên là chuẩn bị chứa đồ vật dùng. "Tô đại nhân." Nhìn thấy Tô Minh trở về, đám người nhao nhao tiến lên đón, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tô Minh gật đầu một cái: "Xin lỗi, có việc chậm trễ, các ngươi chờ ta thu thập một chút, chúng ta này liền vào thành." "Hảo, không nóng nảy, Tô đại nhân từ từ sẽ đến." Một đám người vội vàng gật đầu. Tô Minh rất nhanh trở về phòng thu thập đồ lên, nhất là nhớ kỹ mang tới cái kia bản thủy hử anh hùng truyền. Tô Minh sau khi chuẩn bị xong, lại đi Vương lão đầu nhà cho mượn một chiếc xe ba gác. Dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, hơn nữa đều phải mua sắm vật tư, chỉ dựa vào nhà bọn hắn một trận xe là chắc chắn là không đủ. Tô Đại Hải thấy hắn chuẩn bị xong, cũng mang theo đao bổ tuổi chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ vào thành. Chỉ có điều lần này Tô Minh lại là để cho hắn để ở nhà. Tô Minh trong lòng rõ ràng, Diệp gia cái kia sạp hàng chuyện rất nguy hiểm, nói không chừng bây giờ tại trong huyện thành đều tùy thời có khả năng trêu chọc phải phiền phức. Đồng thời cũng là vì tránh chính mình cho bọn hắn mang đến phiền phức. Chương 212 tin tức động trời, chương 212 tin tức động trời, Tô Đại Hải có chút do dự. Nói thật, không thể bồi tiếp tiểu đệ cùng một chỗ vào thành, trong lòng của hắn rất lo lắng an nguy của hắn. Nhưng thấy bên cạnh Tô Minh có Lý Gia huynh đệ một nhóm thanh niên trai tráng đi theo, hắn đến cùng cũng không nói thêm nữa, chỉ nhiều lần căn dặn. "Đi, vậy ta ở trong nhà, tiểu đệ ngươi trên đường muôn vàng cẩn thận." "Đại ca yên tâm." Tô Minh gật đầu đáp ứng. Sau đó, một đám người mang theo hai khung xe ba gác, tràn đầy phấn khởi mà hướng huyện thành đi đến. Dọc theo đường đi, ngoại trừ Lý Gia huynh đệ thỉnh thoảng cảnh giác chú ý bốn phía, những người khác trên mặt đều mang không thể che hết hưng phấn cùng ước mơ. Bọn hắn đời này chưa từng tiến vào huyện thành đâu. Chạy nạn đoạn đường này, bọn hắn nguyên là nghĩ chạy Sương Nguyên huyện đi, về sau nghe nói trong huyện thành bên trong có loạn tặc bốn phía cướp bóc giết, dọa đến bọn hắn quay đầu liền chạy trốn tới Bình An huyện địa giới. Bây giờ nắm Tô Minh Phúc, bọn hắn cũng có thể đường đường chính chính đi vào huyện thành nhìn một chút, lại có thể nào không kích động. Tô Minh nhìn xem đám người đối với tương lai chờ đợi bộ dáng, trong lòng âm thầm thở dài. Diệp gia chuyện này, hắn hạ quyết tâm chỉ hướng Bùi Ngọc nói bóng nói gió hỏi một chút, nếu tình hình không đối với liền tuyệt không truy đến cùng. Chính mình còn thế đơn lực bạc, nếu tùy tiện cuốn vào, chẳng những tự thân khó đảm bảo, càng sẽ liên lụy sau lưng bọn này vừa nhìn thấy một tia hy vọng người. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, ven đường chợt có chút bên ngoài du đãng giải rác lưu dân nhìn thấy bọn hắn, xa xa liền co đến bên đường, không dám lên phía trước. Tô Minh thấy thế, trong lòng cũng thở dài một hơi. Quả nhiên người đông thế mạnh, có thể tiết kiệm không đi thiếu phiền phức. Đi đến trong ngày gần tới đang, Vĩnh An huyện thành hình dáng cuối cùng xuất hiện ở trước mắt. Ngày hôm nay trấn giữ cửa thành, đúng lúc vẫn là lần trước vị kia thập trưởng. Đối phương một mắt nhận ra Tô Minh, trên mặt lập tức lộ ra quen thuộc ý cười. Tô Minh cũng rất tự nhiên đi lên trước, chắp tay hành lễ. "Trương tướng quân, thật là khéo a, không nghĩ tới hôm nay lại là người phòng thủ cửa thành." Đang khi nói chuyện, một khối nhỏ bạc vụn đã bị hắn lặng yên không một tiếng động đưa tới. Trương thập trưởng thủ pháp thành thạo nhận lấy, ánh mắt quét về phía sau lưng Tô Minh đám kia quần áo tả tơi lại tinh thần sung mãn hắn tử, hạ giọng. "Tô đô đầu, những thứ này sẽ không phải là lưu dân a? Trong thành nhưng có quy củ, lưu dân không được đi vào." "Sao có thể chứ?" Tô Minh nụ cười không thay đổi, giọng thành khẩn, "Đây đều là trong chúng ta Thạch Đầu thôn bên trong hương thân, thời gian trải qua khó khăn, y phục cũ nát chút. Ngài xem, cũng là chút người có trách nhiệm, vào thành mua chút qua mùa đông sự vật liền trở về." Trương thập trưởng ước lượng trong tay áo bạc, lại nhìn một chút Tô Minh thản nhiên thần sắc, gật gật đầu, nhưng người tránh ra, vừa cũng là trong thôn hương thân, vậy thì đi vào đi. "Sớm đi đi ra, chớ ở trong thành sinh sự." Đa tạ Trương tướng quân tạo thuận lợi. Tiến vào thành, một đám hán tử lập tức bị cảnh tượng trước mắt chiếm lấy ánh mắt. Mặc dù là trời đông giá rét, huyện thành đường đi vẫn như cũ so trong thôn náo nhiệt rất nhiều. Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, đố ngụy trang trong gió lay động, ngẫu nhiên có mặc thể diện người đi qua, xe ngựa bánh xe vượt trên bản đá xanh lộ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đây hết thảy, đối với ở lâu sân thôn, dãy rùa cầu sinh chính bọn họ mà nói, đơn giản giống như một cái thế giới khác. Tô Minh lấy ra phía trước ghi lại đám người mua sắm danh sách, đem mọi người chia mấy tổ, phân biệt chỉ rõ đi tiệm lương thực, tiệm tạp hóa, tiệm thợ rèn chờ cửa hàng phương hướng, lại nhiều lần căn dặn. "Nhớ kỹ, mua đồ vật ngay tại ước định chỗ chờ lấy, tuyệt đối đừng chạy loạn. Vạn nhất gặp gỡ tìm phiền toái, chớ liều mạng, trực tiếp hướng về huyện nha phương hướng đi, báo tên của ta là được." Đám người liên tục gật đầu, chăm chú nắm chặt trong ngực phía trước Tô Minh cho tiền công, vừa khẩn trương lại mong đợi tản ra. An bài thỏa đáng, Tô Minh liền dẫn kiên trì muốn cận vệ Lý Quý, Lý Hổ nhị người, hướng huyện nha phương hướng đi đến. Hắn cũng không biết Bùi Ngọc ngày thường sẽ ở nơi nào, chỉ có thể đi trước huyện nha hỏi một chút. Kết quả hắn mới vừa đi tới cổng huyện nha, liền nghe một hồi tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Bùi Ngọc cưỡi ngựa, mang theo vài tên tùy tùng tới. Hắn rõ ràng cũng nhìn thấy Tô Minh, dứt khoát tung người xuống ngựa, trên mặt tách ra ra nụ cười. "Tô đô đầu, vừa nghe người ta nói ngươi vào thành, ta liền nhanh chóng tới. Như thế nào, đáp ứng cho chuyện xưa của ta, nhưng biết xong." Tô Minh từ trong ngực lấy ra cái kia bản chính mình hai ngày trước vừa mới viết xong thủy hử anh hùng truyện, đưa tới. "Còn xin công tử thứ tội, câu chuyện này ta dù sao đã nghe tới rất lâu, rất nhiều tình tiết quên, cũng chỉ biết bộ phận." Bùi Ngọc tiếp nhận, lại không có lập tức là xem, mà là cười nói: "Đi, có thể có trước ngươi nói võ tổng đả hổ một nửa tiêu chuẩn là được, đủ giết thời gian. Ngươi hiếm thấy tới huyện thành một chuyến, đi, đi trà lâu ngồi một chút, ta mời ngươi uống chén trà nóng." Tô Minh đang có việc muốn hỏi hắn liền biết nghe lời phải đạo. "Hảo." Hắn đi theo Bùi Ngọc đi tới trong thành một nhà có chút thanh tĩnh trà lâu, lên lầu hai gian phòng. Sau khi ngồi xuống, Bùi Ngọc mới mở ra quyển sách. Nhìn thấy trên giấy cái kia tinh tế mà hợp quy tắc, cùng bình thường chữ bút lông khác xa kiểu chữ lúc, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc. "Tô đô đầu, ngươi chữ này là như thế nào viết ra? Đầu bút lông đều như thế, dường như bản khắc in ra đồng dạng." Để cho Bùi huynh chê cười, Tô Minh thản nhiên nói: "Ta sẽ không dùng bút lông, cái này là dùng lông nõn ngọc chế, chấm mực viết." "Lông nõn?" Bùi Ngọc càng cảm thấy mới lạ, cầm lấy một trang giấy hướng về phía quang nhìn kỹ, lông nõn lại cũng có thể dùng để viết, còn viết hợp quy tắc như thế. "Xem ra ta cũng phải thử xem." Hai người liền cái này bút lông nõn nói đùa vài câu, Bùi Ngọc mới đưa lực chú ý thả lại cố sự bên trên, mới nhìn mấy hàng, liền dần dần nhập thần. Mặc dù Tô Minh hoàn toàn từ bỏ thủy hử chủ tuyến cố sự, nhưng dù chỉ là những người kia nhân vật tình tiết cũng đủ để hấp dẫn người tinh tế nhìn xuống. Tô Minh thừa dịp hắn đọc khoảng cách, dường như tùy ý hỏi: "Bùi Minh, mắt thấy cuối năm gần tới, không biết Bùi đại nhân cùng ngươi, nhưng có đặc biệt gì an bài? Ta xem gần đây trong thành bên ngoài thành, tựa hồ so dĩ vãng còn muốn tra được nghiêm." Bùi Ngọc nghe vậy, ánh mắt từ trên trang sách nâng lên, trên mặt thần sắc nhẹ nhõm thu liễm mấy phần. Hắn trầm ngâm chốc lát, phất phất tay để cho tùy tùng thối lui đến ngoài cửa trông coi, lúc này mới hạ giọng: "Bây giờ ta đã coi Tô Đô đầu là bằng hữu, cho nên ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Ngươi có biết, Sương Nguyên huyện đã bị Bạch Liên quân công phá?" Tô Minh chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. "Bạch Liên quân? Đó là cái gì một chi phản quân?" Bùi Ngọc vẻ mặt nghiêm túc: "Nguyên tại Ký Châu khu vực hoạt động, thanh thế khá lớn, sau bị triều đình điều quan linh quân nhập quan tiêu diệt. Ai ngờ vẫn có tàn bộ lẻn lút đến chúng ta Hoành Châu, mấy tháng này âm thầm liên lạc, không ngờ có thành tựu. Bây giờ phụ cận mấy cái châu huyện đều có bọn hắn hoạt động dấu vết." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tô Minh: "Lần trước ta nói, gia phụ cùng ta muốn làm một chuyện khác, chính là âm thầm bố trí, phòng bị cái này Bạch Liên quân đối với Bình An huyện hạ thủ." Chương 213 lựa chọn khó khăn. Chương 213 lựa chọn khó khăn. Tô Minh sắc mặt triệt để thay đổi. Một chi có thể công chiếm huyện thành, lại hoạt động mạnh đến nay không bị tiêu diệt phản quân. Thế đạo này, không ngờ loạn tới mức như thế. Theo lẽ thường, triều đình sớm nên điều khiển trọng binh vây quét mới là, làm sao đến mức để cho một chi phản quân ở chỗ này chiếm cứ lan tràn? Chẳng lẽ triều đình đã không được? Hắn chợt nhớ tới trong tình báo, Diệp gia bị yêu cầu thay thế thương đội nhân thủ quỷ dị điều kiện. Chẳng lẽ chuyện này cùng cái này Bạch Liên quân có liên quan? Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Sau khi phản ứng, Tô Minh lập tức quyết định, Diệp gia chuyện này chính mình liền hỏi cũng không thể hỏi. Mặc dù còn không có chứng cứ chứng minh bắt cóc Diệp gia tiểu nhi tử sự tình là Bạch Liên quân người làm, nhưng Tô Minh đã cảm thấy không rét mà run. Hắn cảm thấy liền triều đình cũng không thể tiêu diệt thế lực, chính mình nếu là dính vào, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Không chỉ có như thế, nói không chừng còn có thể liên lụy người nhà. Nghĩ tới đây, Tô Minh lúc này liền muốn tìm cơ hội cáo từ rời đi. Đồng thời, hắn cũng tại trong lòng quyết định chủ ý, sau khi trở về, liền nhanh chóng nghĩ biện pháp thu phục Lý gia huynh đệ cùng một đám lưu dân, đồng thời đơn giản huấn luyện bọn hắn một phen. Đã như thế, chính mình có lực lượng tự vệ, coi như sau này cái gọi là Bạch Liên quân thật sự đánh tới, chính mình cũng không đến nỗi chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Chỉ có điều còn không đợi Tô Minh nghĩ đến lý do thích hợp rời đi, đã bị Thủy Hử anh hùng truyền hấp dẫn, Bùi Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tô Đô đầu viết cố sự, quả nhiên đặc sắc tuyệt luân, viễn siêu trước mắt trên thị trường những lời kia bản. Không biết Tô Đô đầu nhưng còn có khác cố sự. Nếu như có thể hay không biết nữa một chút. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi làm không công, chỉ cần là Tô Đô đầu viết cố sự, ta đều nguyện ý ra giá cao mua duyệt. Nghe được Bùi Ngọc lời nói này, Tô Minh do dự một chút. Hắn bây giờ hoàn toàn không muốn lại liên lụy đến trong huyện thành chuyện tới, bất quá đối mặt Bùi Ngọc mà nói, hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có cự tuyệt. Bùi Ngọc là trước mắt hắn tại trong huyện lớn nhất chỗ dựa tại thời cuộc triệt để loạn lên phía trước, có thể cùng hắn bảo trì quan hệ tốt, vẫn rất có cần thiết. Bùi công tử ưa thích liền tốt. Kỳ thực những câu chuyện này cũng là ta nhàn hạ thời điểm nghe được, ngược lại là còn có một số. Tất nhiên công tử ưa thích, vậy ta có rảnh liền biết đưa tới cho công tử. Đến nơi có tiền hay không thì không cần. Nghe xong Tô Minh còn có những thứ khác cố sự có thể biết, Bùi Ngọc lúc này nở nụ cười. Tô Đô đầu vận khí thật là tốt, có thể nghe được nhiều như vậy hảo cố sự. Không nói Tô Đô đầu còn không có biết ra, chính là cái này Thủy Hử anh hùng truyền tất cả tụ tập cố sự, cũng là ta chưa từng nghe bất luận cái gì thuyết thư tiên sinh nói qua. A, cái này Tô Minh tự nhiên nghe ra được Bùi Ngọc lời nói bên trong trêu chọc ý vị, chỉ bất quá hắn cũng không dám tự nhận chính mình là chân chính tác giả. Bất quá, gặp Bùi Ngọc không có nghiên cứu kỹ tiếp, Tô Minh liền lập tức chuẩn bị chắp tay cáo từ, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền nghe Bùi Ngọc thở dài. Ai, đáng tiếc là, cũng không biết ta còn có hay không cơ hội nhìn thấy Tô Đô đầu đằng sau viết chuyện xưa mới. Nghe lời này một cái, Tô Minh không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bùi công tử nói gì vậy? Ngươi ngay tại huyện thành, chờ ta viết xong, trực tiếp đưa tới cho ngươi chính là. Nếu là ngươi cùng Bùi đại nhân hoàn thành triều đình sự việc cần giải quyết, phải về triều đình phục mệnh mà nói, công tử cũng chỉ cần lưu lại một cái địa chỉ, ta cũng có thể mời người đưa đến chỗ ở của ngươi. Bùi Ngọc nghe vậy, cười khổ một cái, trong nụ cười kia mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hắn thả ra trong tay chén trà, nhìn về phía Tô Minh, ngữ khí bình tĩnh. Tô Đô đầu có thể có phần tâm này, Bùi mỗ ở đây cảm ơn trước. Chỉ có điều kế tiếp ta mà làm theo một sự kiện, chuyện này hung hiểm dị thường. Nếu thuận lợi, ta tự nhiên có thể toàn bộ tu toàn bí mà trở về, nhưng nếu có chút sai lầm, chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng. Tô Minh không khỏi biến sắc. Có thể để cho Bùi Ngọc đều nói chính mình chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng, có thể thấy được tuyệt không phải việc nhỏ. Nghĩ nghĩ, Tô Minh nhịn không được nói. Bùi công tử đã biết hung hiểm, vì sao còn phải tự mình tiến đến? Bùi Ngọc khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ u sầu bầu trời, chậm rãi nói: "Có một số việc, không phải biết nguy hiểm liền có thể không đi làm. Ta Bùi gia vừa ở đây vị, liền có nhất thiết phải gánh vác trách nhiệm. Cái này không quan hệ dũng khí, mà là bản phận." Hắn quay đầu trở lại, đối với Tô Minh mỉm cười, nụ cười kia thanh tịnh thản nhiên, lại làm cho Tô Minh trong lòng càng là căng thẳng. Lúc này Tô Minh trong lòng một cái ý niệm không thể ức chế mà bốc lên đi ra. Bùi Ngọc nói tới nguy hiểm sự tình, có thể hay không cùng mình lấy được đầu kia liên quan tới Diệp gia thương đội tình báo có liên quan. Cái này khiến hắn có chút do dự dãy rủa. Lý trí nói cho hắn biết bây giờ chuyện phải làm nhất là lập tức cáo từ rời đi, không đi nghe cũng không đi hỏi, dạng này có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. nhưng nhìn lấy Bùi Ngọc nụ cười phía dưới một màn kia không che giấu được buồn vô cớ, lại nghĩ tới đối phương cũng giúp mình không thiếu. Do dự mãi, Tô Minh vẫn là không nhịn được thử thăm dò mở miệng hỏi: "Không biết công tử là lúc nào đi làm chuyện này?" Nghe được Tô Minh tra hỏi, Bùi Ngọc ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt rơi vào Tô Minh trên mặt, mang tới một chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Tô Minh bị hắn thấy trong lòng hoảng hốt, sợ mình lời nói gây nên Bùi Ngọc hoài nghi, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần thấp thỏm. Gặp Tô Minh bộ dáng này, Bùi Ngọc đống nhiên khẽ môi nhếch câu, bật cười. Hắn vốn là có được tuấn tú, nụ cười này tựa như sông băng sơ tan, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sáng tỏ hào quang, lại để cho Tô Minh thấy nao nao, có loại không tự chủ được bị hắn hấp dẫn cảm giác. Nhưng rất nhanh Tô Minh liền phản ứng lại, chính mình sẽ không phải là đơn quá lâu xảy ra vấn đề a, như thế nào hướng về phía Bùi Ngọc một đại nam nhân, tổng sinh ra một chút cảm giác khó hiểu. Bùi Ngọc thấy hắn ánh mắt đăm đăm, mặt hiện quất bách, nụ cười trên mặt ngược lại sâu hơn chút. Hắn suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói: "Nếu 15 tháng chạm phía trước, Tô Đô Đầu còn có thể viết ra cái chuyện xưa mới tới, sẽ đưa tới huyện thành á ở trước đó, ta nói chung đều còn tại." 15 tháng chạm. Tô Minh trong nháy mắt biến sắc. Trong tình báo bọn cướp yêu cầu 3 cái ngày, mùng 7, 16, 18. Mà nghe Bùi Ngọc ý tứ, hắn là chuẩn bị 16 đi làm sự kiện kia, này thời gian ăn khớp như thế, chẳng lẽ mục tiêu của đối phương thực sự là Bùi Ngọc? Sẽ không phải thực sự là Bạch Liên Quân a, bọn hắn đây là nghị đối với đóng giữ Vĩnh An thành Bùi gia phụ tử hạ thủ. Trong lúc nhất thời, Tô Minh lâm vào đang do dự. Chuyện này chính mình nói là, vẫn là không nói? Nói, chính mình giải thích như thế nào nguồn tin tức? Bùi Ngọc cùng Bùi núi xa sẽ như thế nào nhìn hắn? Nếu như đến lúc đó Bùi Ngọc không có đụng tới phiền phức, vậy bọn hắn liền sẽ cảm thấy hắn đang đùa Bùi Ngọc. Nhưng nếu là Bùi Ngọc đụng tới phiền toái, bọn hắn đồng dạng sẽ cảm thấy chính mình khẳng định cùng chuyện này có quan hệ, nói không chừng đến lúc đó chính mình không những không có công không nói, thậm chí còn có khả năng bị xem như đối tượng hoài nghi. Hơn nữa một khi tin tức tiết lộ, để cho những cái kia người sau lưng tra được, cái kia hạ chẳng sợ rằng sẽ thảm tới cực điểm. Chương 214 cẩn thận Diệp gia, chương 214 cẩn thận Diệp gia, nhưng nếu không nói, Bùi Ngọc bất nhất. Ngay tại hắn tâm loạn như ma, khó mà lựa chọn lúc, nhã gian cửa bị nhẹ nhàng gõ vang rồi. Lập tức một cái tùy tùng đẩy cửa vào, không người đối với Bùi Ngọc đạo: "Tiểu công tử, lão gia muốn ngài lập tức trở về quân doanh một chuyến, có chuyện quan trọng tương nghị." Bùi Ngọc lúc này đứng dậy, đối với Tô Minh ôn quyền nói: "Hôm nay thực sự là không khéo, quân vụ khẩn cấp, không thể lại bồi Tô Đô Đầu." Tô Đô Đầu viết cố sự, Bùi Mô nhất định cẩn thận được đọc. Nói đi nàng liền muốn rời đi. Mắt thấy Bùi Ngọc liền muốn rời khỏi, Tô Minh trung quy là không có nhịn nữa ở, vội vàng mở miệng gọi lại Bùi Ngọc. "Bùi công tử dừng bước." Bùi Ngọc bước chân dừng lại, quay người lại trông lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tô Minh hít sâu một hơi, cố gắng để cho âm thanh trở nên bình ổn. "Có thể hay không?" "Thỉnh công tử lui tà hữu." "Ta có một câu nói, muốn ngay mặt nói cho công tử." Trong mắt Bùi Ngọc kinh ngạc lóe lên, nhưng vẫn là cửa đối diện miệng tùy tùng khẽ gật đầu. Tùy tùng hiểu ý, lập tức ra khỏi ngoài cửa, đồng thời cài cửa lại. Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người bọn họ. Mắt thấy Bùi Ngọc tùy tùng tối lui, Tô Minh lại tiến lên kiểm tra một phen, xác nhận chung quanh không người, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tô Minh cẩn thận như vậy bộ dáng, Bùi Ngọc ánh mắt lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tô Minh không có chú ý những thứ này, hắn xoay người, đối mặt với Bùi Ngọc, thấp giọng, ngữ tốc cực nhanh nói: "Bùi công tử, kế tiếp ta lời nói, ngươi có thể chỉ coi là một câu mê sảng, chỉ là như công tử chuyến này, vạn nhất gặp phải người thương đội Diệp gia, hoặc cùng Diệp gia thương đội liên quan sự tình, cần phải cẩn thận một chút phòng bị." Nói xong lời này, Tô Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình cũng đã mồ hôi ướt. Bùi Ngọc ánh mắt ngưng lại, lập tức truy vấn: "Phòng bị Diệp gia thương đội?" Tô Đô Đầu thế nhưng là nghe nói cái gì? "Không có, cái gì cũng không có." Tô Minh liên tục khoát tay, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười miễn cưỡng. Chính là một điểm không có từ trước đến nay đột nhiên ý nghĩ. "Công tử coi như là ta tại nói mê sảng tốt, công tử tin hay không toàn bộ quyết định bởi ngươi, bất quá còn xin công tử giữ bí mật cho ta, vạn không thể để người ta biết cái này lời ta nói." Tô Minh cũng không có muốn Bùi Ngọc nhất định muốn tin tưởng mình, đối với hắn mà nói, có thể nói ra lời nói này đã là cực hạn. Bất quá hắn cũng biết, chính mình một bước này bước ra, liền đã chỉ nửa bước đã dẫm vào trong nước đục. Bùi Ngọc nhìn xem Tô Minh, trong lòng suy đoán hắn nói lời này mục đích, kích động bọn hắn cùng Diệp gia cái này bản địa đại tộc đấu tranh, hay là thật chỉ là hắn một phen hồ ngôn loạn ngữ. Suy tư thật lâu, Bùi Ngọc lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái, trịnh trọng nói: "Hảo, Tô Đô Đầu nhắc nhở, ta nhớ xuống. Lời ấy, ra ngươi miệng, vào ta chi thai." Tô Minh như chút được gánh nặng, lại như tiêu hao hết tất cả sức lực, vội vàng vừa chắp tay: "Đa tạ công tử." Tất nhiên lời nói đều nói xong, vậy ta cáo lui. Nói xong Tô Minh liền vội vàng rời đi gian phòng, không còn dám dừng lại thêm một khắc. Thẳng đến đi ra trà lâu, gió lạnh thổi, Tô Minh mới cảm giác phía sau lưng lạnh buốt, càng là sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Lúc này một cô mãnh liệt hối hận cùng nghĩ lại mà sợ xông lên đầu. Xong, chính mình làm sao lại không có khống chế lại chính mình cái này miệng đâu? Cái này, vô luận Diệp gia sự tình phải chăng cùng Bùi Ngọc có liên quan, chính mình cũng đã bị cuốn vào, cũng lại khó mà rũ sạch. Bất quá loại tâm tình này chỉ kéo dài phút chốc liền bị hắn đè xuống. Sự tình như là đã làm, vậy thì không cần thiết lại hối hận. Cùng vì thế hối hận, chẳng bằng tại phong bạo tới phía trước, nghĩ biện pháp tích xúc thực lực. Trà lâu trong gian phòng trang nhã, Bùi Ngọc nhìn chằm chằm Tô Minh bóng lưng rời đi, thần sắc mờ mịt không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Thằng đến tùy tùng lại lần nữa nhắc nhở: "Tiểu thư, lão gia hắn nghe nói như thế." Bùi Ngọc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhuận miệng cười: "Hảo, ta cái này liền đi." Tô Minh rất mau gọi lên ngay tại trà lâu phụ cận chờ đợi Lý Quý cùng Lý Hổ, hắn để cho Lý Hổ đi đem con la dắt tới, sau đó một nhóm ba người hướng về trên chợ đi đến. Trước mấy ngày lại là cho các lưu dân tiễn đưa lương thực dàn xếp, lại là mướn người làm việc, nhà bọn hắn tổn lương cũng tiêu hao không thiếu, Tô Minh hôm nay quyết định trắng trợn mua sắm một phen. Hôm nay mua lương thực không chỉ là vì nhà mình ăn, Tô Minh biết, một khi bắt đầu kế hoạch của mình, cái kia mỗi ngày cần tiêu hao lương thực đều không phải là một số lượng nhỏ. Chỉ có điều đến trên chợ sau, Tô Minh thì thay đổi sắc mặt. Bây giờ tất cả nhà tiệm lương thực phía trước giá cả bài có thể xưng nhìn thấy mà giật mình, dị vãng nhiều nhất 89 văn tiền một cân ô, bây giờ vậy mà bán được 20 văn một cân, thậm chí cao hơn cũng không phải số ít. Có thể coi là như thế, tất cả nhà tiệm lương thực phía trước vẫn như cũ cốt lết trường long. Không chỉ có là ngô tăng gấp mấy lần tăng giá, gạo trắng, loại thịt càng là cao giá lợi ích, tất cả nhà cơ hồ đều mang theo lệnh bài, trên biết muốn mua nhanh chóng. Cái này đặt ở bình thường có lẽ chính là một cái hẩn chờ marketing mánh khóe, nhưng Tô Minh cũng không dám coi nhẹ. Hắn lúc này liền đối với Lý Gia huynh đệ đạo: "Hai vị huynh đệ, bây giờ trong thành lương thực ít dần, ta đều dự định mua thêm một chút, liền thỉnh hai vị huynh đệ giúp ta tại tất cả nhà cửa hàng xếp hàng, tất cả mọi thứ muốn mua. Nô, gạo trắng những thứ này tận lực mua thêm. Muối, đường, dầu những thứ này, bọn hắn số lượng có hạn bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Nhìn thấy chim sống, cũng nhất thiết phải toàn bộ đều mua xuống." Nói xong Tô Minh trực tiếp liền lấy ra mang tới bạc, cho Lý Gia huynh đệ một người cầm hơn 50 lượng bạc. Hai người xem xét Tô Minh không nói hai lời liền đem nhiều bạc như vậy giao cho bọn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng có loại không nói ra được trầm trọng cảm kích. Tô đại nhân đối bọn hắn đây là bực nào tín nhiệm, nhiều tiền như vậy, lại mắt cũng không nháy một cái liền giao cho bọn hắn. Phải biết, 50 lượng bạc, tiết kiệm chút hoa mà nói, đều cũng đủ lớn nửa đời tốn. Bất quá Tô Minh tín nhiệm bọn hắn cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của hắn. Tô đại nhân yên tâm, xếp hàng sự tình liền giao cho chúng ta, chỉ là Tô đại nhân thật muốn ngay tại lúc này mua lương thực sao? Hai người mặc dù biết không thể vi phạm Tô Minh, nhưng nhìn một chút cái kia tăng cao giá lương thực, bọn hắn vẫn là không nhịn được muốn nhắc nhở một chút Tô Minh. Tô Minh gật đầu một cái. Mua, đều phải mua, càng nhiều càng tốt. Nhìn xem hai người thịt đau bộ dáng, Tô Minh nghĩ nghĩ lại mở miệng nhắc nhở. Nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, tốt nhất cũng đem trong tay bạc đều hoa, toàn bộ dùng để mua lương thực. Lý Hổ nhìn xem cái kia giá tiền, có chút đau lòng. Tô đại nhân, cái này giá cả bây giờ chế đắt, về sau chỉ sợ cầm bạc cũng mua không được. Tô Minh ngữ khí trầm thấp, nhiều chuẩn bị chút lương thực, trong lòng an tâm. Trên núi còn có nhiều như vậy há mồm chờ lấy ăn cơm đây. Nhớ tới trên núi trong doanh trại người già trẻ em, nhớ tới Tô Minh cho tới nay không keo kiệt chút nào giúp đỡ, Lý Gia huynh đệ lúc này mới trọng trọng gật đầu. "Hảo, chúng ta nghe đại nhân." Chương 215 các lưu dân phản ứng, chương 215 các lưu dân phản ứng, thế là ba người lập tức tách ra xếp hàng, riêng phần mình tại tất cả nhà tiệm lương thực trắng trợn mua sắm. Hai huynh đệ hiển nhiên là đem Tô Minh lời nói nghe xong đi bảo, ngoại trừ cho Tô Minh mua lương thực, Lý Hổ cũng một hơi đem trong tay tiền toàn bộ đổi thành ngô cùng đồ ăn làm. Lý Quý cũng chịu đựng đau lòng, mua không thiếu đông cùng bài bóc. Mua xong lương thực, Tô Minh lại cố ý đi mua sắm mười mấy ngụm thật dày mới nồi sắt cùng rất nhiều bát đũa. Trong doanh địa cái kia mấy ngụm phá hoa thực sự không tiện, sau khi trở về, các ngươi đem những thứ này cầm lại doanh địa. Nghe xong Tô Minh những vật này là mua cho bọn hắn, Lý Quý cùng Lý Hổ đều hơi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Minh thế mà như thế ghi nhớ lấy bọn hắn, lập tức đều cảm thấy có chút hốc mắt phát nhiệt, vội vàng liền muốn đưa tay bỏ tiền. "Tô đại nhân, này chúng ta tự mua là được rồi, sao có thể nhường ngươi tôi kém?" Nhưng hai người tiền sớm tại vừa rồi liền đã tiêu đến không sai biệt lắm, bây giờ rút nửa ngày, lại ngay cả 200 văn đều góp không ra. Tô Minh cười khoát tay áo: "Đi, đều chớ khách khí, chúng ta bây giờ chính là người một nhà, những vật này các ngươi còn khách khí với ta cái gì?" Tô Minh mang theo hai người đi dạo một vòng phiên chợ, đem có thể mua nên mua đều mua gần đủ rồi, lúc này mới mang theo bọn hắn đi hội hợp với những người khác. Trong doanh trại lưu dân bây giờ cũng đã chờ ở nơi đây, bọn hắn một đám người mặc dù đối với trong thành rất là hiếu kỳ, nhưng đều lo lắng ở trong thành đi dạo lung tung sẽ chọc cho bên trên phiền phức gì, cho nên mua xong nên mua liền đều trở về. Nhìn thấy Tô Minh trở về, một đoàn người vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Tô đại nhân, Tô đại nhân, ngài trở về." Tô Minh gật đầu một cái, xem như đáp lễ. Tô Minh vốn là muốn trực tiếp mang theo đám người trở về thôn, nhưng hắn nhìn một vòng, phát hiện đại đa số người đều chỉ mua cực ít lượng lương thực, còn có một số muối thô, kim khâu các loại tiểu vật kiện. Thấy cảnh này, Tô Minh do dự một chút, vẫn là mở miệng nhắc nhở: "Đại gia nếu như nguyện ý tin tưởng lời của ta, vẫn là nhiều hơn nữa mua chút lương thực và qua mùa đông vật tư cho thỏa đáng, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không cần lo lắng không mang về được." Đám người nghe được Tô Minh lời nói, đều mặt lộ vẻ do dự, cả đám đều một bộ đau lòng không bỏ được bộ dáng. "Tô đại nhân, không phải chúng ta không muốn mua, chỉ là trong thành giá lương thực thật sự là quá cao, ăn không nổi à, trong nhà có thể có chút sống qua ngày liền tốt." "Đúng vậy à, qua năm, thời tiết không có lạnh như vậy về sau, nói không chừng liền có thể hồi hương, tiền này còn phải giữ lại mua hạt giống đâu." "Tô đại nhân yên tâm, 2-3 tháng, bọn ta gánh chịu được." Một đám người nhao nhao mở miệng nói, có người cảm thấy nạn đói niên hội tại cái này mùa đông đi qua liền đi qua, trong lòng mang may mắn, mà càng nhiều người nhưng là cảm thấy trong thành cái này giá lương thực quá bất hợp lý, không muốn bỏ tiền mua lương. Trong lòng Tô Minh thở dài, biết khó mà thuyết phục tất cả mọi người, chỉ có thể cất cao giọng đạo: "Các vị lương thân, bây giờ thế đạo không yên ổn, nhiều chuẩn bị chút lương thực dụng cụ, lúc nào cũng an ổn chút. Đến nỗi đầu xuân chuyện sau đó, ai cũng không nói chắc được." Hắn không có đề cập Bạch Liên Quân, để tránh gây nên đám người khủng hoảng. Nghe được Tô Minh nói như vậy, một đoàn người đều có chút hai mặt nhìn nhau. không ít người méo méo trong lồng ngực của mình đồng tiền, khắp khuôn mặt là dãy rủa. Thậm chí còn có người thu lại quần áo, sợ bị người nhìn ra trên người mình có tiền. Lý Quý thấy thế, lông mày gắt gao nhăn lại. Hắn tiến lên một bước, âm thanh so bình thường chỉ mấy phần, quét mắt đám người. "Ta biết, trong các ngươi đầu có ít người là nghĩ gì? Các ngươi đều cảm thấy coi như thế đạo lại khó, Tô đại nhân thiện tâm, cuối cùng sẽ không trơ mắt nhìn xem đoàn người chết đói, có phải hay không? Cho nên các ngươi suy nghĩ đem tiền siết trong tay, lui về phía sau liền dựa vào Tô đại nhân giúp đỡ, chính mình một phần không tốn, chẳng phải là tốt hơn?" Hắn lời nói này trực tiếp, trong đám người mấy người sắc mặt lập tức lúng túng, ánh mắt cũng không khỏi trốn tránh. Lý Hổ tính khí càng hót một chút, bây giờ lạnh rên một tiếng, trực tiếp mở miệng nói ra. "Hừ, từng cái nghĩ hay thật. Tô đại nhân nhân nghĩa, đó là ân đức của hắn, không phải chúng ta được đả lần tới tiền vốn. Ta đem lời phóng chỗ này, ngày hôm nay nếu ai có tiền, lại cất giấu dịch không tự mua lương, chỉ nghĩ lui về phía sau chiếm tiện nghi, vậy cũng đừng trách ta nhìn chằm chằm các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, giống các ngươi loại này chỉ có vào chứ không có ra, chiếm tiện nghi không có đủ, lui về phía sau cũng đừng hòng lại dính Tô đại nhân quang. Tô đại nhân là người tốt, nhưng ta cũng không phải, đến lúc đó các ngươi chết đói chết quóng, đó cũng là chính các ngươi đáng đời." Hắn lời nói này cực nặng, lập tức liền để không ít người đều mặt đỏ tới mang thai đứng lên. Tô Minh gặp bầu không khí có chút cương, vội vàng đưa tay ngăn lại Lý Gia huynh đệ, ngữ khí hòa hoãn. "Chư vị hương thân, Lý Quý, Lý Hổ huynh đệ lời nói được thẳng, nhưng cũng là một mảnh vì mọi người lo nghĩ chân thành. Ta hôm nay cũng không phải là ép buộc đại gia nhất định muốn đem tiền mồ hôi nước mắt đều tiêu xài. Chỉ là, tin tưởng mọi người cũng nhìn ra được, trong thành giá lương thực lên nhanh, không chỉ có là bọn gian thương muốn thừa cơ đại phát hành tài, đồng thời cũng là bởi vì trong thành chính xác thiếu lương. Cái này nạn đói mùa màng, ai cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Bây giờ nhiều chuẩn bị một phần lương thực, chính là vì nhà mình lao tiểu nhiều chuẩn bị một phần đường sống, trong lòng cũng có thể nhiều một phần an ổn. Tiền này còn có thể kiếm lại, bây giờ đưa tiền đây đổi thật sự cứu mạng lương, mới là quan trọng nhất." Ánh mắt của hắn chân thành đảo qua đám người. "Ta nói đến thế thôi, lựa chọn ra sao, toàn bằng các vị chính mình." Nghe được Tô Minh lời nói này, tất cả mọi người thâm thụ xúc động, do dự một chút, rất nhanh liền có người làm ra lựa chọn. "Tô đại nhân nói rất đúng, bây giờ trong thành tình huống xem xét chính là thật nhanh không có lương thực, bây giờ nếu là không mua, lui về phía sau nào còn có ăn. Ta này liền vào thành đi mua lương thực." Một cái trung niên đại hán nói liền vội vàng hướng về trong thành chạy tới. Có thứ nhất dẫn đầu, những người khác cũng sẽ không do dự, nhao nhao hướng Tô Minh nói một tiếng cảm ơn sau đó, liền vội vàng hướng về trong thành phóng đi. Cuối cùng, phần lớn người đều lựa chọn nghe Tô Minh lời nói, nhưng cũng có 2-3 nhà người xoắn xuýt một phen sau đó, vẫn là lựa chọn đứng tại chỗ không có nhúc đích. Tô Minh nhìn bọn họ một chút, lại nhìn dưới chân bọn hắn cũng liền chỉ để vào một túi nhỏ lương thực, rõ ràng không đủ ăn bao lâu. Tô Minh nhớ kỹ mấy người kia phía trước đều kiếm không thiếu tiền công, rõ ràng không phải mua không nổi càng nhiều lương thực. Trong lòng suy tư một phen, Tô Minh cũng không có nói cái gì, chỉ bất quá hắn cũng tại trong lòng âm thầm quyết định. Sau đó mấy người kia tuyệt đối không thể hấp thu đến trận doanh của mình tâm. Đây không phải bởi vì hắn cảm thấy cái này một số người không nghe lời liền bất mãn, mà là tại hắn xem ra, loại này từ đầu đến cuối người tâm tồn may mắn, ổn định trình độ so với những người khác thấp hơn một mạng lớn. Lý Gia huynh đệ cũng nhìn một chút mấy người kia, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Mặc dù những người này là bọn hắn đồng hương, nhưng nhìn bọn hắn đến loại thời điểm này còn không nguyện ý tin tưởng Tô đại nhân mà nói, vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, trong lòng hai người cũng đã đem bọn hắn cho loại bỏ ra ngoài. Loại người này, về sau chết đói cũng không đáng phải thông cảm. Chương 216 quy mô khổng lồ Diệp Gia Thương đội, chương 216 quy mô khổng lồ Diệp Gia Thương đội nghe lệnh đi một lần nữa mua sắm vật tư, một đoàn người động tác cực nhanh, rất nhanh liền đem tiền trong túi đều cho hoa ra ngoài, đổi thành lương thực và cần thiết vật tư. Thấy cảnh này, Tô Minh khẽ gật đầu. Đối với bọn hắn những thứ này một đường đào vong, lưu lạc đến đây lưu dân tới nói, có thể quả quyết như vậy mà nghe mình, thỏi bạc toàn bộ lấy ra đổi lương thực, đã rất khó có thể là đắt. Chủ yếu nhất là, cái này cũng nói rõ một chút, bọn hắn cái này một số người đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Đây mới là Tô Minh muốn nhìn nhất đến. Nếu như cái này một số người mặt ngoài đuổi theo chính mình, kết quả lại ngay cả lời của mình cũng không tin, cảm kích cũng chỉ là bởi vì hắn sẽ lấy ra lương thực tới phụng dưỡng bọn hắn, vậy thì hoàn toàn không có thu phục ý nghĩa của bọn họ. Bởi vì loại người này, bất quá chỉ là cỏ đầu tường thôi. Thấy được những người khác toàn bộ đem tiền đổi lương thực, phía trước không có di chuyển ba người đều có chút bối rối. Sẽ không phải, đằng sau Tô đại nhân thật sự sẽ không cho bọn hắn lương thực đi. Sẽ không, Tô đại nhân tiện lương như vậy, hắn hôm nay lại mua nhiều lương thực như vậy, đằng sau chúng ta không có lương thực ăn, hắn chắc chắn sẽ không nhìn xem chúng ta chết đói. Một cái mặt đầy râu gốc dạng, giống như là rất nhiều ngày không có xử lý lưu dân nhìn thấy bên cạnh hai người đều một bộ lo sợ bất an bộ dáng, lúc này một mặt thoải mái mà thấp giọng đối bọn hắn nói. Hai người nghe xong lời này, lại nghĩ tới phía trước Tô Minh đối bọn hắn bằng mọi cách chiếu cố bộ dáng, liền cũng đi theo buông lòng xuống. Đúng vậy a, Tô đại nhân làm sao lại chết đói bọn hắn? Tiền của bọn hắn vẫn là phải giữ lại về sau hồi hương thời điểm lại dùng. Lý Gia huynh đệ hai người mặc dù không có nghe rõ ràng ba người này nói cái gì, nhưng vẫn là thần sắc có chút âm trầm liếc bọn hắn một cái. Không tốn tiền không phải là sai, nhưng một lòng chỉ muốn chiếm Tô đại nhân tiện nghi, đó chính là có lỗi. Bất quá, bọn hắn cũng không có làm chàng nói cái gì. Đợi đến sau này, bọn hắn sẽ để cho cái này một số người biết, bọn hắn bây giờ làm lựa chọn là bực nào sai lầm. Tốt, nếu đều trở về, vậy liền đem đồ vật chứa lên xe a. Tô Minh nhìn thấy tất cả người rời đi đều đem tiền đổi thành lương thực và vật tư trở về, liền cất giọng mở miệng. Đám người lên tiếng, ba chân bốn cẳng đem lương thực, đông chờ hướng về hai chiếc trên xe ba gác chuyển. Bất quá thời gian qua một lát, hai chiếc xe ba gác liền đều bị nhét đầy ắp, liền xe viên đều bị ép tới hơi hơi chậm xuống. Phía trước vu trưởng quý tặng đầu kia con la, bây giờ kéo xe tới rõ ràng tốc độ chậm không thiếu, thậm chí thỉnh thoảng móng còn có thể trượt một chút, rõ ràng đã là có chút phí sức. Đều phụ một tay, đẩy đi. Tô Minh cũng không muốn để hư nhà mình cái này duy nhất một đầu con la, liền vội vàng nói với mọi người. Nói xong chính hắn trước tiên đỡ tay lái, không có đẩy đằng sau chiếc kia xe ba gác mấy cái lưu dân nhao nhao xông tới, hoặc đẩy hoặc kéo, một đoàn người cười cười nói nói hướng ngoài thành đi đến. Vừa tới cửa thành, Tô Minh liền nhìn thấy một đội quy mô thật lớn đội xe đang từ bên ngoài thành chậm rãi đi vào. Đội xe quy mô khá lớn, xe lửa xe ngựa chiếc liên miên, tiểu nhị hộ vệ xuyên thẳng qua ở giữa, lộ ra rất có thanh thế. Tại giữa đội ngũ chiếc kia trang trí hoa lệ, vung thóng dày màn bên cạnh xe ngựa, Tô Minh một mắt liền liếc thấy một bóng người quen thuộc, Diệp gia gia chủ Diệp Văn Huy. Hắn đang cùng bên cạnh một cái quản sự bộ dáng người thấp giọng kể cái gì, cau mày, sắc mặt mỏi mệt mà âm trầm. Tô Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn rất xác định đối phương tuyệt đối không biết mình hạng này tiểu nhân vật, chính mình từ truyền tin tức đến cầm bạc cũng là bảo đảm tránh đi Diệp gia thay mắt. Nhưng hắn vẫn là vô ý thức liền mang theo đám người hướng về ven đường né tránh, đồng thời đem khuôn mặt giấu vào đám người đằng sau, chỉ để lại một đôi mắt lặng lẽ dò xét. Chi này Diệp gia thương đội quy mô so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Thô sơ giản lược khe đếm, đi theo hộ vệ tăng thêm những cái kia người phu xe, quản sự, lại khoảng chừng hơn trăm người nhiều. Chiến trận như vậy, tại bây giờ thế đạo này, đã đủ để làm ra một phen động tĩnh lớn tới. Tô Minh nhìn xem đội xe từ trước mặt mình chậm rãi đi qua, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đám kia bắt cóc Diệp gia tiểu nhi từ người, vậy mà muốn thay thế như thế một nhóm lớn thương đội nhân thủ. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, thật là cái kia cái gọi là Bạch Liên quân tới, bọn hắn đây là muốn mượn dùng Diệp gia cờ hiệu đi làm thành một số bí mật đại sự. Nếu thật là như thế, vậy liền mang ý nghĩa Bạch Liên quân đã đem bàn tay đến Vĩnh An thành, thậm chí có thể chẳng mấy chốc sẽ độc thủ. Nghĩ tới khả năng này, Tô Minh chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, trong mắt của hắn cũng thoáng qua một vòng gấp gáp chi sắc. Thế đạo này, quả nhiên là càng ngày càng khó khăn. Hắn nhìn qua Diệp gia thương đội dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm, muốn hay không tìm cơ hội cho Diệp gia thông cái tin tức. Nhưng cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, liền bị hắn cưỡng ép xuống. Không nói đến chính mình không có Diệp gia tiểu nhi tử tình báo, liền nói bây giờ Diệp gia chắc chắn bị các phương thế lực gắt gao nhìn chằm chằm, chính mình một cái vô danh tiểu tốt, tùy tiện đụng lên cho dù là giống như phía trước Lặng Yên truyền lại tin tức, cũng rất có thể sẽ bị để mắt tới. Lúc trước nhắc nhở Bùi Ngọc, hắn cũng đã là làm xong không thèm đếm xỉa chuẩn bị. Bùi Ngọc đối với chính mình có ân, chính mình giúp hắn, coi như xảy ra chuyện, chính mình cũng không oán không hối hận. Nhưng Diệp gia khác biệt, chính mình cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Tô Minh cũng cảm thấy không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng đi nhắc nhở bọn hắn. Thẳng đến cửa thành khôi phục bình thường qua lại trật tự, Tô Minh mới đè xuống trong lòng phân loạn, mang theo đám người tiếp tục đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa thành thủ vệ trạm gác lúc, Tô Minh vốn còn muốn cùng cái kia Trương thập trưởng chào hỏi, dù sao như loại người này quan hệ qua lại tốt, về sau vẫn có thể mang đến không thiếu tiện lợi. Nhưng đối phương lần này chỉ là dương mắt quét hắn một chút, liền vội vàng phất phất tay, ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi. Thấy hắn thần sắc trầm trọng, dường như là xảy ra đại sự gì, Tô Minh cũng không tốt nhiều lời, gật đầu báo cho biết một chút, liền thúc giục đám người vội vàng đem xe đẩy thông qua cửa thành. Sau đó, một đoàn người gia tăng tốc bộ, vội vàng hướng về trong thôn chạy tới. Ngay tại Tô Minh bọn hắn rời đi Vĩnh An huyện thành, dọc theo quan đạo hướng về trong thôn chạy tới thời điểm, Diệp gia gia chủ Diệp Vạn Huy cũng đã về tới nhà mình để. Hắn vừa mới vào phủ, liền đầy mặt vẻ u sầu mà vẫy lui đến đây nên tiếp nô bộc, ngay cả quản gia tới phúc cần đưa lên trà nóng cũng chưa từng tiếp nhận, trực tiếp đem chính mình nhốt vào thư phòng. Trong thư phòng tia sáng lờ mờ, chỉ chọn một chiếc cô đăng. Diệp Vạn Huy ngồi ở gỗ tử đàn trên đế, từ trong tay áo lấy ra một phong bị xoa có chút phát nhăn tiện tin. Mũi tên này tin là hôm trước ban đêm, không biết người nào bắn vào Diệp gia hậu viện. Trên thư chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, ngữ khí lại mang theo không được xía vào uy hiếp, chỉ nhắc tới một cái yêu cầu. Đối phương để cho Diệp gia tại mùng 7, 16, 18 cái này 3 ngày, thay thế thương đội tất cả nhân thủ, lại không được đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ cần sự tình hoàn thành, bọn hắn tự nhiên sẽ thả Diệp Hàn. Nhưng nếu là Diệp Vạn Huy dám tiết lộ tin tức, thậm chí là đem việc này báo cáo quan phủ, như vậy không chỉ có là Diệp Hàn không về được, Diệp gia cũng muốn tiếp nhận lửa giận của bọn họ. Chương 217 phu nhân treo cổ tự vận chương 217 phu nhân treo cổ tự vận Diệp Vạn Huy nắm nuốt giấy viết thư đốt ngón tay trở nên trắng, mày nhíu lại phải có thể kẹp chết một con rồi. Hắn sống hơn nửa đời người, sóng gió gì chưa thấy qua. Sao lại nhìn không ra yêu cầu này sau lưng cất giấu vấn đề? Đối phương rõ ràng là muốn mượn Diệp gia thương đội ngụy trang, làm chút không thấy được ánh sáng hoạt động. Nhưng vừa nghĩ tới bị bắt đi tiểu nhi tử Diệp Hàn, Diệp Vạn Huy liền lầm vào trong quân quyết. Trước đó vài ngày, hắn âm thầm điều tập Diệp gia hơn phân nửa hộ viện, thậm chí không tiếp tốn trọng kim mời hảo thủ trên giang hồ, tính toán nghị cách cứu viện nhi tử, nhưng cuối cùng chẳng những không hề thu hoạch, ngược lại đã triệt để mất đi Diệp Hàn dấu vết. Bây giờ đối phương đưa tới như thế một phong tiễn tin, không thể nghi ngờ chính là nắm chuẩn hắn tìm không thấy Diệp Hàn điểm này, muốn nhờ vào đó uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Muốn hay không? Từ bỏ Hàn Nhi. Diệp Vạn Huy sau một phen xoắn xuýt, nhịn không được ở trong lòng nghĩ thầm. Hắn tự nhiên yêu chính mình tiểu nhi tử, dù sao niên kỷ của hắn đi lên, cơ thể cũng không được tốt lắm, Diệp Hàn rất có thể chính là hắn cái cuối cùng con trai. Nhưng nếu như muốn lấy toàn bộ Diệp gia tổn vong làm tiền đặt cược, hắn thật sự không đánh cược nổi. Diệp gia cắm rễ Vĩnh An thành đời thứ ba, đệ tử trong tộc, môn hạ tay sai tính ra hàng trăm, nếu là bởi vì hắn nhất thời khí phách, để cho Diệp gia triệt để đạp vào không đường về, vậy hắn chính là Diệp gia tội nhân thiên cổ. Đang lúc Diệp Vạn Huy trong thư phòng trăm mối lo, thiên nhân giao chiến lúc, ngoài viện đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng ồn ào, ở giữa còn kèm theo đám nô bộc thất kinh gọi. Hắn tâm phiền ý loạn, đang muốn cất giọng gọi tới Phúc đi cở mắng những thứ này không hiểu quy củ hạ nhân, cửa thư phòng lại bị bỗng nhiên đẩy ra, tới Phúc lảo đảo vào vào, sắc mặt trắng bệch, âm thanh đều đang phát run. Lao ra, việc lớn không tốt. Phu nhân nàng treo cổ tự vận. Cái gì? Diệp Vạn Huy chợt đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, vội vàng nghiêm nghị hỏi: "Ở đâu? Phu nhân ở đâu?"
"Tại
phu nhân trong viện." Tới Phúc thở hổn hển, lời nói đều nói không nối liền. Diệp Vạn Huy chạy như bay, cái gì Diệp gia tồn vong, cái gì nhi tử an nguy, bây giờ tất cả đều bị hắn quăng ra ngoài chín tầng mây. Hắn lảo đảo xông ra thư phòng, hướng về nhà mình phu nhân viện tử chạy như điên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy: "Phu nhân, ngươi có thể ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a." Đối với Diệp Vạn Huy mà nói, phu nhân Hà Thị không chỉ có là hắn kết tóc thế tử, càng là hắn củng cố Diệp gia địa vị trọng yếu dựa dẫm. Hà Thị nhà mẹ đẻ là phụ thành vọng tộc, thế lực rắc rối khó gỡ, nếu là Hà Thị thật sự tại Diệp gia treo cổ bỏ mình, tin tức một khi truyền về Hà gia, đừng nói nghĩ cách cứu viện con trai, hắn Diệp Vạn Huy có thể hay không tiếp tục làm cái này Diệp gia gia chủ cũng là ẩn số. Xông vào phu nhân viện từ lúc, Diệp Vạn Huy một mắt liền nhìn thấy trong viện vây quanh một vòng người, mấy cái vũ giả tay thuận đội vàng chân loạn đem Hà Thị từ trên xà nhà bưng ra. Hà Thị hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cổ ở giữa một đạo rõ ràng vết đỏ nhìn thấy mà giật mình. "Phu nhân." Diệp Vạn Huy sợ vỡ mật, một cái bước xa xông lên trước, run rẩy nắm chặt thê tử lạnh như băng tay, âm thanh đều mang tới nức nở: "Ngươi đây là tội gì a? Ngươi nếu là đi, ta nhưng làm sao bây giờ a? Nhanh, mau mời đại phu, đi trong thành tốt nhất y quán tỉnh đại phu." Đám nô buộc không dám trì hoãn, vội vàng ứng thanh hướng về ngoài cửa chạy tới. Diệp Vạn Huy chăm chú nắm chặt Hà Thị tay, từng lần một mà la lên tên của nàng, nói năng lộn xộn nói lấy: "Phu nhân, ngươi như thế nào xúc động như vậy? Có chuyện gì, chúng ta không thể thật tốt thương lượng sao?" Khu cụ phảng phất là nghe được hắn la lên, Hà Thị trong cổ họng phát ra một hồi yếu ớt âm thanh, chậm rãi mở mắt. Vừa nhìn thấy Diệp Vạn Huy, Hà Thị nước mắt tựa như đứt dây hạt châu giống như lan xuống, nàng suy yếu nắm lấy Diệp Vạn Huy ống tay áo, âm thanh hơi thở mong manh, lại mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt: "Tướng công, Hàn Nhi, nhất định muốn đem Hàn Nhi cứu ra à? Nếu như cứu không ra Hàn Nhi, ta cũng không sống được." Trong lòng Diệp Vạn Huy đau xót, vội vàng để cho tới Phúc đem người đều gọi ra ngoài, lập tức mới hạ giọng đối nhà mình phu nhân giải thích nói: "Đẹp đương, ngươi tại sao phải khổ như vậy bức ta? Ta sao lại không muốn cứu Hàn Nhi? Nhưng ngươi biết những tặc nhân kia nhắc là điều kiện gì sao? Bọn hắn muốn thay đổi ta Diệp gia thương đội dòng dã 3 ngày nhân thủ. Điều này có ý vị gì? Ý vị này bọn hắn muốn treo lên ta Diệp gia tên tuổi, đi làm bọn hắn phải làm bất cứ chuyện gì. Buôn lậu đủ loại triều đình nghiêm lệnh đồ vật, thậm chí là mượn cơ hội tạo phản cũng có thể. Mà vô luận bên nào, cũng là xét nhà thậm chí có thể diệt tộc tội lớn. Ta không thể cầm toàn bộ Diệp gia tiền đồ cùng tính mạng của tất cả mọi người đi đánh cược a." "Đánh cược?" Hà Thị giống như là bị kích thích đến, đột nhiên cất cao âm thanh, lập tức lại ho kịch liệt đứng lên, bất quá là đổi mấy người trợ thủ thôi. Bọn hắn nói không chừng chỉ là muốn mượn Diệp gia thương đội buôn lậu vài thứ. Bây giờ quan phủ tra được nghiêm, có người nghị bí quá hóa liệu, dựa vào chúng ta Diệp gia thương đội cờ hiệu làm che chở cũng là chuyện thường. Chỉ cần bọn hắn có thể đem Hàn Nhi thả lại tới, đáp ứng bọn hắn lại như thế nào? "Ngươi biết cái gì?" Diệp Vạn Huy nghiêm nghị quát lên, chuyện này tuyệt không phải buôn lậu đơn giản như vậy. Những người kia dám bắt cóc ta Diệp gia con trai trưởng, há lại sẽ là bình thường chính là buôn lậu thương nhân? "Ta mặc kệ." Hà Thị không đếm xỉa đến, giấy rủa muốn từ dưới đất bò dậy, "Ta chỉ cần con của ta. Ngươi nếu là không đáp ứng bọn hắn, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem." Nàng nói, liền muốn tránh thoát Diệp Vạn Huy tay, hướng về bên cạnh cây cột đánh tới. Diệp Vạn Huy dọa đến hồn phi phách tán, gắt gao ôm lấy thê tử, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, vội vàng thỏa hiệp nói: "Tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cân nhắc. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, đừng có lại làm ẩu." Nghe nói như thế, Hà Thị mới xem như nhẹ nhàng thở ra, thân thể căng thẳng mềm nhũn ra, nước mắt nhưng như cũ chảy ra không ngừng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể cứu ra nhi tử, liền xem như dốc hết Diệp gia tất cả, nàng cũng ở đây không tiếc. Diệp Vạn Huy gọi tới cửa ra vào hạ nhân, đem Hà Thị cẩn thận mang tới trong phòng, lại vội vàng đuổi người đi thúc giục đại phu. Chờ thu xếp tốt thế tử, hắn mới kéo lấy thân thể mệt mỏi, một lần nữa về tới thư phòng. Bây giờ, trên mặt hắn vẻ u sầu so trước đó càng đậm mấy phần, hai đầu lông mày tràn đầy dãy rủa. Một bên là toàn bộ Diệp gia tiền đồ vận mệnh, một bên là thê tử lấy cái chết tương bức quyết tuyệt, hắn kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy không thở nổi. Ưu sầu bên trong, Diệp Vạn Huy quỷ thần xui khiến từ bàn đọc sách hốc tối bên trong, lấy ra một tấm nhăn nhúm giấy. Cái kia trên giấy chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, giống như là tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu, nhưng Diệp Vạn Huy vớt ve tờ giấy động tác, lại mang theo một tia khó được thận trọng. Tờ giấy này, là trước kia hắn đi ra ngoài thời điểm, có người ném tới bên chân hắn. Mà lên tin tức, chính là có quan hệ với hắn tiểu nhi tử Diệp Hàn rơi xuống tin tức. Trước đây dựa vào tin tức này, hắn chung quy là tìm được Hàn Nhi chỗ. Chỉ tiếc, hắn lúc đó trong lòng còn có lo lắng, không muốn huyên náo quá lớn, kinh động quan phủ, cũng chỉ phái chút ít nhân thủ tiến đến mang về Diệp Hàn. Kết quả không chỉ có một có thể cứu ra nhi tử, ngược lại đả thảo kinh xà, để cho đối phương rời đi địa điểm. Chương 218 Bạch Liên Quân động tinh, chương 218 Bạch Liên Quân động tinh. Ai Diệp Vạn Huy thở một hơi thật dài, trong mắt tràn đầy hối hận, sớm biết lúc đó ta chiếm được tin tức thời điểm, liền nên phái ra đại lượng nhân thủ. Nếu không phải trước đây lo trước lo sau, không có trước tiên tụ tập nhân lực tiến đến cứu giúp, ta há lại sẽ rơi xuống bây giờ bị động như vậy hoàn cảnh. Hắn nhìn xem tờ giấy kia, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, cái này cung cấp tin tức người, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại lúc đó dưới tình huống đó, vậy mà có thể tìm được lệnh như chỗ. Nếu là đối phương có thể lại cung cấp một lần tin tức, dù chỉ là một điểm manh mối, hắn cũng không cần lại như vậy bị người bày bố. Lúc đó vì tìm được vị này người thần bí, Diệp Vạn Huy dựa theo đối phương yêu cầu lưu lại bạc sau đó, một mực phái người trong bóng tối giám thị. Hắn còn tại bạc bên cạnh lưu lại một tấm tờ giấy, hứa hẹn chỉ cần đối phương nguyện ý lại cung cấp một lần liên quan tới Diệp Hàn tin tức, hắn nguyện ý lấy ra 500 lượng bạc coi như thù lao. Có thể tiếc nuối là, đối phương giống như là đã sớm xem thấu hết thảy của hắn ý nghĩ. Tại hắn phái người giám thị thời điểm, đối phương căn bản cũng không tới lấy bạc, mà hắn vừa mới đem người rút đi, đối phương liền lập tức lấy đi bạc. Đơn giản thật giống như bọn hắn Diệp ra tất cả hành động đều ở đối phương dưới sự giám thị đồng dạng. Diệp Vạn Huy lúc đó còn ôm hy vọng đối phương có thể xem ở chính mình cho ra 500 lượng bạc treo thưởng phân thượng, cho bọn hắn lại cung cấp một lần tin tức. Nhưng đối phương kể từ lấy đi cái kia 100 lượng bạc sau, liền triệt để không có tin tức, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. 500 lượng, chẳng lẽ còn không đủ sao? Diệp Vạn Huy tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn cắn răng, đột nhiên đứng lên, hướng về phía ngoài cửa hô, "Tới Phúc." Quản gia Tới Phúc lập tức ứng thanh mà bảo, không người chờ phân phó. "Ngươi lập tức phái người, tiếp tục đi thăm dò vị kia cho chúng ta tiện đưa tin tức người thần bí." Diệp Vạn Huy trầm giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tìm đến tung tích của hắn. "Là, lao ra." Tới Phúc không dám thất lễ, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Bùi Ngọc cũng đã về tới ngoài thành quân doanh. Nàng mới vừa vào trung quân đại trướng, liền nhìn thấy phụ thân Bùi Viễn Sơn đang đứng tại địa đồ phía trước, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. "Cha, ngài bảo ta trở về, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì?" Bùi Ngọc đi lên trước, nhẹ giọng hỏi. Bùi Viễn Sơn xoay người, nhìn xem nữ nhi, âm thanh trầm thấp. "Căn cứ vào đêm không thu tin tức truyền đến, Sương Nguyên huyện Bạch Liên quân đã có hướng Bình An huyện di động dự định, hơn nữa quân ta gần nhất cũng dò xét đến một chút hư hư thực thực Bạch Liên quân người hoạt động vết tích. Như vậy xem ra, Bạch Liên quân người có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đối với Vĩnh An thành đạo thủ." Bùi Ngọc lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn phía trước lấy được tình báo, đều nói cái này một chi Bạch Liên quân mặc dù công hãm Sương Nguyên huyện, nhưng cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ chập phục, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà không kịp chờ đợi như thế, nhanh như vậy liền muốn đem đầu mâu chỉ hướng Vĩnh An thành. Bạch Liên quân xưa nay xảo trá, bọn hắn tôi quen dùng mánh khóe, chính là cuốn theo lưu dân bách tính, lớn mạnh chính mình thành thế. Bùi Viễn Sơn âm thanh mang theo vẻ ngưng trọng, cho nên tại trước khi bọn họ động thủ, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp làm yên lòng ngoài thành lưu dân, phòng ngừa bọn hắn bị Bạch Liên quân mê hoặc lợi dụng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Bây giờ trong thành nhà giàu tại biết được chúng ta di công đại trận chính sách sau đó, quyên giúp lương thảo đã cơ bản đúng chỗ. Kế tiếp, Ngọc Nhi ngươi liền phụ trách cân đối những thứ này lương thảo phân phát, đồng thời an bài các lưu dân xuất công, cần phải để cho các lưu dân an định lại, không đến mức bị Bạch Liên quân cuốn theo. Cha yên tâm, nữ nhi định không có nhục sứ mệnh." Bùi Ngọc lúc này gật đầu đáp ứng. Bùi Viễn Sơn thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn sở dĩ cô ý đem Bùi Ngọc mang theo bên người, ngoại trừ bởi vì Bùi Ngọc chính mình đối với chuyện này có chút cảm thấy hứng thú, càng quan trọng chính là Bùi Ngọc đối với loại này nội vụ sự tình cực kỳ am hiểu, từ nàng tới xử lý lưu dân trấn an sự tình, không có gì thích hợp bằng. Trong lúc hắn chuẩn bị để cho Bùi Ngọc xuống an bài các hạng sự nghi lúc, Bùi Ngọc lại do dự một chút, mở miệng nói: "Cha, ngài có thể hay không phái người cha một chút Diệp gia?" "Diệp gia?" Bùi Viễn Sơn nghe vậy, nghi ngờ nhìn về phía nữ nhi: "Ngươi tại sao đột nhiên nghĩ cha Diệp gia? Chẳng lẽ ngươi lấy được tin tức gì?" Bùi Viễn Sơn ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Hắn biết Vĩnh An huyện có người ở cấu kết Bạch Liên quân, chỉ có điều đến bây giờ hắn đều còn không có điều tra ra đến tột cùng là ai. Bây giờ Bùi Ngọc đột nhiên muốn hắn điều tra Diệp gia, chẳng lẽ Diệp gia chính là cái kia cấu kết Bạch Liên quân người? Bùi Ngọc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Nữ nhi cũng không được cái gì tin tức xác thực. Chỉ có điều, cách kia một chuyện thời gian càng ngày càng gần, Diệp gia xem như Vĩnh An thành bản địa lại tộc, thế lực rắc rối khó gỡ, trước đó điều tra một phen bọn hắn động tĩnh, tóm lại là không có sai. Bùi Viễn Sơn thật sâu liếc nữ nhi một cái, trầm mặc phút chốc, chung quy là gật đầu một cái. "Hảo, ta sẽ cho người đi thăm dò." Trong lòng Bùi Ngọc nhẹ nhàng thở ra, không người cáo lui. Chờ Bùi Ngọc sau khi rời đi, Bùi Viễn Sơn suy tư một phen, lập tức hướng về phía ngoài trướng trầm giọng nói: "Người tới." Một cái thân binh bước nhanh đến, không người nghe lệnh: "Đi đem hôm nay đi theo tiểu thư người đều gọi tới." "Là." Cũng không lâu lắm, hôm nay đi theo Bùi Ngọc vào thành vài tên tùy tùng liền đều được đưa tới trong đại trướng. Bọn hắn hướng về phía Bùi Viễn Sơn hành lễ sau đó, liền cúi đầu đứng tại dưới tay, không dám ngôn ngữ. "Hôm nay tiểu thư vào thành, đều thấy người nào, làm chuyện gì?" Bùi Viễn Sơn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trong đó một tên tùy tùng đội vàng trả lời: "Hồi tướng quân mà nói, tiểu thư hôm nay cũng không làm cái gì chuyện đặc biệt, chỉ là đi trong thành một chuyến, thấy một người. Nàng đi trong thành gặp người. Người nào có thể làm cho nàng tự mình đi gặp?" "Khởi bẩm tướng quân, chính là lần trước vị kia nhân đã hổ lập công được phong làm huyện thành đô đầu Tô Minh." "Tô Minh?" Bùi Viễn Sơn nghe được cái tên này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nói thật, hắn vừa nhìn thấy Tô Minh thời điểm, đối với hắn cảm nhận vẫn rất tốt. Người này có đảm lượng, mà lại nói cố sự cũng rất thú vị. Lúc đó Bùi Viễn Sơn còn ý đồ bồi dưỡng hắn một phen, cố ý chuẩn bị ra tay giúp hắn muốn để cho hắn thu được huyện thành thực quyền vị trí. Kết quả cái này Tô Minh vừa thấy được trong thành nguyên bản đô đầu, lại bị dọa đến chỉ dám lĩnh hàm mà không dám lĩnh trách nhiệm, không công phụ lòng hắn một phần tâm ý từ đó về sau, Bùi Viễn Sơn đối với Tô Minh liền sinh ra mấy phần kinh bỉ. Hắn thấy, tiểu tử này chính là một cái nhát gan sợ phiền phức, không ôm chí lớn đám dân quê, chú định khó thành đại khí. Bây giờ nghe nữ nhi của mình vậy mà cố ý đi gặp hắn, Bùi Viễn Sơn trong lòng nhất thời liền sinh ra mấy phần bất mãn. Nhưng lập tức, hắn nghĩ lại, Ngọc Nhi gặp qua Tô Minh sau đó, liền đột nhiên đề xuất muốn tra Diệp ra. Chẳng lẽ là Tô Minh tiểu tử kia nói với nàng cái gì? Chương 219 bị sát hại lưu dân, chương 219 bị sát hại lưu dân, ý nghĩ này vừa ra, Bùi Núi Xa không khỏi cả kinh. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ ý nghĩ này. Tô Minh bất quá là một cái nông thôn xuất thân đám dân quê, bây giờ tuy nói có cái đô đầu quân hàm, nhưng cũng vẫn như cũ mỗi ngày chờ trong thôn, không thấy được việc đời. Giống người như hắn, lại như thế nào có thể biết Diệp gia loại này bản địa đại tộc nội tình? Nghĩ đến, hẳn là chỉ là nữ nhi ý nghĩ nông nổi nhất thời thôi. Nghĩ tới đây, Bùi Núi Xa liền không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía thân binh phân phó nói: "Truyền lệnh xuống, phái trong quân mật thám, toàn lực điều tra Diệp gia mấy ngày nay động tĩnh. Mặt khác, lại phái hai người nhìn chằm chằm cửa thành, nếu là cái kia Tô Minh lại vào thành, nhất thiết phải cho ta nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động." "Là." Thân binh lĩnh mệnh mà đi. Bùi Núi Xa nhìn qua bên ngoài lều phương hướng, ánh mắt băng lãnh. Tô Minh loại người này, không ôm chí lớn, nhát gan sợ phiền phức, căn bản không xứng cùng nữ nhi của hắn kết giao. Về sau, tuyệt không thể lại để cho tiểu tử này có cơ hội tiếp cận Bùi Ngọc, miễn cho để cho hắn sinh ra cái gì ảo tưởng không thực tế. Một bên khác, Tô Minh một đoàn người đang đi ở trở về thôn trên đường. Cuối mùa thu gió đêm mang theo tí tí ý lạnh, thổi đến trên thân người rét run. Tô Minh bọc lấy quần áo trên người, đột nhiên nhịn không được hắt hơi một cái. "Hắt gì?" Hắn nuốt nuốt cái mũi, trong lòng âm thầm cô, đây là ai ở sau lưng nói thầm ta đây? "Tô đại nhân, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ là nhiễm phong hàn?" Lý Quý cùng Lý Hổ đội vàng tiến tới góc mặt, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi. Tô Minh khoát tay áo, cười nói: "Không sao, có lẽ là gió lớn thổi." Gặp Tô Minh chính xác không có cái gì khó chịu chỗ, hai người gật đầu một cái, cũng không nói thêm nữa. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước lấy, có thể đi lấy đi tới, Tô Minh dần dần phát hiện không đúng. Không chỉ có là hắn, Lý Quý cùng Lý Hổ sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, cước bộ đều xuống ý thức thả chậm. "Tô đại nhân, tình huống giống như có chút không đúng." Lý Quý nhịn không được hướng Tô Minh xin chỉ thị. Tô Minh gật đầu một cái. "Quả thật có chút chỗ không đúng." Tô Minh nói, quét một vòng bốn phía, nhìn thấy hai bên tĩnh lặng sơn lâm, thần sắc của hắn càng ngày càng trầm trọng. Trong ngày thường, đầu này quan đạo hai bên chắc chắn sẽ có không thiếu trôi dạt khắp nơi lưu dân bồi hồi. Bọn hắn hoặc là ngồi xổm ở bên đường, mắt lom lom nhìn đi ngang qua người đi đường, hoặc là tốt năm tốt ba mà tụ tập cùng một chỗ, mắt lộ hung quang mà nhìn chằm chằm vào lui tới tất cả mọi người. Tại Tô Minh xem ra, bọn hắn cái này một nhóm lôi kéo nhiều đồ như vậy, coi như bởi vì người đông thế mạnh, không có đồng lão nhị dám đến cướp đường, nhưng ít ra cũng sẽ có người cả gan tiến lên ăn xin. Nhưng bây giờ, vô luận là cái trước vẫn là cái sau, cũng không có xuất hiện. Toàn bộ thông hướng thạch đầu thôn con đường hai bên trống trải phải dọa người, đừng nói bóng người, liền một điểm âm thanh đều nghe không đến, yên lặng đến để cho trong lòng người run rẩy. Lý Quý trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói: "Tô đại nhân, nếu không thì ta đi lên núi kiểm tra một chút tình huống á chúng quanh đây sơn lâm, ta quen vô cùng." Tuy nói vô luận là Tô Minh vẫn là Lý Quý bọn hắn, đều lo lắng những cái kia lưu dân tới giật đồ, nhưng giờ phút này một số người đột nhiên quỷ dị toàn bộ biến mất, lại khiến người ta cảm thấy có chút bối rối. "Ta và ngươi cùng đi." Tô Minh lập tức nói. "Cái này Lý Quý do dự, vẫn là ta một người đi thôi, trong núi rừng nói không chừng cất giấu nguy hiểm, Tô đại nhân ngài vẫn là không sao." Tô Minh khoát tay áo, thần sắc trấn định, nếu thật là gặp phải nguy hiểm gì, hai chúng ta đại nam nhân còn có thể chạy không thoát sao? Những người khác đều chuẩn bị kỹ càng vũ khí, liền ở tại chỗ chờ, nhớ lấy không cần bốn phía đi loạn. Lý Quý gặp Tô Minh thái độ kiên quyết, liền không quên nữa, gật đầu một cái. "Hảo, cái kia Tô đại nhân cẩn thận." Hai người giao phó những người khác vài câu, liền quay người chui vào ven đường sơn lâm. Nhìn thấy hai người rời đi, đám người vội vàng lấy ra vũ khí, có đao bộ tuổi, cũng có liêm đao cùng quốc, cả đám đều cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Lúc này đã là hoàng hôn thời gian, ánh nắng chiều dần dần biến mất, trong núi rừng tia sáng lờ mờ, cây cối cái bóng bị kéo đến lao trưởng, giống như là từng cái dương nhanh múa vút quỷ mị. Trong rừng chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, lộ ra phá lệ âm trầm. Tô Minh cùng Lý Quý một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước lấy, dưới chân tận lực thả nhẹ, tránh phát ra quá lớn âm thanh. Đi ước chừng nửa nén hương công phu, Lý Quý đột nhiên dừng bước, cái mũi hơi hơi mấp máy rồi một lần, biến sắc. "Tô đại nhân, ngươi ngửi, giống như có mùi máu tươi." Tô Minh cũng ngửi thấy, không biết từ chỗ nào bay tới một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, xen lẫn bùn đất mục nát vị, theo gió đêm nhẹ nhàng đi qua, gây mùi đến để cho người buồn nôn. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ nghiêm trọng. "Tô đại nhân, nặng như vậy mùi máu tươi, chắc chắn là chết không ít người, chúng ta hay là trước lui về à?" Lý Quý âm thanh có chút phát run, vô ý thức nắm chặt trong tay đao bộ đùi. Biết rõ phía trước có không thiếu người chết, hắn tự nhiên là không còn dám động. Tô Minh lại không có lập tức liền bị dọa đến chạy trốn, hắn ngưng thần nghe xong phút chốc, xác nhận bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì sau đó, mới giảm thấp thanh âm nói: "Trước tiên đừng hoảng hốt, không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng nói chuyện, nếu quả thật chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng nên kết thúc. Chúng ta đi trước xem." Nói xong, Tô Minh lấy lại bình tĩnh, cả gan, lần theo mùi máu tươi truyền đến phương hướng, chậm rãi đi tới. Lý Quý cắn răng, cũng nắm chặt đao bộ củi, đi theo sau lưng Tô Minh. Xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây, cảnh tượng trước mắt để cho hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Chỉ thấy trong rừng trên đất trống, ngổn ngang nằm một chỗ thi thể, ít nhất cũng có mười mấy bộ. Những thi thể này trên thân phần lớn đều mang vết đao, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tản mát ra mùi máu tanh nồng nặc. Càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình là, bên trong những người chết này, phần lớn cũng là lão nhân cùng hài tử, cơ hồ không nhìn thấy thanh niên trai tráng nam tử cùng phụ nữ thân ảnh. Này, đây là có chuyện gì? Lý Quý dọa đến toàn thân phát run, liền nói chuyện âm thanh đều đang run rẩy, liền xem như có người muốn cướp lương thực, cũng không đến nỗi ra tay ác như vậy a. Tô Minh đồng dạng tim đập loạn. Mặc dù trọng sinh tới về sau, hắn cũng từng giết mấy người, nhưng đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn vẫn là có loại bị sợ hãi nhất chủ cảm giác. Nhưng dù sao là người hai đời, Tô Minh vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Hắn cố nén ác tâm cùng sợ hãi, tiến lên kiểm tra một chút thi thể trên đất, nhìn thấy những thứ này trên thân người bên trong cũng là vết đao, hơn nữa vết thương cơ hồ cũng là một đao mất mạng, hắn liền đối với Lý Quý lắc đầu. Cái này một số người tuyệt đối không phải khác lưu dân giết. Giết bọn hắn người tuyệt đối cũng là đi qua huấn luyện. Nghe lời này một cái, Lý Quý càng là dọa đến hai chân mềm nhũn. Có tổ chức, có huấn luyện, đây không phải là bình sao? Làm lính giết những thứ này lưu dân làm gì? Chương 220 cấp giật thanh niên trai tráng, chương 220 cấp giật thanh niên trai tráng. Tô đại nhân, chúng ta vẫn là đi mau đi, loại người này chúng ta không chọc nổi, nếu là bọn hắn còn tại, chúng ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ a. Nhìn thấy Lý Quý hoảng sợ không chắc bộ dáng, Tô Minh lắc đầu. Yên tâm, căn cứ vào vết máu ngưng kết trình độ, trận này sát lục ít nhất phát sinh ở 3-4 canh giờ phía trước. Thời gian lâu như vậy, đối phương không có khả năng còn lưu lại nơi đây, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ có người đánh trở lại. Nghe được Tô Minh lần này trật tự rõ ràng phân tích, Lý Quý nuốt nước miếng một cái. Bất quá nhìn thấy Tô Minh bộ dáng trấn định, hắn cũng dần dần buông lòng xuống, cùng theo quan sát một chút thi thể. A. Rất nhanh, Lý Quý phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Thế nào? Đang quan sát hiện trường Tô Minh lập tức mở miệng hỏi. Lý Quý nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng nói ra. Tô đại nhân, những thứ này người chết cũng là chút cao tuổi lão nhân cùng đứa bé. Nhưng một đám lưu dân có thể đi đến nơi đây, tất nhiên có đông đảo thanh niên trai tráng đi theo. Nơi đây ngoại trừ hai cái này người chết là chính vào trắng niên, những thứ khác hoàn toàn là tay trói gà không chặt lão nhân cùng hải tử. Nghe được Lý Quý phát hiện, Tô Minh gật đầu một cái. Nếu như ta không có đoán sai, những người kia đổ sắt những thứ này lưu dân, mục đích đúng là cướp giật lưu dân bên trong thanh niên trai tráng cùng phụ nữ. Cướp giật thanh niên trai tráng? Lý Quý biến sắc, bọn hắn cướp giật những thứ này thanh niên trai tráng làm gì? Đối với Lý Quý vấn đề, Tô Minh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn không phải cái gì hình sự trinh sát hảo thủ, đối mặt cái này thi thể đầy đất, hắn ngoại trừ có thể đoán được mục đích của đối phương là cướp giật thanh niên trai tráng, những thứ khác hoàn toàn không biết. Chỉ có điều, kết hợp phía trước Bùi Ngọc vừa mới đã nói với hắn Bạch Liên Quân sự tình, Tô Minh trong lòng lập tức có một cái phỏng đoán đáng sợ. Chẳng lẽ là Bạch Liên Quân đã tới nơi đây, bây giờ đang tại cướp giật thanh niên trai tráng, muốn lớn mạnh chính mình thế lực. Nghĩ tới khả năng này, Tô Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đối phương muốn cướp giật thanh niên trai tráng cùng phụ nữ, mục tiêu liền tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ hạn chế tại những thứ này ẩn thân sơn dã lưu dân. Đến lúc đó, trong thôn còn an toàn sao? Nghĩ tới đây, Tô Minh trong lòng lập tức liền có cảm giác nguy cơ. Chúng ta đi thôi, ven đường lần nữa kiểm tra một chút địa phương khác. Lý Quý vội vàng gật đầu một cái. Hắn kỳ thực đã sớm muốn đi, chỉ là Tô Minh ở đây, hắn cũng chỉ đành chờ lấy. Chờ hai người trở lại trên sân đạo, một đám người vẫn tại khẩn trương để phòng bốn phía. Tô đại nhân, Lý Quý ca, các ngươi trở về. Trên núi có không có cái gì tình trạng? Một đám người đều mồm năm miệng mười mở miệng hỏi. Bọn hắn đến bây giờ còn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào lưu dân xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng. Lý Quý nhìn một chút Tô Minh, do dự muốn hay không nói ra tin tức này. Tô Minh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đối với đám người ăn ngay nói thật. Trên núi lưu dân đều bị giết, tựa hồ có người ở trong cướp giật lưu dân thanh niên trai tráng. Cái gì? Đều bị giết? Một đám người đều biến sắc, trong lúc nhất thời trong lòng đều sinh ra sợ hãi vô ngần. Bọn hắn cũng là lưu dân, cái kia người giết người, có thể hay không cũng đem bọn hắn giết đi. Nhìn thấy một đám người sợ hãi bộ dáng, Tô Minh ho nhẹ một tiếng. Đại gia không cần hoảng, cái này một số người hẳn là rất sớm phía trước liền rời đi, chúng ta tạm thời không đụng tới bọn hắn. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, thật đủ phải, cũng chưa chắc cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn tiếng nói trịch địa hữu thanh, trong nháy mắt liền đè xuống đám người hoang mang. Ngay sau đó, Tô Minh ánh mắt đảo qua đám người, điểm mấy cái chân nhanh chóng thanh niên trai tráng. Mấy người các ngươi, chia ra đi phụ cận ngoài ra có lưu dân tụ tập đỉnh núi xem. Nhớ kỹ, thì đơn giản lùng tìm một phen là được, nếu là gặp gỡ dị thường, lập tức trở về tới báo tin, không cho phép tự tiện hành động. Mấy người ứng tiếng, đều cơ lấy đao bổ tuổi hướng về phương hướng khác nhau sơn lâm chui vào. Những người còn lại không dám trì hoãn, đẩy xe ba gác tiếp tục gấp rút lên đường, chỉ là cước bộ so với trước kia cũng mau rất nhiều, lòng của mỗi người đều treo ở cổ họng, ven đường tùy thời chuyển đến động tĩnh đều có thể dọa đến bọn hắn biến sắc. Cũng không lâu lắm, người phái đi ra ngoài lần lượt trở về, lúc trở về người người sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói không nên lời đầy đủ. Tô đại nhân, phía tây cái kia đỉnh núi, không người, lại chỉ có chút người già con nít thi thể nam sườn núi cũng là đầy đất huyết, thanh niên trai tráng cùng bà nương mất giáo bóng dáng, còn có phía đông vùng núi hẻo lánh ổ phụ cận, phía trước còn có mấy chục hào lưu dân, bây giờ ngay cả một cái người sống cái bóng cũng không thấy. Theo cái này từng cái tin tức truyền đến, trên mặt mọi người huyết sắc chậm rãi phai không còn một mảnh, sợ hãi vô ngần lan tràn ra, liền hô hấp đều mang thanh âm rung động. Tô Minh sắc mặt cũng triệt để trầm xuống, đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt. Quả nhiên, đây không phải tình cờ cướp bóc, mà là một hồi có kế hoạch, có tổ chức càn quét. Mục tiêu của đối phương rõ ràng đến cực điểm, chính là bắt đi thanh niên trai tráng cùng phụ nữ, dùng để mở rộng thế lực. liên tưởng đến phía trước Bùi Ngọc nâng lên Bạch Liên Quân, Tô Minh tâm chìm đến đáy cốc. Loại tình huống này, rất có thể thật là Bạch Liên Quân độc thủ. Đối mặt dạng này một cái để cho triều đình đều sầu muộn kinh khủng thế lực, Tô Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chính mình bất quá là một cái nho nhỏ thợ săn, đối mặt như vậy loạn thế cách cục, thật có thể sinh tồn tiếp sao? Nhưng nhìn thấy trước mặt một đám lưu dân, cùng với bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình tin cậy ánh mắt, Tô Minh vẫn là rất nhanh chấn định lại. Bạch Liên Quân tất nhiên kinh khủng, nhưng mình cũng không phải cái gì cũng không có. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi tới cạn chân núi. Dương mắt nhìn lên, hoàng hôn bao phủ liên miên sơn lâm, trong ngày thường mơ hồ có thể nghe được tiếng người khe núi, bây giờ yên lặng đến tĩnh mịch, ngay cả chim tức ồn ào đều biến mất. Một đám lưu dân nhìn qua nơi đây, trong mắt đều mang một loại khác màu sắc. Đây là bọn hắn trước đó vài ngày chỗ dung thần, nếu không phải Nưu Nhị đám người kia ngang ngược bá đạo, lại đúng lúc gặp Tô Minh mời, bọn hắn bây giờ chỉ sợ còn uốn tại trên núi phá trong doanh địa. Nghĩ đến phía trước mấy chỗ địa phương thảm trạng, một đám người cũng không khỏi phỏng đoán, cả trên núi lại là một bộ cảnh tượng gì. Lý Quý, Lý Hổ. Tô Minh trầm giọng mở miệng, hai huynh đệ các ngươi nhìn lên núi nhìn. Lý Quý cùng Lý Hổ lên tiếng, hít sâu một hơi, nắm đao buộc đuổi, dọc theo quen thuộc đường dốc đi lên núi. Càng đi chỗ sâu đi, hai huynh đệ tâm lại càng ngày càng chìm xuống dưới. Ven đường bọn hắn lại thấy được mấy cố ngã trong vũng máu thi thể, có nam có nữ, nhìn thấu cũng là gần nhất mới chạy nạn đến đây lưu dân. Vết thương vào gàng, cũng là một đao mất mạng. Lý Hổ tay có chút phát run, Lý Quý thì mím chặt môi, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, càng có một cô môi hở răng lạnh bi thương. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới phía trước xây dựng doanh trại khe núi. Một màn trước mắt để cho hai huynh đệ trong nháy mắt cứng tại chỗ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chương 221 thế sự biến ảo, chương 221 thế sự biến ảo, trong doanh địa vốn là còn tính toán chỉnh tề tốt lều ngã trái ngã phải, bị dẫm đạp phải không còn hình dáng. Trên đất trống, nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể, máu tươi thấm ướt bùn đất, trong không khí tràn ngập dày đặc đến tan không ra mùi máu tươi. Bọn hắn thậm chí có thể nhận ra trong đó mấy cỗ thi thể là trước kia cùng nhau chạy nạn tới những thôn khác lưu dân. Bây giờ, cái này một số người toàn bộ đều biến thành băng lãnh tử thi, trên mặt còn đọng lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Toàn bộ doanh địa tĩnh mịch một mảnh, trừ bọn họ hai người thô trọng hô hấp và gió núi thổi qua ngọn cây ố yết, lại không nửa điểm âm thanh. Đại ca Lý Hổ âm thanh khô khốc khàn khàn, mang theo không để nén được run rẩy, nếu như chúng ta không có đi theo Tô đại nhân đi, có phải hay không? Lý Quý trọng trọng địa thở dốc một hơi, nhắm mắt lại tiếp tục mở ra, đáy mắt chỉ còn lại một mảnh nghĩ lại mà sợ cùng may mắn. Đi, chúng ta trở về đi, phải đem tình huống nơi này nói cho Tô đại nhân. Hai người không còn dám dừng lại thêm, cố nén khó chịu cùng sợ hãi, cấp tốc bay đầu xuống núi. Trên sơn đạo đám người sớm đã chờ đến nóng lòng, gặp sắc mặt hai người trắng bệnh mà trở về, trong lòng cũng là một lộ bộ. Lý Quý lời ít mà ý nhiều, đem trên núi thảm trạng miêu tả một lần, cuối cùng trầm giọng nói: "Chúng ta phía trước chỗ ở doanh địa, bây giờ đã trở thành đống người chết, về sau vào ở người đều đã chết." Đám người nghe xong, trên mặt một tia huyết sắc sau cùng cũng mờ nhạt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Đây cũng chính là nói, nếu như không phải Tô đại nhân mang theo bọn hắn rời đi cái kia doanh địa, thay một nơi dàn xếp lời nói, như vậy hiện tại nằm ở đó trên núi, biến thành băng lãnh thi thể, rất có thể chính là bọn họ. Cực lớn nghĩ lại mà sợ cùng sống sót sau tai nạn may mắn, trong nháy mắt chuyển hóa làm đối với Tô Minh mãnh liệt cảm kích. Không biết là ai trước tiên phủ một tiếng quỳ xuống, hướng về Tô Minh trọng trọng dập đầu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. "Tô đại nhân, là ngài cứu được bọn ta một nhà mệnh a. Ta cái mạng này, sau này sẽ là ngài." Cái quỳ này giống như đốt lên kiếp nổ, những người khác cũng nhao nhao bắt trước, trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, tiếng nghẹn nào, cảm kích âm thanh, thể hiệu trung âm thanh thành một mảnh. "Tô đại nhân đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Về sau Tô đại nhân nhưng có sai khiến, núi lao biển lửa, ta một chút nhíu mày cũng không phải là người. Bọn ta về sau liền cùng định Tô đại nhân. Ai muốn đối với Tô đại nhân bất lợi, chứ hỏi qua ta trong tay đao bổ thủi." Lý Quý cùng Lý Hổ liếc nhau, cũng không chút do dự quỳ xuống. Tô Minh nhìn một màn trước mắt này, trong lòng cũng là cảm xúc chập trùng. Trải qua lần này nguy cơ, chắc hẳn đám người cũng càng có thể biết rõ đoàn kết tầm quan trọng, mục đích của mình ngược lại là tại trong lúc lơ đãng đã đạt thành. Chỉ có điều, hắn cũng không nghĩ đến muốn ứng đối nguy cơ hội mãnh liệt đến nước này. Lập tức, Tô Minh tiến lên một bước, dùng sức đỡ lên Lý Quý huynh đệ, đồng thời đối với đám người cao giọng nói: "Tất cả đứng lên. Bây giờ không phải là quỷ thời điểm. Những cái kia hung đồ có lẽ còn chưa đi xa, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta nhất thiết phải lập tức chạy về trong thôn, bảo đảm trong doanh trại người nhà an toàn." Hắn lời này vừa nói ra, đám người cũng phản ứng lại, đội vàng liền đứng lên. "Đúng à, những người kia giết nhiều người như vậy, có thể hay không cũng để mắt tới Thạch Đầu thôn cùng bọn hắn tại trong doanh địa người nhà?" "Nhanh." Tô đại nhân nói rất đúng, chúng ta nhanh đi về. Không biết ai hô một tiếng, đám người trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng khổng lồ, từng cái không để ý mọi mệnh, đẩy trầm trọng xe ba gác, đều bằng nhanh nhất tốc độ đuổi lên lộ. Bây giờ, với người nhà lo nghĩ áp đảo tất cả sợ hãi cùng mọi mệnh, một đoàn người một đường gắng sức đuổi theo, chờ nhìn thấy Thạch Đầu thôn mơ hồ hình dáng lúc, đã là tiếp cận nửa đêm. Bây giờ đầu thôn yên lặng như tờ, chỉ có lẻ tẻ tiếng chó sủa từ trong thôn truyền đến. Cửa thôn yên tĩnh, cũng không có khác thường. Đám người nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống một chút, nhưng cước bộ cũng không dám ngừng. Đến đầu thôn lối rẽ, Tô Minh để cho đám người đem trên xe ba gác lương thực vật tư trước tiên tháo xuống, riêng phần mình kiêng, nhanh chóng về núi eo doanh địa xem xét người nhà tình huống. Lý Gia huynh đệ mặc dù cũng có chút lo lắng người nhà, nhưng nhìn thấy Thạch Đầu thôn không có khác thường, bọn hắn cũng biết hẳn là không xảy ra chuyện gì. Nếu không, doanh địa rời thôn cũng không phải quá xa, không có khả năng xảy ra chuyện còn không người phát hiện. cho nên bọn họ trước tiên giúp đỡ Tô Minh đem thuộc về hắn nhà bộ phận kia lương thực và đông vải vóc những vật này đem đến Tô ra ngoài cửa viện. Trong phòng, Lâm Xuân Hà cùng Tô Đại Hải nghe được động tĩnh, đều đổi vội vàng ra đón, trên mặt mang lo âu và nhìn thấy người trở về vui sướng. "Tiểu đệ, các ngươi có thể tính trở về. Như thế nào muộn như vậy?" Tô Đại Hải liền vội vàng tiến lên giúp con đồ. Lâm Xuân Hà nhìn thấy chất thành đầy đất lương thực túi cùng đủ loại đồ hỗn tạp, không khỏi hơi kinh ngạc. "Tiểu đệ, ngươi cái này, tại sao lại mua nhiều đồ như thế?" Nàng nói được nửa câu, nhìn thấy bên cạnh mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trên thân tựa hồ còn dính điểm bùn bẩn Lý Quý huynh đệ, lại nghĩ tới Tô Minh phía trước hào phóng giúp đỡ những thứ này lưu dân, mời bọn họ làm việc lúc càng là chưa từng keo kiệt thức ăn bộ dáng, liền cũng không nói thêm nữa. "Nhanh, đều dọn vào, đói bụng không? Trong nồi còn ấm lấy cháo, ta đi cho các ngươi mừng tới." "Tẩu tử, trước tiên không đội vàng ăn." Tô Minh đem cuối cùng một túi lương thực sách tiến nhà chính, vỗ trên tay một cái cho, thần sắc mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. "Đại ca, tẩu tử, ta cần trước tiên tiến đưa Lý Quý bọn hắn về núi trước doanh địa một chuyến." Lâm Xuân Hà nhìn một chút bên ngoài sắc trời đen nhánh, lo lắng nói: "Đã trễ thế như vậy, ngươi còn tự thân đưa bọn hắn trở về sao? Nếu không thì nhường ngươi đại ca đi thôi." Tô Minh lắc đầu, ngữ khí tuy nhỏ nhưng không để hoài nghi: "Ta phải tự mình đi xem một chút. Tẩu tử, các ngươi nghỉ ngơi trước, đóng cửa lại, nếu có ngoại nhân tới, nhất định muốn cẩn thận đề phòng." Thấy hắn thần sắc khác thường, Tô Đại Hải trong lòng trầm xuống, giữ chặt Tô Minh thấp giọng hỏi: "Tiểu đệ, có phải là xảy ra chuyện gì hay không?" Tô Minh liếc mắt nhìn bên cạnh đồng dạng mặt lộ vẻ buồn rầu Lý Quý huynh đệ, lập tức vô vô Tô Đại Hải bả vai: "Đại ca, việc này chờ ta trở về lại nói. Nhớ kỹ, đóng cửa lại, tỉnh táo chút." Nói xong, hắn liền ra hiệu Lý Quý huynh đệ đuổi kịp, ba người rất nhanh biến mất ở trên thông hướng sườn núi doanh trại bóng đêm đường mòn. Đi tới doanh địa, trong doanh địa bây giờ cũng không có người ngủ yên, lưu doanh người già trẻ em đồng dạng nơm nớp lo sợ, nhìn thấy Lý Quý bọn hắn bình an trở về, còn mang theo một đống lớn lương thực và vật tư, lập tức vang lên một mảnh đè nén reo hò cùng tiếng khóc. Chờ nghe Lý Quý hạ giọng nói ven đường thấy cùng trước kia doanh trại thảm trạng sau, tất cả mọi người đều dọa sợ, theo sau chính là đối với Tô Minh sâu hơn cảm kích. Nếu không phải Tô đại nhân, bọn hắn bây giờ đâu có mệnh tại. Tô Minh cẩn thận hỏi thăm doanh địa hôm nay có không dị thường, xác nhận cũng không người xa lạ tới qua, cũng không nghe được phụ cận có cái gì động tĩnh lớn, lúc này mới thoáng yên tâm. Xem ra, đối phương mặc dù phách lối, nhưng cũng còn không có trắng trợn dám đối với thôn trang hạ thủ tình cảnh. Hắn lần nữa căn dặn đám người, ban đêm nhất thiết phải sắp xếp người gác đêm, tăng cường cảnh giới, có bất kỳ không đúng lập tức hướng về trong thôn báo tin, lúc này mới tại mọi người thiên ân vạn tạ âm thanh cùng ánh mắt cảm kích bên trong, quay người xuống núi. Chương 222 chuẩn bị sớm, chương 222 chuẩn bị sớm trở lại Tô gia, nhà chính bên trong đèn vẫn sáng. Tô Đại Hải ngồi ở bên cạnh bàn, cau mày, Lâm Xuân Hà cũng ngồi ở một bên làm kim câu, hiển nhiên là đang chờ hắn. Gặp Tô Minh trở về, Lâm Xuân Hà vội vàng đứng lên. "Tiểu đệ, trên lò còn ấm lấy nước nóng, nhanh đi rửa cái mặt. Có đói bụng không? Tẩu tử chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn." "Tẩu tử, ta không đói bụng, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi." Tô Minh ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một tia không giấu được mọi bệnh. Lâm Xuân Hà nhìn một chút hai huynh đệ thần sắc, biết bọn hắn có quan trọng lời muốn nói, liền gật gật đầu, thu thập kim câu giỏ, trở về chính mình phòng, đồng thời tỉ mỉ gài cửa lại. Nhà chính bên trong chỉ còn lại huynh đệ hai người. Đèn dầu tia sáng toát ra, đem hai người cái bóng quăng tại trên tường, có vẻ hơi chập chờn bất định. Tô Đại Hải không kịp chờ đợi hạ thấp giọng hỏi: "Tiểu đệ, đến cùng thế nào? Các ngươi trên đường gặp phải gì?" Tô Minh phun ra một ngụm trọc khí, tại Tô Đại Hải đối diện ngồi xuống, âm thanh ép tới cực thấp, đem hôm nay ở trong thành nghe Bạch Liên quân tin tức, trở về phát hiện nhiều chỗ lưu dân bị tàn sát, thanh niên trai tráng cùng phụ nữ bị bắt đi tin tức nói sơ lược một lần. Tô Đại Hải nghe sắc mặt trắng bệch, nắm ép bàn mu bàn tay gân xanh đều nổi lên, âm thanh phát run: Bạch Liên quân, bọn hắn còn giết lưu dân, cướp thanh niên trai tráng. Thế đạo này thật muốn rối loạn a. Bọn hắn có thể hay không đến trong thôn chúng ta tới?" Nghe được Tô Đại Hải vấn đề, Tô Minh trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói: "Bây giờ còn không biết đám người này cụ thể động tĩnh cùng mục đích, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Đại ca, từ ngày mai trở đi, chúng ta phải làm chút chuẩn bị." Nghe được Tô Minh lời nói, Tô Đại Hải do dự một chút, lập tức gật đầu một cái. Kỳ thực Tô Đại Hải phía trước liền đã có thể ẩn ẩn đoán được Tô Minh thu lưu các lưu dân dụng ý, đối với cái này trong lòng của hắn một mực có chút thấp hỏng. Nhưng bây giờ nghe bên ngoài thành có hư hư thực thực Bạch Liên quân người tại tàn sát lưu dân, cướp giật thanh niên trai tráng, Tô Đại Hải liền cảm giác, bất chấp nguy hiểm liền bất chấp nguy hiểm, dù sao cũng tốt hơn nguy cơ đến thời điểm không có lực phản kháng chút nào. "Đi, tiểu đệ, ta đều nghe lời ngươi. Ngươi cụ thể chuẩn bị làm như thế nào?" Tô Đại Hải trầm giọng hỏi. Tô Minh trầm ngâm chốc lát, lập tức lắc đầu. "Đại ca, hôm nay thời gian quá muộn, trước hết bất quá nhiều thảo luận. Đợi ngày mai ta đã thấy đám kia lưu dân sau đó làm tiếp định đoạt ta. Dù sao loại chuyện này, nhưng là muốn bước lên mất đầu nguy hiểm, người khác không nhất định sẽ đáp ứng đi theo chúng ta làm một trận." Nghe Tô Minh nói như vậy, Tô Đại Hải nghĩ nghĩ, lập tức cũng gật đầu một cái. "Chính xác, loại chuyện này gánh phong hiểm cũng không nhỏ, coi như Tô Minh có ân với tất cả mọi người bọn họ, cái này một số người cũng chưa chắc liền sẽ nguyện ý vì Tô ra hiệu tử lực. Đi, tiểu đệ, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay bận bịu cả ngày." Tô Minh gật gật đầu. "Đại ca, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Tô Đại Hải khẽ gật đầu, nhưng chờ Tô Minh đi về nghỉ về sau, hắn cũng không có lập tức trở về phòng, mà là mang tới đao bổ củi, cứ như vậy chống lên đao ngồi ở trong nhà chính, lặng lặng nhìn qua ngoài cửa một mảnh bóng đêm. Tô Minh sau khi trở về phòng, chỉ cảm thấy một hồi bối rối đột kích, nhưng coi như thế, hắn cũng không có lập tức bổ lại, mà là đem đao bổ tủi giấu ở phía dưới gối đầu, bảo đảm xảy ra chuyện thời điểm có thể cấp tốc lấy ra đao bổ tủi, lúc này mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thời gian rất nhanh thì đến ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, sát trời vừa mới tảng sáng lên, Tô Minh liền mở mắt. Sau khi tỉnh lại, Tô Minh đầu tiên là kéo căng cơ thể, nghe xong một chút động tĩnh bên ngoài, xác nhận không có xuất ra bất cứ vấn đề gì sau đó, Tô Minh lúc này mới lại tiếp tục trầm tĩnh lại. Hắn cũng coi như là sống hai đời, nhưng loại này chuyện đáng sợ còn là lần đầu tiên kinh nghiệm, không phải do hắn không cẩn thận. Trầm tĩnh lại sau, Tô Minh trước tiên kiểm tra một hồi tình báo. Tình báo phẩm giai: màu xám, màu trắng, màu lam một, ngươi biết không, Lưu Tiểu Phúc muốn cưới Di Hồng Lâu Thanh Nhi cô nương làm vợ, bây giờ đang vì 300 lượng bạc tiền chuột sầu đến cơm nước không vào đâu hai, ngươi biết không, Diệp gia gia chủ tụ tập nhân lực nghĩ cách cứu viện tiểu nhi tử không có kết quả sau, chung quy là thu đến người bắt cóc tin tức. Đối phương yêu cầu hắn đem mùng 7 tháng chạp, 16, 18 cái này 3 ngày Diệp gia thương đội nhân thủ toàn bộ thay thế thành bọn hắn người, sau khi chuyện thành công, bọn hắn liền sẽ thả Diệp gia tiểu nhi tử ba, ngươi biết không, tuyết lớn sắp tới, ba đầu sơn tây mặt có 2 cái ở vào sinh sôi kỳ con hoang, sẽ ở tuyết lớn tới phía trước thay đổi vị trí nơi ở còn thừa tình báo số lượng. Hai nhìn thấy hôm nay đổi mới tình báo, Tô Minh có chút kinh ngạc. Từ lần trước thạch hộ cùng Diệp ra sự tình sau đó, đây vẫn là hệ thống lần thứ nhất đổi mới ra màu lam tình báo. Màu lam tình báo không hổ là so lục sắc tình báo cao một cái cấp bậc tình báo, cho đồ vật quả nhiên đều có nhất định giá trị. Tô Minh mặc dù không tính là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng biết con hoang cái đồ chơi này toàn thân đều là đồ tốt. Hắn da lông chắc nịch giữ ấm, chất thịt tươi đẹp, đều là khó được hảo vật, có thể bán bên trên không thấp giá tiền. Càng quan trọng chính là, giống được con hoang còn có thể lấy ra xạ hương, đây chính là so hoàng kim còn muốn quý giá dược liệu, ở trên thị trường từ trước đến nay cũng không đủ cầu. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Minh lập tức hoảng loạn. Biết hư hư thực thực có Bạch Liên quân người tại Vĩnh An thành phạm vi bên trong hoạt động sau đó, Tô Minh liền đã không còn dám giống phía trước như vậy hoàn toàn cắm rễ ở thạch đầu thôn sinh tồn. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ thâm sơn xem như gia nhân ở cực kỳ nguy hiểm lúc chuyển di chi địa, mà mục tiêu của hắn chính là Tam Đầu Sơn, Hắc Vân Sơn mấy người này một ít dấu tích đến thâm sơn. Có tình báo này, chính mình đi dò xét thời điểm ngược lại cũng không cần tay không mà về, đến lúc đó bắt con hoang, mặc kệ là lấy ra bán vẫn là lưu cho nhà mình, đều vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bất quá, mặc dù biết bây giờ lên núi có chỗ tốt, nhưng Tô Minh cũng không có vội vã khởi hành. Trước khi đến Tam Đầu Sơn cùng Hắc Vân Sơn điều tra phía trước, chính mình trước tiên cần phải xác nhận Lý Quý huynh đệ bọn người có thể hay không dùng. Đóng lại tình báo sau đó, Tô Minh liền mặc quần áo tử tế, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới đến cửa ra vào, Tô Minh liền thấy Tô Đại Hải đã sớm dậy rồi, bây giờ đang đứng ở trong viện, đem hai khối dùng dây băng trói lại cự thạch vừa đi vừa về gánh dơ. Nhìn thấy Tô Đại Hải dơ lên cự thạch đều không chút nào tốn sức bộ dáng, Tô Minh mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chính mình nếu là có Tô Đại Hải như vậy trời sinh thần lực, kia còn cần sầu nhiều như thế à, trực tiếp đi tham quân là được rồi, nói không chừng cũng có thể trong loạn thế này đánh ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì chính mình, Tô Đại Hải hẳn là đã sớm đi lên con đường này a. Lúc này Tô Đại Hải nghe được động tĩnh, quay đầu xem ra, thấy là Tô Minh lên, hắn thả xuống trong tay tảng đá, cười nhìn về phía Tô Minh. "Tiểu đệ, ngươi hôm nay sao lên được sớm như vậy? Ngươi hôm qua một ngày mệt nhọc, vẫn là nhiều hơn nữa nghỉ ngơi một chút a." Nghe được Tô Đại Hải ân cần lời nói, Tô Minh mỉm cười. "Đại ca yên tâm, ta đã nghỉ ngơi gần đủ rồi, ta chuẩn bị sớm một chút đi tìm trên núi các lưu dân câu thông một chút." Chương 223 người có khác biệt, chương 223 người có khác biệt, nghe được Tô Minh lời nói, nhớ tới hắn chuẩn bị việc làm, Tô Đại Hải gật đầu một cái. "Hảo, chờ sau đó ta cùng đi với ngươi." Tô Minh khẽ gật đầu, để cho đại ca cùng đi cũng là nên. Nếu như Lý Quý bọn hắn thật sự nguyện ý đuổi theo chính mình, sau cái kia nhất định phải mỗi ngày huấn luyện, mà mình cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể đi huấn luyện, đến lúc đó chính mình cũng tại, những chuyện này liền phải giao cho đại ca tới làm. Cho nên chuyện này để cho Tô Đại Hải toàn trình tham dự là tất yếu. Lâm Xuân Hà mắt thấy Tô Minh cũng dậy rồi, liền vội vàng làm xong điểm tâm, huynh đệ hai người sau khi ăn, liền cùng một chỗ đi lên núi. Chờ đến trên núi lưu dân trong doanh địa một đám lưu dân đã từ lâu dậy rồi. Nhìn thấy Tô Minh cùng Tô Đại Hải cùng nhau lên núi tới, tất cả mọi người vội vàng đứng dậy chào hỏi. "Tô đại nhân, Tô đại ca." Đối với đám người nhiệt tình chào mời, hai huynh đệ đều lấy khuôn mặt tươi cười đáp lại. "Đại gia đêm qua ngủ có ngon không? Về sau có lương thực, đại gia vừa cắt chớ có giống như phía trước như vậy ăn cái gì sợi cỏ bỏ cây, ăn loại vật này đối với cơ thể không tốt. Dĩ vãng gặp rủi ro lúc ăn một lần thì cũng thôi đi, bây giờ thời gian tốt, nhưng bạn chớ có dạy xéo thân thể." Nghe được Tô Minh cùng Tô Đại Hải lo lắng, tất cả mọi người cảm động đến tột đỉnh, một cái chuyện gật đầu. "Đa tạ Tô đại nhân cùng Tô đại ca quan tâm, những đạo lý này chúng ta tránh khỏi, về sau chúng ta chắc chắn nghe Tô đại nhân các ngươi." Nhìn xem đám người cảm kích bộ dáng, Tô Đại Hải khẽ gật đầu. Mặc dù còn không xác định cái này một số người có thể hay không dùng, nhưng nhìn thấy trên mặt bọn họ không giống giả mạo vẻ cảm kích, Tô Đại Hải vẫn là yên tâm lại, nghĩ đến đám người này cũng đều là biết cảm ơn. "Tô đại nhân." Nghe được động tĩnh sau đó, Lý Gia huynh đệ cũng đội vàng mang theo một đám đang tại củng cố doanh trại lưu dân tiến lên vào tới. Tô Minh nhìn một chút mấy người, lập tức cười hỏi: "Đều không xảy ra chuyện gì chứ?" Nghe được Tô Minh quan tâm, mấy người vội vàng gật đầu một cái. "Tô đại nhân yên tâm, chúng ta đêm qua đến bây giờ một mực tại thay nhau các đêm, trước mắt còn không có nghe được động tĩnh gì." Nghe nói như thế, Tô Minh khẽ gật đầu. "Hảo, có chuyện nhất định muốn kịp thời xuống núi cho ta biết, mặc kệ có chuyện gì, ta cùng đại ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp đại gia." Nghe được Tô Minh lời nói này, một đám lưu dân lập tức cũng cảm giác hốc mắt nóng lên, bọn hắn có tài đức gì, có thể để cho ân nhân như vậy nhớ nhung à? Tô đại nhân, Tô đại ca, các ngươi đại ân đại đức, chúng ta vinh thế không quên. Theo Lý gia huynh đệ quỳ xuống, những người khác cũng nhao nhao hướng về bọn hắn quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Tô Minh thấy vậy, vội vàng đem mấy người dịu dắt đứng lên. Đi, đều đừng quỳ tới quỳ đi, tất cả mọi người là gặp rủi ro người, tại cái này năm mất mùa ở giữa chiếu cố lẫn nhau cũng là nên. Nghe lời này một cái, đám người lại không nhịn được muốn rơi lệ, cái này nạn đói mùa màng ở giữa, ngoại trừ Tô đại nhân một nhà, còn có ai coi bọn họ là người nhìn. Bất quá một đám người cũng không có tiếp tục quỳ đi xuống, Tô đại nhân đều nói để cho bọn hắn dậy rồi, đây nếu là lại tiếp tục quỳ đi xuống, không phải liền là vi phạm Tô đại nhân ý tứ sao? Đám người sau khi đứng dậy, Tô Minh lúc này mới lên tiếng nói: "Bây giờ nhà ta gian phòng đã tu được không sai biệt lắm, đại gia lui về phía sau mỗi ngày liền phái một hai người xuống núi làm việc là được rồi, ta không yêu cầu tốc độ, đại gia có việc làm lấy, cũng miễn cho có người trong thôn chỉ trích." Nghe được Tô Minh cái này vì bọn họ lo nghĩ lời nói, tất cả mọi người vội vàng gật đầu một cái, có thể cho Tô đại nhân làm việc, đây chính là vinh hạnh của bọn hắn. Cùng đám người nói qua lời nói này về sau, Tô Minh vốn định đem Lý Quý huynh đệ kêu đến cùng bọn hắn thương thảo chuyện sau đó, còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp được một cái mặt mũi tràn đầy định nọ, râu ria sồm soàm lưu dân xông lại, hướng về phía Tô Minh liền mở miệng nói: "Tô đại nhân, ngài, ngài nhìn, các ngài không sống như liền đều giao cho chúng ta à, chúng ta trước đó làm không ít sống, cam đoan cho ngươi đem trong nhà công việc cũng làm phải thật xinh đẹp." Nói xong, phía sau hắn hai người khác cũng đội vàng xông tới, đồng dạng mặt mũi tràn đầy định nọ. Nhìn thấy ba người này, bộ dạng này nóng lòng lấy lòng bộ dáng, không ít người đều nhếch miệng. Vương Nghị ba người này, tuy nói cùng bọn hắn là đồng hương, nhưng ba người này ngày bình thường hết ăn lại nằm cũng coi như, còn cực kỳ keo kiệt. Lý Quý huynh đệ có chút lương thực đều biết lấy ra chia sẻ, mà ba người này, đừng nói là cùng người khác chia sẻ lương thực, chính là có tiểu hài tử muốn từ bọn hắn trong nồi phân một bụng cháo, đều biết lọt vào bọn hắn nghiêm khắc cửa mắng. Cũng chính bởi vì như thế, phần lớn người đối bọn hắn cảm nhận cũng không tính hảo. Nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này muốn lấy lòng Tô Minh bộ dáng, một đám người đều hữu tâm nhắc nhở Tô Minh, nhưng lại lo lắng Tô Minh sẽ cảm thấy bọn hắn là không thể gặp người khác hảo. Tô Minh nhìn xem ba người này, rất nhanh liền nhớ tới, cái này ba cái không phải liền là ngày hôm qua ba cái không muốn tin tưởng hắn lời nói người sao? Đối với những người này tâm thái, Tô Minh lòng dạ biết rõ. Bọn hắn đơn giản chính là nghĩ tiết kiệm bạc, sau này toàn bộ nhờ chính mình phụng dưỡng, bây giờ dành làm việc chính là muốn độc chiếm cơ hội này, như vậy bọn hắn liền có thể tiết kiệm tiền nhiều hơn lương. Tô Minh bây giờ cũng không để ý dưỡng mấy người, chỉ bất quá hắn phải nuôi chính là đáng giá hắn nuôi, giống loại này ăn ý, Tô Minh nhưng không có trên người bọn hắn tiêu phí quá nhiều khí lực chuẩn bị. Nhưng trên mặt hắn nụ cười vẫn như cũ không thay đổi, cười nhìn về phía Lý Quý. Về sau trong doanh địa nhân thủ như thế nào cân đối, liền giao cho Lý Quý làm đi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đem chuyện này làm xong. Cái gì? Để cho Lý Quý tới. Ba người nghe lời này một cái, cũng không khỏi biến sắc, vội vàng bất an nhìn một chút Lý Quý. Từ hôm qua sau khi trở về, bọn hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Quý bao quát trong doanh địa rất nhiều người, thái độ đối với bọn họ đều xảy ra cải biến cực lớn. Nhất là Lý gia huynh đệ, càng là một mực bảy một bộ mặt lạnh. Bây giờ để cho Lý Quý tới cân đối về sau làm việc nhân thủ, hắn sẽ không phải nhằm vào bọn họ a. Nhìn thấy ba người quăng tới ánh mắt, Lý Quý lại là liền nhìn cũng không nhìn, chỉ là vừa chắp tay nói: "Thỉnh Tô đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cân đối hảo trong doanh địa nhân thủ điều động, cam đoan có thể đem nhà các ngươi công việc làm tốt đồng thời, cũng không để bất luận kẻ nào ăn thiệt thòi." Nhìn hắn một mặt bộ dáng tự tin, Tô Minh gật đầu một cái. Tô đại vương nhị còn nghĩ mở miệng nói cái gì, nhưng Tô Minh đã không nhìn tới hắn, lúc này liền đối với Lý gia huynh đệ nói: "Lý Quý, Lý Hổ, hai người các ngươi đi theo ta một chút." "Hảo." Hai người ứng với âm thanh, đội vàng đi theo Tô Minh bước chân, lưu lại Vương Nhị đẳng người đứng tại chỗ, một mặt lúng túng. Nhìn thấy Vương Nhị bọn hắn hoàn toàn bị Tô đại nhân làm như không thấy, trong doanh địa lập tức vang lên một mảnh thật thấp tiếng cười. Nghe đến mấy cái này tiếng cười, Vương Nhị sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đồng thời trong lòng cũng đối Tô Minh sinh ra vẻ bất mãn. Cái này tiểu Tô đại nhân chuyện gì xảy ra, chính mình cũng không phải không cho hắn siêng năng làm việc, sao liền đối với chính mình lạnh nhạt như vậy, hại mình đã bị mất mặt. Chương 224 thu phục Lý gia huynh đệ, chương 224 thu phục Lý gia huynh đệ. Bất quá hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám vì thế căm hận Tô Minh. Dù sao Tô Minh địa vị còn tại đó, hoàn toàn không phải hắn dám trêu chọc. Bây giờ Vương Nhị nghĩ đến càng nhiều hơn chính là, sau đó muốn làm sao lấy lòng Lý gia huynh đệ, để cho bọn hắn đem cho Tô gia làm việc chuyện tốt giao cho bọn hắn. Tô Minh bọn hắn cũng không biết Vương Nhị đẳng người ý nghĩ, bây giờ, Tô Minh mang theo Lý gia huynh đệ, mãi cho đến cách xa doanh trại đám người, xác nhận sẽ không bị người nhìn thấy về sau, lúc này mới ngừng lại. Tô Đại Hải tự giác hướng phía sau vừa đứng, vừa có thể phòng ngừa có người lặng lẽ tới nhìn lén nghe lén, cũng sẽ không phân tiểu đệ uy nghiêm. Tô Minh cảm nhận được Tô Đại Hải hảo ý, trong lòng có chút xúc động, bất quá lúc này hắn cũng không lo được nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía Lý gia huynh đệ, mở miệng nói ra: "Hai vị huynh đệ, hôm nay ta bảo các ngươi tới, là có một chuyện muốn nói cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt." Hai người nghe lời này một cái, lúc này nghiêm sắc mặt. "Tô đại nhân, ngươi có lời gì liền cứ việc nói thẳng a, ta hai người nguyện vì Tô đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, mặc kệ ngươi muốn chúng ta đi làm cái gì, chúng ta đều nhất định làm theo." Nhìn thấy hai người cái này không chút nghĩ ngợi bộ dáng, Tô Minh gật đầu một cái, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, mở miệng liền trực tiếp nói: "Hôm qua, các ngươi cũng nhìn được các nơi trên núi lưu dân thây phơi khắp nơi cảnh tượng, tin tưởng các ngươi hẳn là cũng vì thế mà cảm thấy bất an a." Nghe được Tô Minh lời này, hai người đều thần sắc trầm trọng gật đầu một cái. Nói thật, nhìn thấy như thế một bộ cảnh tượng, bọn hắn nghĩ không sợ hãi đều không được, sở dĩ đến bây giờ còn lộ ra bình tĩnh như thường, chỉ là không muốn để cho trong doanh địa lâm vào một mảnh trong sự sợ hãi. Xem bọn hắn gật đầu, Tô Minh khẽ gật đầu. Kỳ thực không chỉ là các ngươi cảm thấy sợ hãi, ta cũng giống vậy. Bây giờ, cái này một số người vẫn chỉ là đồ sắt trên núi lưu dân, nhưng lui về phía sau đâu. Một khi trên núi lưu dân không đủ để thỏa mãn bọn hắn có thể hay không đem chủ ý đánh tới trong thôn tới. Đến lúc đó, chúng ta có thể bảo vệ được an nguy của người nhà sao? Chúng ta có thể hay không cũng biến thành cái kia thi thể đầy đất bên trong trong đó một cái. Tô Minh lời này vừa nói ra, hai người thần sắc đều trở nên có chút hoảng sợ. Đúng vậy a, đối phương bây giờ là không có xuống tay với bọn họ, có thể sao đâu? Ai có thể đoán được bọn này gan to bằng trời sát nhân cuồng đồ đến tuột cùng chuẩn bị làm cái gì? Lý Hổ đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Ngược lại là Lý Quý tâm tư linh hoạt một chút, đã đoán được Tô Minh muốn việc làm. Tô đại nhân, ngài chuẩn bị làm như thế nào? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Huynh đệ ta hai người cái mạng này đều dựa vào ngài cứu được, chỉ cần ngươi muốn làm, cái kia mặc kệ là chuyện gì, chúng ta đều tuyệt không hai lời. Lý Hổ lúc này cũng phản ứng lại, đội vàng gật đầu một cái. Không tệ, Tô đại nhân, chúng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi cứ việc phân phó a. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Tô Minh cảm thấy vui mừng, bọn hắn quả nhiên không có để cho chính mình thất vọng. Thế là hắn liền mở miệng nói, đối mặt như thế tùy ý giết hại hung tặc, chúng ta chỉ nghĩ dựa vào quan phủ, dựa vào trong thôn mấy người kia tay tới ứng đối là tuyệt đối không đủ. Ta chuẩn bị biên luyện một chi nhân thủ, không cầu sau này có thể có bao nhiêu mạnh chiến lực, chỉ cầu có thể tại thời khắc nguy cơ đưa đến điểm tác dụng liền tốt. Lời đến nơi đây, Tô Minh nhìn một chút hai người thần sắc, xem bọn hắn mặc dù mặt lộ vẻ do dự, nhưng cũng không có vì vậy mà bối rối, Tô Minh lúc này mới tiếp tục lui về phía sau nói, chỉ có điều, hành vi như vậy liền ngang ngửa với Tư Mộ Hưng Dũng, hướng về nhẹ nói là hỏng triều đình đại trị, muốn bị phán cả nhà lưu vong, hướng về nặng nói chính là ý đồ ủng binh tạo phản, bị mất đầu xét nhà cũng không phải không có khả năng. Mất đầu xét nhà? Lý Gia huynh đệ nghe nói như thế, trong nháy mắt chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Bọn hắn vẫn luôn là biết thân biết phận thăng đấu tiểu dân, đối mặt như vậy nghiêm khắc chuẩn mực, bọn hắn trước tiên liền cảm nhận được sợ hãi. Nhìn xem bọn hắn hoảng sợ bộ dáng, Tô Minh thần sắc bình tĩnh. Chuyện này ta có ý định thỉnh hai vị huynh đệ hỗ trợ. Hai vị huynh đệ có thể suy nghĩ tỉ mỉ một phen, nếu như các ngươi không muốn mà nói, ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Tô Minh nói xong lời này liền chuẩn bị rời đi. Hắn vốn cho rằng Lý Quý huynh đệ hội bởi vì chuyện này do dự một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến, Tô Minh vừa mới quay người, hai người liền bịch một tiếng quỳ xuống. Tô đại nhân, chúng ta nguyện ý. Nhìn thấy hai người dứt khoát như vậy mà đáp ứng, Tô Minh ngược lại có chút kinh ngạc. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cùng ta cùng một chỗ làm chuyện này, nhưng là muốn bước lên mất đầu nguy hiểm. Hai người nghe lời này một cái, đều thản nhiên cười cười, lập tức Lý Quý mở miệng nói, huynh đệ ta hai người chính xác sợ, nhưng mà vì Tô đại nhân hiệu lực, chúng ta không chối từ. Huống chi, chính như Tô đại nhân nói tới, những cái kia người giết người sớm muộn cũng sẽ để mắt tới chúng ta, cùng đến lúc đó chỉ có thể không có lực phản kháng chút nào mà biến thành người khác thịt cá trên đất gỗ, chẳng bằng tự cường, ít nhất đánh không lại, chúng ta còn có cơ hội chạy. Nhìn thấy hai người thản nhiên bộ dáng, Tô Minh gật đầu một cái, hắn quả nhiên không có nhìn lầm cái này một số người. Hảo, hai vị huynh đệ nguyện ý liều mình bồi ta cũng sẽ không cô phụ các ngươi. Sau này, có ta Tô Minh một miếng ăn, liền tuyệt đối sẽ không đói bụng hai vị huynh đệ người nhà, chính là ta Tô Minh người nhà. Từ nay về sau, chúng ta cộng vinh hoa hưởng phú quý. Hai người nghe được Tô Minh lời nói này, chỉ cảm thấy hốc mắt ướt át, sau đó không chút nghĩ ngợi liền quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói: "Ta Lý Quý, ta Lý Hổ, ta hai người ở đây lập thệ, từ nay về sau, thể sống chết hiệu chúng Tô đại nhân. Phàm Tô đại nhân ra lệnh, vô luận núi đao biển lửa, huynh đệ ta hai người tuyệt không do dự. Nếu có làm trái thể này, thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục." Nghe được hai người thề, Tô Minh gật đầu một cái, sau đó tiến lên trịnh trọng đỡ bọn hắn lên. "Hảo, hảo, hảo. Có hai vị huynh đệ lời nói này, vậy ta liền yên tâm." Bị Tô Minh dịu dắt đứng lên về sau, hai người đều đội vàng túi lầu xuống. Tô đại nhân, chúng ta làm sao có thể xứng đáng ngài xưng hô chúng ta là huynh đệ a? Nhìn thấy hai người bộ dạng này cẩn thận dè đặt bộ dáng, Tô Minh cười lắc đầu. Chúng ta ở giữa, lui về phía sau hay gọi nhau là huynh đệ, chẳng phân biệt được cái gì thượng hạ tôn ti. Các ngươi nếu là cùng ta đều muốn xưng cái gì trên dưới, đó chính là xem thường ta. Nghe được Tô Minh lời nói này, hai người chần chờ phút chốc, cuối cùng vẫn cũng không nói đến cự tuyệt tới. Hảo, cái kia lui về phía sau chúng ta liền xưng đại hải ca là đại ca, Tô đại nhân vì nhị ca, như thế Tô đại nhân cảm thấy có thể thực hiện. Gặp hai người nói như vậy, Tô Minh không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thực tính ra, Lý Quý niên kỷ so với hắn còn lớn hơn một chút, gọi hắn nhị ca rõ ràng có chút không ổn. Bất quá Tô Minh cũng biết, muốn thật lại tiếp tục khách khí, hai người chỉ sợ là càng khó có thể tiếp nhận, thế là hắn liền gật đầu. Chương 225 đi lớn Liêu thôn, chương 225 đi lớn Liêu thôn. Hảo, vậy sau này các ngươi liền gọi như vậy à? Nghe xong Tô Minh đáp ứng, hai người lập tức kích động lên, vội vàng túi đầu liền bái. Bái kiến đại ca. Nhị ca. Cái này Tô Đại Hải cũng đội vàng xông về phía trước đem hai người dịu dắt đứng lên. Hai vị huynh đệ không cần khách khí như vậy, về sau cũng là người một nhà. Hai người cũng không quá nhiều khách khí, thuận thế liền đứng lên, dù sao đều nói gọi huynh đệ, nếu là vẫn còn quỷ tới quỷ đi, không phải không duyên cớ để cho Tô Đại Hải bọn hắn khó xử sao. Đứng lên về sau, hai người lúc này mới nhìn về phía Tô Minh. Tô Đại, nhị ca, liên quan tới ngươi nói chuyện này, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? gặp hai người hỏi, Tô Minh lúc này mới trầm giọng mở miệng nói ra: "Ta bây giờ cần các ngươi vì ta chiêu mộ nhân viên, tạm thời trước hết từ trong doanh địa lựa chọn a, bất quá phải chú ý, chúng ta việc cần phải làm rất nguy hiểm, cho nên tuyệt đối không thể dùng những cái kia tâm trí không yên, lại không đủ trung thành người. Chúng ta nhân số có thể thiếu, nhưng nhất thiết phải trung thành." Nghe được Tô Minh lời nói, hai người đều trịnh trọng gật đầu một cái. Bọn hắn đương nhiên biết Tô Minh là có ý gì, đây là liên quan đến tất cả mọi người bọn họ tính mệnh đại sự, nếu là dùng những người kia phẩm có vấn đề người, sau này bị người phản bội nhưng là xong. "Nhị ca yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ cảnh giác cao độ, nghiêm túc chọn lựa thí sinh, tuyệt đối sẽ không dùng loại người không đáng tin cậy này." Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Tô Minh gật đầu một cái. Hắn sở dĩ tín nhiệm Lý Gia huynh đệ, ngoại trừ cảm kích bọn hắn cứu mình một lần, cũng là nhìn chúng bọn hắn đáng tin cậy phẩm chất. Tô Minh tin tưởng hai người này thì sẽ không để cho chính mình thất vọng. "Hảo, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi làm. Ta bây giờ còn có sự tình khác cần xử lý, chờ ta xong xuôi chuyện này, chúng ta lại bắt đầu thao luyện." "Là..." Hai người đều lập tức chắp tay hành lễ. Tô Minh gật đầu một cái, lúc này mới kêu gọi Tô Đại Hải xuống núi. Nhìn thấy hai người bóng lưng rời đi, Lý Quý nhìn về phía Lý Hổ. "Tiểu đệ, ngươi về sau phải nhớ kỹ, chúng ta gọi Tô đại nhân nhị ca, đó là ngoài miệng đều, ở trong lòng, hắn vẫn là Tô đại nhân, hơn nữa sau này sẽ là chủ tử của chúng ta. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì sửa lại xưng hô thì thay đổi thái độ." Nghe được Lý Quý nhắc nhở, Lý Hổ lúc này gật đầu một cái. "Yên tâm đi đại ca, ta mặc dù đầu óc hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng cũng không phải không rõ ràng nặng nhẹ người. Tô đại nhân về sau là muốn người làm đại sự, ta nếu là không rõ ràng, vậy thì uổng phí mù bây giờ đuổi theo hắn cơ hội." Nghe được nhà mình tiểu đệ thấy biết rõ như vậy, Lý Quý cũng nhẹ nhàng thở ra. "Hảo, ngươi biết là được. Chuyện này ngươi cũng nhất định không thể tùy tiện nói cho người khác biết, chúng ta chọn lựa nhân thủ thời điểm, chỉ cần không thể xác nhận đáng tin cậy, một mực không thể để cho bọn hắn biết chuyện này." "Tốt đại ca, ta hiểu rồi." Lý Hổ gật đầu một cái, sau đó hắn nhìn một chút cách đó không xa trong doanh trại một đám người, chỉ trong đám người Vương Nhị là người. "Đại ca, mấy người này nên xử lý như thế nào?" Lý Quý theo ngón tay của hắn phương hướng, nhìn một chút Vương Nhị là người, lập tức lạnh rên một tiếng. "Bọn hắn nếu là từ đầu đến cuối an phận thủ thường, vậy cũng không cần quản bọn họ. Nhưng bọn hắn nếu là dám có gì động gì, hoặc là sinh ra chút ý tưởng không nên có tới, vậy thì lời đến nơi đây." Lý Quý làm một cái xẹt qua cổ thủ thế. Lý Hổ gật gật đầu, đám người này mặc dù là đồng hương, nhưng chỉ cần bọn hắn sẽ uy hiếp được nhị ca, như vậy hắn hạ thủ tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Tô Minh cũng không biết Lý Gia huynh đệ đã muốn sớm giúp hắn bài trừ không ổn định nhân tố. Bây giờ về đến nhà hắn, trước tiên liền đối với Tô Đại Hải nói: "Đại ca, trong nhà liền làm phiền ngươi chiếu khán, ta lát nữa đi Đại Liêu thôn một chuyến." Nghe xong Tô Minh muốn đi Đại Liễu thôn, Tô Đại Hải khó được mặt lộ vẻ ý cười. "Tốt tốt tốt, đi Đại Liễu thôn đi một chút là chuyện tốt, vậy tiểu đệ ngươi mau đi đi, nhớ kỹ mang nhiều ít đồ đi." Mặc dù Lâm Xuân Hà nói tiểu đệ có thể cùng cái kia Bùi gia cô nương có ý định, nhưng ở Tô Đại Hải xem ra, nhà bọn hắn cùng cái kia Bùi đại nhân gia chênh lệch vẫn còn quá lớn, so với Bùi Ngọc, rõ ràng vẫn là Khương Vân Nhi thích hợp nhất tiểu đệ. Bây giờ tiểu đệ cùng Khương gia đem quan hệ chỗ tốt, cái này về sau hắn mời người tới cửa cầu hôn, đó chính là chuyện thuận lý thành chương. Nhìn thấy Tô Đại Hải cái này một mặt kích động bộ dáng, Tô Minh mỉm cười. Hắn đi Đại Liễu thôn đúng là đi xem Khương Vân Nhi, nhưng cũng không chỉ như vậy. Một phen thu thập, Tô Minh rất nhanh liền chuẩn bị xong hôm nay muốn dẫn đi Đại Liễu thôn đồ vật. Mà Lâm Xuân Hà cùng Tô Đại Hải xem xét Tô Minh mang đồ vật, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nô, mặt trắng, gạo trắng, còn có mấy khối thịt khô, cùng với hai chăn giường cùng một túi đông, còn có hai quần bố. Nhiều đồ như vậy, không sai biệt lắm đem bọn hắn nhà trước mắt một ba hàng tồn đều lấy đi, cơ hồ chất đầy hơn phân nửa xe ba gác. Hai người cũng không để ý tiểu đệ đối với Khương Vân Nhi hảo, nhưng vấn đề là, cái này cũng không phải là chính thức tới cửa cầu hôn. Có cần thiết một hơi cầm nhiều đồ như vậy đi sao? Tiểu đệ, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đi cầu hôn a? Loại chuyện này chúng ta vẫn là mời một bà mối, lại mang hai cái trưởng bối cùng đi tốt hơn, nếu không, nhân gia cũng biết cảm thấy chúng ta không coi trọng không phải. Tô Đại Hải vội vàng mở miệng nói ra. Lâm Xuân Hà cũng đội vàng gật đầu một cái. Đúng vậy a tiểu đệ, chúng ta cái này còn không có cùng Khương gia thông qua khí đâu, ngươi cứ như vậy tùy tiện tới cửa, có phải là không tốt lắm hay không a? Nhìn thấy hai người cái này một mặt khẩn trương bộ dáng, Tô Minh lúc này phản ứng lại, bọn hắn đây là hiểu lầm. Thế là hắn liền vội vàng mở miệng nói ra: "Đại ca, đầu tử, các ngươi hiểu lầm. Ta đây không phải bên trên Khương gia cầu hôn, ta là có chuyện muốn mời Khương thúc cùng hai cái thúc hỗ trợ, đây đều là sớm cho bọn hắn tạ lễ." Hai người nghe lời này một cái, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Tiểu đệ cái này mời người hỗ trợ, ra tay cũng quá đại thủ ra. Nhiều đồ như vậy, đừng nói là mời người hỗ trợ, chính là mua mạng cũng đủ rồi. Lâm Xuân Hà nghe xong chỉ là mời người hỗ trợ tặng lễ, lập tức cũng có chút thịt đau đứng lên, muốn quên Tô Minh thiếu tiến đưa một điểm, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Tô Đại Hải liền giữ nàng lại. Nghe được Tô Minh nói phải đồng thời tìm hai cái thuốc cùng Khương Hoài Nghĩa hỗ trợ, hắn liền đã kịp phản ứng, tiểu đệ đây là chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện đều cùng một chỗ giải quyết ra, mặc dù trong lòng của hắn đối với cái này có chút bất an, nhưng nếu là tiểu đệ quyết định, hắn cũng sẽ không đưa ra phản đối, chỉ là mở miệng nói ra: "Đi, tiểu đệ, nếu là mời người hỗ trợ, cái kia hảo phóng một chút cũng là nên. Chỉ có điều, tìm Khương thuốc hỗ trợ, hắn coi như không giúp cái kia cũng không có chuyện gì, bất quá hai cái thuốc mà nói, nếu là hắn không muốn giúp chuyện này, ngươi cũng ngàn vạn phải nhớ lấy, không cần nói quá nhiều." Lâm Xuân Hà nghi ngờ nhìn một chút Tô Đại Hải, nàng như thế nào cảm giác hôm nay hai huynh đệ nói chuyện đều kỳ quái như thế đâu. Nàng cũng ẩn ẩn phát giác một điểm không đúng, cho nên cũng không có lập tức mở miệng truy vấn. Chương 226 hai cái thuốc chấn kinh, chương 226 hai cái thuốc chấn kinh. Nghe được Tô Đại Hải nhắc nhở, Tô Minh lúc này gật đầu một cái. Yên tâm đi đại ca, ta tự có chừng mực. Hảo, vậy ngươi một đường cẩn thận. Tô Đại Hải cũng gật đầu một cái. Tô Minh không có nhiều lời, dùng một khối vải bố giáp che lại trên xe ba gác đồ vật về sau, liền vội vàng con lan hướng về Đại Liêu thôn chạy tới. Tô Minh vừa mới rời đi, Lâm Xuân Hà liền không nhịn được hỏi: "Biển cả, ngươi cùng tiểu đệ rốt cuộc muốn làm gì? Có nguy hiểm hay không?" Lâm Xuân Hà nhìn xem Tô Đại Hải, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không sợ Tô Minh cùng Tô Đại Hải đối với nàng có chỗ giấu giếm, nhưng nàng sợ hai người sẽ đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Tô Đại Hải do dự một chút, lập tức mới mở miệng nói: "Xuân Hà, ngươi yên tâm, tiểu đệ việc cần phải làm cũng là vì bảo hộ nhà chúng ta chỉ là đang giúp hắn, ngươi bây giờ không cần nhiều hỏi, chờ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Nghe được Tô Đại Hải lời nói này, Lâm Xuân Hà do dự một chút, có ý định muốn hỏi cái biết rõ, nhưng dãy rủa do dự một phen, nàng vẫn là không có tiếp tục hỏi nữa. Mặc kệ tiểu đệ bọn hắn muốn làm cái gì, nếu đều là vì cái nhà này hảo, cái kia chỉ cần không liên lụy bọn hắn liền tốt, đến nỗi những thứ khác cũng không nên tự mình đi hỏi. Tô Minh dọc theo đường đi đụng tới không thiếu thôn dân, đều một mặt tò mò đánh giá hắn vội vàng xe ba gác. Đối với đám người hỏi thăm, Tô Minh thống nhất trả lời chính là, trên xe phóng chính là lúc trước đáp ứng cho Khương Hoài Nghĩa mang lương thực, bây giờ cố ý đưa đi Đại Liêu thôn cho hắn. Mọi người vừa nghe là cho Khương Hoài Nghĩa kéo, ngược lại cũng không nghi ngờ có hắn. Dọc theo con đường này, Tô Minh đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ ven đường đột nhiên xông ra một đám đeo đao người tới. May mắn, lưỡng thôn ở giữa con đường coi như an toàn, cũng không có đột nhiên nhảy ra người. Một đường đi đến buổi chiều, Tô Minh trung quy là đi tới Đại Liêu thôn, nhìn thấy cửa thôn cây liễu lúc, Tô Minh khó được nhẹ nhàng thở ra. Trung quy là an toàn. Vừa hướng về trong thôn đi không có mấy bước, Tô Minh liền thấy một cái người quen. "Tô Minh." Hai cái thúc một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Zắc Con La, lôi kéo xe ba gác đi tới Tô Minh. Tô Minh đồng dạng mỉm cười, kêu một tiếng. "Hai cái thúc, không nghĩ tới trùng hợp như vậy gặp phải ngươi." Hai cái thúc cười hắc hắc, lập tức đi lên phía trước, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh Zắc Con La. "Ai nha, Tô Minh, ngươi tiểu tử này nhanh như vậy ngay cả con la đều mua được. Cái đồ chơi này nhưng là một cái đại bà bối, người bình thường có tiền cũng mua không được đâu." Nhìn xem hai cái thúc cái này mặt mũi tràn đầy khen ngợi bộ dáng, Tô Minh mỉm cười. "Cái này con la không phải ta bỏ tiền mua, là người khác tặng cho ta." "Người khác tặng cho ngươi?" Hai cái thúc giật nảy cả mình, không dám tin nhìn về phía Tô Minh. Hai cái thúc chỉ cảm thấy giống như đang nghe chuyện ngàn lẻ một đêm, thời đại này, con la cùng con lửa đều là bà bối, đừng nói là nông thôn địa phương, liền xem như trong thành những cái kia nhà giàu, chỉ sợ cũng không có cam lòng như vậy. A, Tô Minh gật đầu một cái. "Đúng a, người kia trực tiếp sẽ đưa ta, nói thật, ta cũng thật ngoài ý liệu." Nghe được Tô Minh lời nói này, lại nhìn hắn cái kia tựa hồ thật không có đem chuyện này làm cái gì đại sự bộ dáng, hai cái thúc trong lòng thầm nghĩ, cái này làm quan chính là không đồng dạng. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng không ngay từ đầu tùy ý như vậy, có thể để cho một cái nuôi được con la đại nhân vật trực tiếp đem con la đưa cho hắn, đủ để thấy Tô Minh này quan nhi rõ ràng không giống người trong thôn nói như vậy không đáng giá nhắc tới. Thế là, hắn cũng thu hồi ngay từ đầu tâm tình bâng lãng, xoa xoa tay cười hỏi: "Cái kia, Tô Minh, ngươi đây là chuẩn bị đi ngươi Khương thúc gia?" Tô Minh gật đầu một cái. "Đúng, lần trước Khương thúc ủy thác ta giúp hắn mua chút lương thực, ta cố ý cho hắn kéo tới." Nghe nói như thế, hai cái thúc không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn tưởng tượng liền biết đây nhất định không phải Khương Hoài Nghĩa mua. Khương Hoài Nghĩa kể từ chân thụ thương về sau liền mỗi ngày nằm ở trong nhà, sao có thể có tiền mua nhiều lương thực như vậy? Cho nên đây nhất định là Tô Minh tạo. Nghĩ tới đây, hai cái thúc không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ: "Cái này Tô tiểu tử đối với Khương gia cam lòng như vậy, xem ra là thật muốn cưới Khương gia cô nương a." Nghĩ đến đây, hai cái thúc không khỏi hâm mộ thẳng túm lợi, nhà mình nếu là cũng có một cô nương tốt biết bao nhiêu. Nhìn thấy hai cái thúc bộ dạng này hâm mộ không được bộ dáng, Tô Minh mỉm cười, lập tức mở miệng hỏi: "Hai cái thúc, ngươi đêm nay có chuyện gì sao?" Hai cái thúc sững sờ, vội vàng lắc đầu đạo: "Không có việc gì, không có việc gì, cái này trời đông giá rét, buổi tối ta có thể có chuyện gì, ngay tại ra ổ lấy thôi." Thấy hắn buổi tối không có chuyện gì, Tô Minh lúc này cười nói: "Tốt lắm, buổi tối ta tới hai cái thúc ra ngồi một chút, có một số việc muốn theo ngài tâm sự." Hai cái thúc mặc dù trong lòng nghi ngờ Tô Minh tìm hắn có thể có chuyện gì, nhưng càng nhiều hơn là kích động lên, vội vàng đáp ứng: "Ôi, vậy thì tốt quá. Tới, nhất định tới. Buổi tối thúc chờ ngươi." Bây giờ Tô Minh lại làm quan lại kiếm được tiền, hắn có thể tới nhà mình ngồi một chút, đây chính là vinh hạnh của mình, hai cái thúc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn hắn đáp ứng, Tô Minh gật gật đầu, lập tức vừa cười vừa nói: "Đi, cái kia hai cái thúc, ta đi trước Khương thúc ra một chuyến." Nghe nói như thế, hai cái thúc đội vàng tránh ra, đội khoát khoát tay: "Đi, ngươi mau đi đi, ta không chỉ hoãn thời gian của ngươi." Tô Minh cười cười, lúc này mới dắt con la hướng về Khương gia đi đến. Nhìn xem Tô Minh dắt xe la hướng về Khương gia phương hướng đi đến, hai cái thúc trong đầu suy xét mở, buổi tối phải chuẩn bị điểm gì mới tốt. Tô Minh đi tới Khương gia ngoài cửa viện, gõ cửa một cái. Rất nhanh mở cửa sân ra, Khương Vân Nhi rụt rè nô ra nửa gương mặt tới, nhìn ra phía ngoài. "Tô Minh." Thấy là Tô Minh, Khương Vân Nhi không khỏi mừng rỡ đứng lên, con mắt đều sáng lên mấy phần. Tô Minh mỉm cười: "Vân muội." Hai người nhìn nhau lẫn nhau, trong lúc nhất thời mà ngay cả kế tiếp nên làm cái gì đều quên. Ngay tại hai người cũng đứng tại trước cửa viện không có nhúc nhích lúc, trong nội viện đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ âm thanh, sau đó Khương Hoài Nghĩa âm thanh truyền đến: "Ai tới?" Nghe nói như thế, Khương Vân Nhi lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đỏ mặt hướng về phía trong nội viện trả lời: là Tô Minh tới. Khương Hoài Nghĩa nghe xong tới là Tô Minh, liền vội vàng mở miệng nói ra: "Ngươi nhà đầu này, Tô Minh tới ngươi liền để hắn đứng bên ngoài a, còn không mau để người ta đi vào."
"A a."
Khương Vân Nhi có chút lúng túng ngượng ngùng lên tiếng, chính mình chỉ nghĩ Tô Minh tới, kết quả đều quên để cho hắn tiến vào. "Tô Minh, ngươi mau vào đi." Chương 227 Tô Minh quyết tâm, chương 227 Tô Minh quyết tâm. Khương Vân Nhi chào hỏi một tiếng, Khương Hoài Nghĩa cũng chống gậy đi lên phía trước. "Khương thúc." Tô Minh lên tiếng chào hỏi. Khương Hoài Nghĩa gật gật đầu. Ngoài này trời đông giá rét, nhanh chóng đi vào. Tô Minh gật gật đầu, sau đó xốc lên xe ba gác. "Khương thúc, ta cho các ngươi mang theo vài thứ." Nói xong Tô Minh liền phải đem trên xe ba gác đồ vật hướng xuống chuyển. Thấy cảnh này, Khương Hoài Nghĩa cùng Khương Vân Nhi đều thất kinh. "Cái này, tiểu tử ngươi như thế nào mang nhiều đồ như vậy tới?" Ngươi cũng không phải là muốn nhắc tới Khương Hoài Nghĩa nói được nửa câu liền đội vàng ý miệng, chỉ có điều một bên Khương Vân Nhi lại là nghe hiểu rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt trở nên một mảnh đường đỏ. "Ta, Tô Minh, ngươi..." Khương Vân Nhi muốn mở miệng nói cái gì, nhưng bởi vì ngượng ngùng bây giờ nói không ra miệng. Nàng không nghĩ tới Tô Minh thế mà lại một cái bắt chuyện đều không đánh liền. Mặc dù Khương Vân Nhi cũng tại trong lòng đón nhận Tô Minh, thế nhưng là Tô Minh cứ như vậy tới cửa, vẫn là để nàng có chút quấn bách cùng lúng túng. Nhìn thấy hai người dường như là hiểu lầm, Tô Minh lập tức bó tay toàn tập, đội vàng giải thích.
Cái kia, Khương thúc, Vân muội, các ngươi hiểu lầm. Ta muốn gần nhất trong thành vật tư càng ngày càng thiếu thốn, cho nên lần này vào thành cố ý mua hơn vài thứ, như vậy các ngươi về sau cũng không cần lại vào thành mua. Hơn nữa, ta có chút sự tình muốn mời Khương thúc hỗ trợ, những này là ta chuẩn bị tạ lễ.
A, cái này nghe xong Tô Minh giảng giải, hai người đều có chút lúng túng, nhất là Khương Vân Nhi, lúc này liền ngượng ngùng đến hướng về trong phòng chạy tới. Thấy vậy, Khương Hoài Nghĩa lắc đầu, lập tức nhìn về phía Tô Minh, nhìn hắn một cái lôi kéo một đống đồ vật, lại nghĩ tới Tô Minh nói muốn tìm chính mình hỗ trợ, Khương Hoài Nghĩa liền mở miệng nói: "Đồ vật trước hết đừng dọn vào, ngươi vào đi." Nghe nói như thế, Tô Minh gật đầu một cái, đem con la buộc ở một bên, lập tức đi theo Khương Hoài Nghĩa đi vào phòng. Sau khi vào cửa, Khương Hoài Nghĩa để cho Tô Minh đóng cửa phòng, lập tức mới mở miệng hỏi: "Đi, Tô tiểu tử, hiện tại có chuyện gì có thể nói?" Gặp Khương Hoài Nghĩa thẳng thắn cứng rắn bộ dáng, Tô Minh gật đầu một cái. "Khương thúc, ta hôm nay tới là có một cái yêu cầu quá đáng. Ta muốn đem ngươi cho ta Cửu Lộ Xài Đao, truyền thụ cho những người khác. Nhưng ta biết, giống loại vật này cũng là bí mật bất truyền, nếu như Khương thúc không muốn đáp ứng, ta sẽ không chuyển ra ngoài bất luận cái gì có quan hệ với Cửu Lộ Xài Đao nội dung." "Ngươi muốn đem Cửu Lộ Xài Đao truyền thụ cho người khác?" Khương Hoài Nghĩa nghe xong, nhíu mày. Tô Minh gật đầu một cái. Khương Hoài Nghĩa hơi suy tư một phen, lúc này mới lên tiếng nói: "Nếu như là truyền thụ cho đại ca ngươi mà nói, vậy ngươi không cần hướng ta nói cũng có thể. Cái này Cửu Lộ Xài Đao nói là cho ngươi, nhưng kỳ thật huynh đệ các ngươi cũng có thể lấy ra luyện một chút. Đến nỗi đồ vật ngươi liền mang về à, một bản bất nhập lưu sáo lộ đao pháp mà thôi, đảm đương không nổi ngươi lệ lớn như vậy." Nói xong Khương Hoài Nghĩa liền chuẩn bị đi ra ngoài, hắn vốn đang cho là Tô Minh là chuẩn bị làm gì đại sự, không nghĩ tới chính là vì một cái Cửu Lộ Xài Đao, thứ này mặc dù chân quý, nhưng đối với Khương Hoài Nghĩa mà nói cũng không thể coi là cái gì. Thật không nghĩ đến Tô Minh lại lắc đầu. "Khương thúc, cái này Cửu Lộ Xài Đao, ta không chỉ là muốn dạy cho ta đại ca, còn có những người khác." "Những người khác?" Khương Hoài Nghĩa lần này dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh khẽ gật đầu. Thấy vậy, Khương Hoài Nghĩa lập tức nhíu mày. "Ngươi muốn chuyển cho bao nhiêu người?" Tô Minh hơi suy tư, lập tức mở miệng nói ra: "Không nhất định, có thể tầm 10 người, có thể càng nhiều." Nghe được Tô Minh lời nói này, Khương Hoài Nghĩa thần sắc đã trở nên có chút âm trầm. "Tô Minh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Đối với Khương Hoài Nghĩa truy vấn, Tô Minh cũng không có che giấu, lúc này liền đem Bạch Liên quân sự tình nói ra, đồng thời cũng đem tự quyết định tự mình luyện một chi đội ngũ dự định cùng một chỗ nói ra. Nghe xong Tô Minh dự định, Khương Hoài Nghĩa đông cảm giác sau lưng mát lạnh, hắn không nghĩ tới Tô Minh lại có lá gan lớn như vậy. Tư Mộ Dung Dũng, đây chính là đồng đẳng với không nhìn triều đình chuẩn mực, nhẹ thì xét nhà, nặng thì chặt đầu. Thẳng đến sau một lát, Khương Hoài Nghĩa mới xem như ổn định tâm thần, lập tức trầm giọng mở miệng hỏi: "Tô Minh, ngươi biết làm như vậy sẽ có kết cục gì sao?" Tô Minh gật gật đầu. "Khương thúc, ta rất rõ ràng làm như vậy nguy hiểm, nhưng ta không thể không làm. Bây giờ triều đình liền tiêu diệt lưu tặc năng lực cũng không có, ngược lại bỏ mặc kệ làm lớn, loại tình huống này, nếu là không có sức mạnh thuộc về mình, chắc chắn chỉ có thể biến thành bị người tùy ý tàn sát đối tượng. Ta không muốn trở thành bị động như vậy người, cho nên, bất luận triều đình chuẩn mực có nhiều sâm nghiêm, ta đều phải làm." Nhìn thấy Tô Minh thần sắc trầm trọng bộ dáng, Khương Hoài Nghĩa trầm tư một phen, lập tức trầm giọng mở miệng hỏi: "Vậy ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, Bạch Liên quân uy hiếp biến mất, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiếp tục lớn mạnh chính mình thế lực, vẫn là từ bỏ hết thảy, quay về đến lúc đầu thời gian?" Nghe được Khương Hoài Nghĩa vấn đề, Tô Minh sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ mới mở miệng đáp: "Nếu như hết thảy đều có thể trở lại bình hòa thời điểm, như vậy ta sẽ buông tha cho hết thảy, quay về cuộc sống yên tĩnh." Tô Minh đối với năng lực của mình lòng dạ biết rõ, hắn ngoại trừ kiến thức vượt qua người của cái thời đại này, phương diện khác hắn cũng không có so với người khác ưu tú hơn cùng nô ra chỗ. Cho nên, nếu như thời gian có thể trở lại lúc an tĩnh, vậy hắn có thể không chút do dự quên đi tất cả, một lần nữa vượt qua bây giờ cái này giản dị không màu mẹ ngày yên tĩnh. Nhìn thấy Tô Minh thản nhiên bộ dáng, Khương Hoài Nghĩa gật đầu một cái. "Rất tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay." Nghe Khương Hoài Nghĩa nói như vậy, Tô Minh không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. "Cái kia Khương thúc, ngươi là?" Khương Hoài Nghĩa khẽ gật đầu. nếu là lúc trước mà nói, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng như ngươi loại này sự tình, nhưng là bây giờ, ta cho rằng ngươi làm như vậy đúng. Cùng tại không kịp bảo vệ thời điểm lại hối hận, chẳng bằng sớm chuẩn bị sớm. Nhưng ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi một điểm, nếu như ngươi sau này cũng làm cái này cái gọi là Bạch Liên Quân tầm thường hành vi, vậy ta Khương gia cùng ngươi Tô Minh ở giữa, liền lại không liên quan. Nghe được Khương Hoài Nghĩa cái này hơi có vẻ ngữ khí nghiêm khắc, Tô Minh lập tức chỉnh trọng gật đầu một cái. Khương thúc ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm cùng những cái kia lưu tạp chuyện bình thường. Nhận được Tô Minh cam đoan, Khương Hoài Nghĩa gật đầu một cái. Vậy ta đi đem đồ vật dọn vào. Tô Minh nói thì đi chuyển phía ngoài đồ vật. Nhưng Khương Hoài Nghĩa lại trước gọi ở hắn. Đầu tiên chờ chút đã. Tô Minh nghi ngờ nhìn về phía Khương Hoài Nghĩa. Chương 228 binh pháp, chín lộ đao bổ tuổi thăng cấp bản. Chương 228 binh pháp, chín lộ đao bổ tuổi thăng cấp bản. Khương Hoài Nghĩa không có lập tức giải thích cho hắn, mà là đi vào nhà. Tô Minh chờ trong chốc lát, liền thấy Khương Hoài Nghĩa cầm hai quyển sổ đi ra. Ngươi tất nhiên nghĩ luyện bình, vậy ta nghĩ, những vật này hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Nghe được Khương Hoài Nghĩa lời nói, Tô Minh nghi ngờ tiếp nhận trong tay hắn đồ vật. Chờ thấy rõ hai quyển sổ bên trên tên, Tô Minh không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy trong đó một quyển sổ bên trên viết cửu lộ đao pháp, một cái khác cuốn sổ bên trên nhưng là viết binh kỳ tổng yếu. Nhìn thấy hai thứ đồ này, Tô Minh chỉ cảm thấy trong lòng chấn động dữ dội một chút. Sau đó hắn nhịn không được lật ra sổ. Cửu lộ đao pháp đương nhiên chính là cửu lộ xài đao thăng cấp bản, trong đó văn hay chữ đẹp, không chỉ có đem trụ cột xài đao cửu thức trình bày đến càng thêm tinh diệu, diễn sinh ra rất nhiều biến hóa, càng có kèm theo đối khác biệt chiều dài, hình chế đao khí thích ứng chi pháp, rõ ràng đã siêu thoát xài đao phạm chủ, càng có thực chiến phổ biến tính chất. Mà binh kỷ tổng yếu thì hàm cái cơ sở trận hình, hiệu lệnh truyền lại, đơn giản phất cơ hiệu, hành quân hạ trại lấy ít thậm chí thương hoạn xử trí thương thức, mặc dù thô thiển, lại thể hệ rõ ràng, chính là Tô Minh trước mắt tối cần thiết tài liệu giảng dạy. Mặc dù kiếp trước Tô Minh cũng đọc qua một chút binh pháp, có thể nói thực sự, hắn đã sớm quên mất không còn chút nào. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Khương Hoài Nghĩa. Khương thúc, cái này, ngài đây đều là từ chỗ nào có được? Lần trước Khương Hoài Nghĩa cho hắn một bản cựu lộ xài đao liền đã để cho Tô Minh rất khiếp sợ, không nghĩ tới Khương Hoài Nghĩa lại còn có tốt hơn. Cựu lộ đao pháp cũng là còn tốt giảng giải, mặc dù thế giới này không có chân khí nội kình một tuyết này, nhưng dù sao thế đạo hỗn loạn, vẫn có không ít người lục lọi ra được một bộ đánh nhau kỹ xảo, dân gian có người tổng kết ra như thế một quyển sách ngược lại cũng không đủ là lạ. Nhưng binh kỷ tổng yếu cũng không giống nhau. Cái đồ chơi này thế nhưng là thật sự luyện binh chi pháp. Đây nếu là không có chút bối cảnh, là tuyệt đối không lấy được. Trong nháy mắt, Tô Minh trong mắt Khương Hoài Nghĩa hình tượng đều tựa hồ trở nên cao lớn rất nhiều. Khương Hoài Nghĩa mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm. Bất quá là chút, cố nhân vật lưu lại thôi. Lúc tuổi còn trẻ đi qua chút chỗ, quen biết một số người. Cơ mà, những vật này tại ta đã là vật vô dụng, người có lẽ còn có thể cử đi chút công dụng. Tô Minh trong lòng nghiêm nghị, xem ra Khương thúc quá khứ cũng không phải là hắn hiểu biết đơn giản như vậy. Nghi ngờ trong lòng lóe lên liền biến mất, thay vào đó là cực lớn mừng rỡ. Cửu lộ xài đao tuy tốt, cuối cùng bị giới hạn nông cụ hình dạng và cấu tạo, liều mạng tranh đấu thời thượng không đủ. Một khi đụng tới chân chính người luyện võ, hắn chỉ sợ là 2-3 lần liền sẽ bị người tháo đao. Cái này cửu lộ đao pháp rõ ràng là đi qua chiến trường chui luyện thăng cấp bản, tính thực dụng càng mạnh hơn. Mà binh kỷ tổng yếu càng là giải hắn thần cấp, đối với Lý Quý huynh đệ bọn người, hắn ngay từ đầu ý nghĩ chính là chuyển thụ cho bọn hắn cửu lộ xài đao, tiếp đó dạy bọn họ điểm phối hợp đồ vật là được rồi. Bây giờ có cái này cương lĩnh, hắn liền có thể nếm thử tiến hành càng quy phạm huấn luyện. Khương thúc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tô Minh lúc này lui về sau một bước, hướng về phía Khương Hoài Nghĩa vái một cái thật sâu, hành đại lễ. Khương Hoài Nghĩa thản nhiên nhận hắn một lễ này, đợi hắn đứng dậy, mới nghiêm nghị nói: "Ta đem đồ vật cho ngươi, là nhìn ngươi thật có thể làm chút hiện thực, bảo hộ một phương. Nhớ kỹ ngươi bản tâm, chớ có bị sức mạnh mê mắt." Khương thúc dạy bảo, Tô Minh khắc trong tấm khảm. "Đối với chuyện này, ta nhất định chú ý cẩn thận, tuyệt không liên lụy ngài và Vân Muội." Tô Minh trịnh trọng hứa hẹn. Khương Hoài Nghĩa gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tô Minh đem hai quyển sổ cẩn thận thu vào trong lòng, giấu kỹ trong người. Do dự một chút, hắn vẫn là mở miệng nói: "Khương thúc, bây giờ bên ngoài không yên ổn, Đại Liêu thôn cách Thạch Đầu thôn quá xa. Nếu không thì, ngài và Vân Muội tạm thời ở đến Thạch Đầu thôn đi thôi. Trong nhà của ta mặc dù không rộng lắm, nhưng tóm lại hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng." Khương Hoài Nghĩa lại cười lắc đầu, vỗ vỗ mình bị thương chân. "Ta bộ xương già này, ở nơi nào đều như thế. Thật đến muốn chạy thời điểm, Thạch Đầu thôn cũng chưa chắc an toàn hơn. Đại Liêu thôn ta ở đã quen, hàng xóm cũng quen thuộc, ngược lại càng yên tâm. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, cố hảo chính ngươi chuyện bên kia là được." Tô Minh gặp Khương Hoài Nghĩa thái độ kiên quyết, biết quên nữa vô ích. Huống hồ bây giờ mình cùng Khương gia danh phận chưa định, đón đỡ đi qua khó tránh khỏi chọc người lời ong tiếng ve, đối với Khương Vân Nhi danh tiếng có hại. Xem ra, chỉ có thể tăng tốc tiến độ, chờ mình bên này sơ bộ có sức tự vệ, lại âm thầm an bài đáng tin nhân thủ phối hợp bên này. "Cái kia, Khương thúc nhất thiết phải cẩn thận một chút, có việc nhất định phải Vân Muội tìm cách cho ta biết." Tô Minh đành phải dặn dò. "Biết, dài dòng." Khương Hoài Nghĩa khoát khoát tay, "Đã ngươi đem đồ vật đều đưa tới, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, đi đem đồ vật dọn vào a." Chồng chất tại cửa ra vào giống như nói cái gì. Tô Minh lên tiếng, đội vàng ra ngoài quân đồ. Lúc này, Khương Vân Nhi cũng cuối cùng từ trong phòng đi ra, gương mặt còn mang theo không mở nhạt đỏ ửng, cực nhanh lườm Tô Minh một mắt, lại đội vàng túi lầu xuống. Nhìn Khương Hoài Nghĩa đã đồng ý Tô Minh đem đồ vật dọn vào, Khương Vân Nhi do dự một chút, cũng đi theo Tô Minh cùng một chỗ đem đồ vật hướng về trong biệt truyền. Nhìn thấy nàng thân thể tinh tế bận trước bận sau, trong lòng Tô Minh ấm áp, thấp giọng nói: "Vân muội, ta tới liền tốt."
"Không có, không có việc gì, không trọng."
Khương Vân Nhi thanh âm nhỏ như muỗi bắn, ôm đồ vật bước nhanh hướng đi sương phòng. Chờ tất cả mọi thứ chuyển vào trong phòng cất kỹ, Khương Vân Nhi nhìn xem cơ hồ chất thành non nửa gian phòng ốc thuế tóc thịt khô bại vóc, nhịn không được lại nhìn về phía Tô Minh, trong mắt tràn đầy lo nghĩ.
"Tô Minh, ngươi cầm nhiều đồ như vậy tới, trong nhà làm sao bây giờ?"
Tô đại ca cùng Xuân Hà tẩu tử bọn hắn Tô Minh cười cười, hòa nhã nói:
"Trong nhà đều vẫn còn, ngươi không cần lo lắng. Bây giờ thế đạo nhìn xem không yên ổn, ta chỉ sợ vạn nhất trong thành giá lương thực lại trướng, hoặc là trên đường không yên ổn, đến lúc đó mua không được, các ngươi ở đây thiếu ngắn. Thừa dịp có cơ hội nhiều chuẩn bị chút, cuối cùng không có chỗ xấu." Nghe hắn khắp nơi đều là chính mình cùng phụ thân suy nghĩ, Khương Vân Nhi trong lòng cảm động không thôi, một dòng nước nóng sông lên đầu, chóp mũi hơi hơi mỏi nhừ. Nàng buông xuống mi mắt, nhìn mình mũi dày, âm thanh nhẹ cơ hồ không nghe thấy:
"Giữa chúng ta, rõ ràng còn cái gì cũng không có, ngươi làm sao lại?" Liên đối với ta hảo như vậy, Khương Vân Nhi âm thanh rất là nhỏ bé, nhưng Tô Minh vẫn là nghe rõ. Hắn nhìn xem thiếu nữ trước mắt ngượng ngùng lại bộ dáng bất an, trong lòng một chỗ mềm mại chỗ bị nhẹ nhàng xúc động. Khi thực hiện tại hắn đã có thể thản nhiên thừa nhận, chính mình đối với cái này thiện lương cứng cỏi cô nương chính xác đã sinh lòng hảo cảm. Nhưng bây giờ, Bạch Liên Quân bóng tối giống như treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, hắn lòng tràn đầy cũng là như thế nào xúc tích lực lượng, ứng đối nguy cơ, thực sự phân không ra quá nhiều tâm thần để cân nhắc nhi nữ tình trường, lại không dám dễ dàng hứa hẹn cái gì, sợ bạn nhất đem giải quyết bại, phản lầm nàng. Hắn há to miệng, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng than nhẹ, không có lập tức trả lời Khương Vân Nhi tâm ý thấy hắn trầm mặc, trong mắt Khương Vân Nhi mong đợi tia sáng ảm đạm đi, mất mát mấp máy môi, thấp giọng nói:
"Chương 229 đốn tuổi đao, chương 229 đốn tuổi đao ta. Ta đi làm cơm tối." Nói xong nàng liền quay người bước nhanh đi vào bếp.
Tô Minh nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng ngày nấy, nhưng dưới mắt chính xác không phải nói mấy cái này thời điểm. Hắn nắm quyền một cái, đem phần kia rung động tạm thời đè xuống. Cơm tối rất nhanh làm tốt, mặc dù không tính phong phú, nhưng Khương Vân Nhi tay nghề vô cùng tốt, bánh canh, rau dại nắm, thịt trưng ti chở đều bị nàng làm được có một phong vị khác. Trên bàn cơm bầu không khí có chút vi diệu, Khương Hoài Nghĩa tựa hồ nhìn ra cái gì, cũng không nhiều lời nói, chỉ là yên lặng ăn cơm. Khương Vân Nhi càng là cúi đầu, miệng nhỏ đới cơm hạt, rất ít gắp thức ăn. Ăn được một nửa, Khương Hoài Nghĩa buông chén đũa xuống, đối với Tô Minh nói:
"Hôm nay sắp trời quá muộn, buổi tối cũng đừng trở về, để ở nhà nghỉ một đêm a, tuy nói có xe la, nhưng đi đường ban đêm cũng không an toàn."
Khương Vân Nhi nghe vậy, nhịn không được ngẩng đầu cực nhanh liếc Tô Minh một cái, trong mắt lướt qua một tia ánh sáng nhạt. Tô Minh nếu có thể lưu lại, buổi tối có lẽ lại có thể nghe hắn giảng những cái kia mới lạ chuyện xưa.
Tô Minh lại lắc đầu, thả xuống bát:
"Đa tạ Khương thúc, bất quá đêm nay ta còn phải đi hai cái thúc ra một chuyến, phía trước có hẹn với hắn. Sự tình xong xuôi, nếu là quá muộn, ta chính ở đằng kia chịu đựng một đêm, nếu là tới kịp, lại đuổi trở về."
"Đi hai cái thúc ra?"
Khương Vân Nhi nghi ngờ nhỏ giọng hỏi.
Khương Hoài Nghĩa lại là như có điều suy nghĩ, do dự một chút, gật đầu một cái.
Lưu Nhị căn người này, tay nghề vẫn được, miệng cũng coi như có giữ cửa. Tìm hắn hỗ trợ, được hay không được chưa biết, nhưng cần phải không đến mức bốn phía loạn truyền.
Trong lòng ngươi có đếm là được.
Nghe được Khương Hoài Nghĩa đối với hai cái thúc cũng coi như tán thành, Tô Minh trong lòng càng ổn định chút, như vậy hắn cũng không cần lo lắng đến lúc đó sự tình không có hoàn thành, ngược lại là rước lấy phiền phức.
"Ân, ta biết rõ."
Ăn xong cơm tối, Tô Minh giúp đỡ Khương Vân Nhi thu thập bát đũa. Khương Vân Nhi mặc dù còn có chút buồn buồn, nhưng đến cùng mềm lòng, lại cho hắn đổ bát nước nóng. Hai người tại nhà chính ngồi, câu được câu không nói một hồi, chủ yếu là Tô Minh hỏi chút nàng ngày thường làm công việc, Khương Hoài Nghĩa chân thương khôi phục tình huống. Xem canh giờ không sai biệt lắm, Tô Minh đứng dậy cáo tử. Khương Vân Nhi tiện hắn đến cửa sân, nhìn xem hắn đi tháo la tử dây cường, đột nhiên lấy hết dũng khí, thanh âm nhỏ mảnh nói:
"Tô Minh, nếu là
đi hai cái thúc ra, bên kia không
có nơi thích hợp nghỉ ngơi, ngươi liền trở lại.
Ta cho ngươi thu thập giường chiếu." Gió đêm vất qua, mang theo hàn ý, nhưng Khương Vân Nhi câu nói này lại làm cho Tô Minh trong lòng ấm áp. Hắn quay đầu lại đối với nàng cười cười, ngữ khí không khỏi thả càng nu.
"Hảo, ta đã biết. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi mau trở về đi thôi, đóng cửa lại."
"Ân." Khương Vân Nhi gật gật đầu, đứng tại cạnh cửa, một mực nhìn lấy Tô Minh dắt xe la, chở còn lại nửa xe đồ vật, thân ảnh dung nhập thôn nói trong bóng đêm, mới nhẹ nhàng cài đóng biệt môn. Tô Minh dọc theo trong thôn đại lộ đi thẳng, rất nhanh thì đến hai cái thúc ra. Hai cái thúc dường như là một mực tại nghe động tĩnh của bên đường, vừa nghe đến có con la cùng bánh xe nhấp nhô âm thanh, còn không đợi Tô Minh gõ cửa, hắn liền đã trước một bước mở ra biệt môn. Xem xét thực sự là Tô Minh, hai cái thúc trên mặt trong nháy mắt chất lên nhiệt tình lại dẫn điểm thấp thỏm nụ cười.
"Ai nha, Tô Minh tới.
Mau vào mau vào."
"Lão bà tử, Tô Minh tới."
Hắn một bên gọi, một bên nhịn không được liếc về phía trên xe ba gác che kín vài bố giáp đồ vật, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Tô Minh đều từ Khương gia trở về, như thế nào trên xe ba gác vẫn còn đồ vật để, chẳng lẽ hắn còn phải đưa cho người khác? Nhưng cái này đại liễu thôn Tô Minh giống như cũng liền cùng Khương gia quan hệ tốt một điểm a. Lúc này hai cái thẩm cũng nghe tiếng từ trong nhà đi ra, tại trên tạp dề lau tay, đồng dạng vẻ mặt tươi cười gọi Tô Minh, ánh mắt cũng như có như không mà đảo qua xe ba gác. Đem Tô Minh để cho tiến nhà chính, hai cái thẩm đội vàng đi đổ nước. Mở tối dưới ngọn đèn, hai cái thuốc xoa xoa tay, có chút câu nệ cười nói:
"Tô Minh a, ăn rồi không có?"
"Không ăn nhường ngươi thím nhanh chóng kiếm chút hai cái thuốc, hai cái thẩm, chớ gấp, ta ăn rồi." Tô Minh cười đánh gãy, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính: đến trễ như vậy phải dậy, là có chuyện muốn mời hai cái thúc giúp một chút. Hắn chỉ ngoài cửa, trên xe ba gác những cái kia, là cho nhị thúc nhị thẩm tạ lễ.
Tạ lễ?
Hai cái thúc cùng hai cái thẩm đều ăn cả kinh. Hai cái thúc càng là vô ý thức đứng lên, đi tới bên cạnh cửa xốc lên vải bố rác một góc nhìn một chút, mặc dù nhìn không rõ lắm, thế nhưng chút túi gạo, thịt khô hình dáng vẫn có thể phân biệt. Hắn thanh em run rẩy quay đầu.
Tô Minh, này.
Cái này mặc kệ ngươi muốn giúp gấp cái gì, ngươi này.
Đây cũng quá nhiều, quá quý trọng.
Không được, không được a.
Tô Minh thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói.
Hai cái thúc, đây đều là phải.
Bởi vì ta muốn xin ngài giúp chiếu cố, có thể có hơi phiền thoái, cần ngài hao tâm tổn trí, còn phải mời ngươi giúp ta giữ bí mật.
Nghe xong có phiền phức còn cần giữ bí mật, hai cái thúc nụ cười trên mặt cứng đờ, vô ý thức liền nghĩ cự tuyệt.
Thời đại này, phiền phức bình thường liền mang ý nghĩa phong hiểm.
Môi hắn ngập ngừng một chút, còn chưa nghĩ ra như thế nào từ chối, bên cạnh hai cái thẩm lại bỗng nhiên giật hắn cánh tay một chút, hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt.
Ngươi cái này lao du một cú cùng.
Hai cái thẩm chuyển hướng Tô Minh, trên mặt trong nháy mắt lại chất lên vô cùng nụ cười nhiệt tình.
Ai nha Tô tiểu ca, nhìn ngươi nói, gì đó tạ lễ không cần cảm ơn lễ, thấy nhiều bên ngoài.
Chúng ta cùng đại ca ngươi biệt cả, cái kia đều biết đã bao nhiêu năm.
Ngươi bây giờ có tiền đồ, còn có thể suy nghĩ ngươi hai cái thúc, đó là phúc phần của hắn.
Có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp đỡ, chúng ta tuyệt không hai lời.
Nàng vừa nói, một bên thủ hạ dùng sức, cơ hồ là đem do dự hai cái thúc lôi ngồi xuống, ngón tay còn âm thầm tại bên hông hắn bấm một cái.
Hai cái thúc bị đau, lại nhìn thấy nhà mình bà nương cái kia phảng phất tại nói ngươi dám không đáp ứng thử xem ánh mắt, suy nghĩ lại một chút Tô Minh bây giờ thân phận cùng cái kia non nửa xe thật sự lễ vật, trong lòng rốt cục vẫn là dao động.
Hắn niết niết miệng, đối với Tô Minh nói,
vâng vâng vâng, ngươi thím nói rất đúng.
Tô Minh, có chuyện gì ngươi nói thẳng, thúc chắc chắn tận lực giúp ngươi.
Tô Minh đem hai người tiểu động tác nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ.
Hắn không còn vòng vo, hạ giọng nói,
hai cái thúc, ta muốn mời ngài giúp ta chế tạo một nhóm đao bộ thủy,
yêu cầu so bình thường gia dụng càng hậu thực, sắc bén hơn chút.
Dưới mắt trước tiên muốn
20 thanh á sau này có thể còn cần càng nhiều.
20 thanh đao bộ thủy.
Hai cái thúc hít sâu một hơi, con mắt trợn thật lớn. Tô Minh, ngươi đánh nhiều đao bộ thủy như vậy làm gì?
Tô Minh sớm đoán được hắn có câu hỏi này, mà không đổi sắc, thong dong cười nói,
hai cái thúc nói đùa, đao bộ thủy tự nhiên là dùng để đốt thủy.
Trong nhà của ta còn có núi trước một chút hỗ trợ người làm việc đều cần loại này công cụ hao tổn lớn, nhiều chuẩn bị chút lúc nào cũng tốt.
Dù sao để cho mọi người đều có kiện tiện tay ra hòa chuyện, làm việc cũng lưu loát không phải.
Chương 230 trở về Khương gia, chương 230 trở về Khương gia, cái này giảng giải miễn cưỡng nói thông được, nhưng hai cái thúc nơi nào sẽ tin.
Nhà ai người tốt đánh nhiều đao bổ tuổi như vậy đi đốn tuổi.
Sắc mặt hắn biến ảo, trong lòng bồn chồn.
Chế tạo binh khí thế nhưng là phạm vào kỵ hủy chuyện, mặc dù đao bổ tuổi không tính nghiêm ngặt trên ý nghĩa binh khí, quan phủ cũng không để ý, nhưng một hơi đánh nhiều như vậy.
Hai cái thẩm lại so với hắn nghĩ đến tấu triệt.
Nàng kéo hai cái thúc một cái, đối với Tô Minh cười nói,
Tô tiểu ca, ngươi nói là để cho nhà ta lão đầu tử này cho ngươi đánh 20 thanh đao bổ tuổi, tiếp đó bên ngoài những vật kia liền
đều cho chúng ta.
Nói xong nàng còn chỉ bên ngoài trên xe ba gác đồ vật.
Tô Minh gật gật đầu, khẳng định nói,
không tệ.
Những cái kia mễ lương thịt khô cùng bại bóc, thứ nhất là cảm tạ lần trước lên núi lúc hai cái thúc giúp ta đánh không ít thứ, thứ hai cũng là muốn mời hai cái thúc sẽ giúp ta điểm bội vàng.
Đến nôi đánh ra đao bổ tuổi, hẳn là thiếu tiền công, liệu tiền ta một văn không thiếu, mặt khác theo đó mà làm.
Chỉ là về sau có thể còn muốn thỉnh thoảng phiền phức hai cái thúc.
Hai cái thẩm nghe xong, tim đập đều tăng nhanh mấy phần.
Tô Minh đưa nhiều đồ như vậy tới, đừng nói là mặt khác trả lại rèn đao tiền, chính là hắn cái gì cũng không giao, cầm nhiều đồ như vậy cũng là bọn hắn kiếm lời.
Chớ đừng nhắc tới cái này còn có thể cùng Tô Minh cái này làm quan liên lụy càng vững chắc quan hệ.
Cái này dối bời năm tháng, có cái tầng quan hệ này tại, nói không chừng ngày nào liền có thể cứu cấp.
Nàng cũng không kiềm chế được nữa, một cái nắm chặt còn đang do dự hai cái thúc lỗ thai, hạ giọng hung tợn nói,
người cái chết đầu óc, còn suy xét gì?
Đao bổ tuổi,
đao bổ tuổi.
Đó là quan phủ không để đánh vẫn là thế nào?
Người đánh, chúng ta phải lợi ích thực tế, còn bán Tô Minh như thế một cái lớn ân tình.
Lui về phía sau tại cái này mười dặm tám hương, có Tô Minh cái tầng quan hệ này, ai không cao nhìn chúng ta một mắt.
Người suy nghĩ một chút, hắn nhưng là ngay cả con la đều có người tặng hạng người.
Cái này đùi ngươi không ôm, nghĩ gì đây?
Hai cái thúc bị nhéo phải nhè răng trợn mắt, nhưng bà nương lời nói lại giống truy gõ tình hắn.
Đúng vậy a, đao bổ tuổi mà thôi, cũng không phải cung nọ giáp trụ.
Tô Minh tiểu tử này coi như thật muốn cầm đao bổ tuổi làm chuyện gì, đó cũng không phải là chính mình còn được.
Ngược lại xảy ra chuyện, quan phủ cũng không đến nỗi bởi vì mấy cái đao bổ tuổi liền muốn số mạng của hắn.
Hắn tránh ra hai cái thầm tay, vuốt vuốt đỏ lên lỗ tai, hít sâu một hơi, chuyển hướng Tô Minh, trên mặt gạt ra một cái quyết định nụ cười.
Đi.
Tô Minh, ngươi chuyện này, thúc rút.
Không phải liền là đốn tuổi đao sao?
Thúc cái khác tay nghề không có, rèn sắt còn thành.
Bảo đảm cho ngươi đánh rắn chắc lại sắc bén.
Tô Minh nhìn xem phản ứng của bọn hắn, trong lòng sáng như gương, nhưng trên mặt nhưng như cũng duy trì nở nụ cười.
Vậy làm phiền hai cái thúc.
Tiểu dáng đi, cứ dựa theo lần trước ngươi đánh cho ta cái này đến đây đi, ngươi nếu là còn có thép tốt, cũng có thể toàn bộ dùng tới, yên tâm, tiền tài liệu ta chắc chắn sẽ không thiếu đi hai cái thúc.
Tô Minh nói đem lần trước hai cái thúc cho hắn chế tạo cái thanh kia đặc chế đao bộ tuổi bảy đi ra.
Hai cái thúc gật đầu một cái.
Nhìn hắn gật đầu, Tô Minh cười cười.
Vậy ta trước tiên đem trên xe đồ vật chuyển xuống đến đây đi.
Ai, hảo, hảo. Hai cái thẩm đã sớm đã đợi không kịp, lúc này vui vẻ ra mặt đáp ứng, không đợi Tô Minh tự mình động thủ, nàng lại giúp hắn cùng một chỗ đem đồ vật đều dơ lên xuống. Sau đó Tô Minh lại cùng hai cái thúc xác định thời gian, định tại 3 ngày sau tới lấy. Tô Minh xem xét sự tình nhanh như vậy liền làm xong, sắc trời cũng chưa một lắm, liền huyện cự hai cái thúc muốn hắn ngủ lại mời. Hai cái thúc vợ chồng đem hắn đưa đến ngoài viện, nhìn xem hắn đánh xe biến mất ở trong bóng đêm, lúc này mới quay người trở về phòng. Vừa đóng một cái môn, hai cái thẩm liền không kịp chờ đợi bổ nhào vào chuyển vào gian phòng mấy cái lương túi bên cạnh, trong miệng nhắc tới. Mau nhìn xem, đều có chút gì. Ôi, cái này mặt trắng, cái này thì khô. Cái này bố chắc địch. Lao đầu tử, chúng ta cái này thế nhưng là gặp quý nhân. Hai cái thúc lại không có lập tức đi xem đồ vật, hắn nhìn qua Tô Minh rời đi phương hướng, lông mày vẫn như cũ nhíu lại, thấp giọng tự nói. 20 thanh đao bộ tuổi. Hắn đến cùng muốn làm gì a, ngươi quản hắn muốn làm gì? Hai cái thẩm ôm một khối thì khô, con mắt tỏa sáng, ngược lại theo sát Tô Tiểu Ca, chuẩn không tệ. Nhanh, đem đồ vật đều giấu đến dưới sàng, đừng để người nhìn thấy. Tô Minh rất nhanh trở lại Khương gia, lúc này Khương gia cha con đều không ngủ, nhìn thấy Tô Minh trở về, Khương Vân Nhi lập tức mừng rỡ. Tô Minh, ngươi trở về. Tô Minh gật đầu một cái, sau đó vừa cười vừa nói. Ta mới từ hai cái thuốc ra tới, ta xem sắc trời này chính sắc chậm, cũng không dám bước lên đen trở về, liền lại mặt dạn mày dày trở về. Nghe được hắn lời nói này, Khương Vân Nhi vội vàng cười nói. Nào có việc ngươi đưa nhà chúng ta nhiều đồ như vậy, nhường ngươi ngủ lại vốn chính là phải. Nói xong lời này, Khương Vân Nhi lại cảm thấy chính mình mừng rỡ giống như hơi quá vu minh lộ ra, thế là lại vội vàng xoa xoa góc áo nói. Ta đi cho ngươi thu thập giường chiếu. Nói xong nàng giống như chỉ mai con nhảy đắt lấy hướng về trong phòng chạy tới. Thấy cảnh này, Tô Minh mỉm cười. Đang ngồi ở chậu than bên cạnh Khương Hoài Nghĩa lắc đầu, lập tức vây vây tay. Trở về liền nhanh chóng vào đi, con la kéo đến trong phòng tới, bằng không thì buổi tối để cho người ta cho trộm. Ai, hảo. Tô Minh lên tiếng, sau đó liền dắt con la hướng tới trong phòng đi đưa nó buộc ở bên cạnh trên cành cây, lúc này mới đi vào nhà. Lúc này trong phòng đốt chậu than, ngược lại là ấm áp. Sự tình đều làm xong. Khương Hoài Nghĩa nhìn về phía Tô Minh, mở miệng hỏi. Tô Minh gật đầu một cái. Hai cái thúc đã đáp ứng. Thấy vậy, Khương Hoài Nghĩa ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài, bây giờ cái này nạn đói mùa màng, nhà ai đều thiếu một miếng ăn, Tô Minh ra tay xa hoa như vậy, phóng trên người ai đều khó có khả năng cự tuyệt. Ba tháp hai ngụm thuốc lá sợi sau đó, Khương Hoài Nghĩa lại tiếp tục nói. Đã ngươi ngay cả vũ khí đều chuẩn bị lên, vậy thì nhất định muốn nhớ kỹ một việc, quản tốt người dưới tay mình. Ngươi nếu là ngay cả thủ hạ người đều không quản lý tốt, cũng không cần đụng loại bọn này, đó là hại người hại mình. Nhìn thấy Khương Hoài Nghĩa thần sắc trầm trọng bộ dáng, Tô Minh gật đầu một cái. Yên tâm đi Khương thúc, ta có chừng mực. Nếu như ta ngay cả thủ hạ người đều không quản lý tốt, vậy ta cũng sẽ không làm chuyện này. Nhìn thấy Tô Minh trên mặt bộ dáng tự tin, Khương Hoài Nghĩa lúc này mới gật đầu một cái. Vừa vặn lúc này, Khương Vân Nhi cũng đi tới, bây giờ trong ngực nàng còn ôm một cái con bị nhỏ. Nhìn thấy Tô Minh, nàng lúc này cười nói. Tô Minh ngươi nhìn, hai vịt đều lớn như vậy. Tô Minh nhìn một chút Khương Vân Nhi trong tay rõ ràng lên cân rất nhiều vịt hoang tử, không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết vịt hoang thế nhưng là rất khó lớn lên, bình quân hình thể thậm chí cũng chưa tới nuôi trong nhà con vịt một nửa. Nhưng bây giờ Khương Vân Nhi trong tay tiểu bị béo, hình thể so với phía trước ít nhất trưởng thành một bá không ngừng. Đây quả thực là kỳ tích. Chương 231 vịt con xấu xí, chương 231 vịt con xấu xí suy nghĩ, Tô Minh nhìn về phía Khương Vân Nhi, từ trong thâm tâm tán dương. Vân muội, xem ra ngươi có nuôi dưỡng thiên phú phương diện này à, cái này chưa trưởng thành vị hoàng tử thế mà cũng có thể nhờ ngươi cấp dưỡng đến mập như vậy. Nghe được Tô Minh tán dương, Khương Vân Nhi có chút ngượng ngùng cười cười. Nhìn xem nàng bộ dạng này có chút mừng rỡ bộ dáng, Tô Minh mỉm cười, nhịn không được mở miệng vừa nói. Đã ngươi đều đem hai vịt nuôi mập như vậy, không bằng chúng ta liền lấy nó tới hầm một nồi a, đến lúc đó chắc chắn rất thơm. Phản phất là nghe hiểu Tô Minh lời nói đồng dạng, hai vịt lập tức nhảy đắt đứng lên, một bộ sợ phải bay ra ngoài bộ dáng. Nhìn thấy nó kinh hoàng bộ dáng, Khương Vân Nhi vội vàng đưa nó ôm sát chút, nhẹ nhàng vuốt ve nó lông vũ lấy đó trấn an, đồng thời giận trách mà liếc Tô Minh một cái. Không được, ta còn muốn giữ lại hai vịt để trứng đâu. Nó thật vất vả mới đã lớn như vậy, nhìn xem thiếu nữ bao che cho con một dạng bộ dáng cùng bị hoang cái kia nhân cách hóa hoảng sợ, Tô Minh nhịn không được cười ra tiếng. Lập tức hắn linh quang lóe lên, vội mở miệng nói. Nói đến con vịt, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái thật thú vị cố sự. Cố sự? Khương Vân Nhi quả nhiên bị hấp dẫn, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng đem hai vịt cẩn thận bỏ trên đất, mặc nó tập tên chạy đi, chính mình thì hai tay nâng cầm lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, một bộ hết sức chăm chú chuẩn bị nghe chuyện xưa bộ dáng. Trong chậu than màu vỏ quýt ánh lửa chiếu vào nàng trên gương mặt thanh tú, cặp kia nhìn qua Tô Minh ánh mắt trong suốt lại tràn ngập hiếu kỳ. Bị nàng như vậy chuyên chú nhìn xem, Tô Minh trong lòng không hiểu rung động, lại sinh ra một loại muốn âu yếm xúc động. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh, đem cái này tia ý niệm đè xuống, hắng giọng một cái, cho Khương Vân Nhi nói về vị con xấu xí cố sự. Khương Vân Nhi rất nhanh liền nghe nhập thần, khi thì vì vị con xấu xí tao ngộ lo lắng, khi thì lại vì nó cuối cùng biến thành mỹ lệ thiên nga trắng mà mừng rỡ. Cố sự kể xong, nàng chớp chớp mắt, đột nhiên nhìn về phía trong góc đang tại trải vuốt lông chim hai vịt, kinh ngạc nói: "Tô Minh, ngươi nói, hai vịt nó sẽ không phải cũng là lại biến thành thiên nga vịt con xấu xí a?" Tô Minh bị nàng hôm nay thật sự liên tưởng chọc cười, không khỏi tức cười nói: "Cái kia chỉ sợ không được. Hai vịt chính là chỉ thông thường vịt hoang, nhiều lắm thì chỉ đặc biệt có thể ăn vịt hoang, nó có thể biến đổi không được thiên nga." A Khương Vân Nhi nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mong đợi tia sáng ảm đạm đi, hơi hơi móc méo miệng, tựa hồ có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại chính mình nở nụ cười, cũng đúng, hai vị tham ăn như vậy, biến thành tiên nga sợ là cũng bay không nổi. Một mực ở bên cạnh yên lặng hút tẩu thuốc Khương Hoài Nghĩa nhìn xem hai người hài hòa chung đụng một màn, mỉm cười. Sau đó hắn tại góc bàn dập đầu đập khói trong nồi cho tàn, dương mắt nhìn về phía Tô Minh, âm thanh trầm buồn hỏi: "Tô Minh, ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Nghe nói như thế, Tô Minh nghĩ nghĩ, lập tức liền mở miệng nói: "Ta chuẩn bị ngày mai trước một chuyến Tam Đầu Sơn." Tô Minh quyết định này cũng không phải đột nhiên liền làm ở dưới. Bây giờ hai cái thuốc đao còn không có đánh ra, Lý Quý bọn hắn chắc hẳn cũng còn không có chọn lựa xong nhân thủ, hai ngày này cũng coi như là Tô Minh sau cùng đứng không kỳ. Cho nên hắn chuẩn bị trước một chuyến Tam Đầu Sơn, thứ nhất là xem có cơ hội hay không có thể đem cái kia hai đầu con hoang cho săn, thứ hai cũng là muốn lên núi cho người nhà tìm một chỗ có thể tránh né loạn thế chỗ ẩn thân. Đi Tam Đầu Sơn. Khương Vân Nhi nghe xong Tô Minh phải vào núi, lập tức dựa sát cấp bách, trên mặt hiện ra lo nghĩ: "Ngươi lần trước mới đi Hắc Vân Sơn, đánh lớn như vậy một con hổ, trên núi nhiều nguy hiểm a. Tại sao lại phải vào núi?" Nhìn xem nàng khẩn trương bộ dáng, Tô Minh mỉm cười: "Vân muội, ngươi đừng lo lắng. Ta thế nhưng là thợ săn, lên núi đi săn vốn là nghề chính của ta, lại nói, ta thế nhưng là có thể đánh thắng lao hổ người. Tam Đầu Sơn lại hiểm, cuối cùng hiểm bất quá Hắc Vân Sơn a." Thấy hắn thái độ kiên quyết, lại thật là hữu lý có căn cứ, Khương Vân Nhi biết mình không quên nổi, đành phải đem đầy bụng lo lắng hóa thành một câu nhẹ giọng dặn dò: "Vậy ngươi nhất định muốn vạn phần cẩn thận, về sớm một chút." "Ân, ta biết." Tô Minh trịnh trọng gật đầu một cái. Khương Vân Nhi lúc này mới thoáng yên tâm, nhớ tới một chuyện khác, ngược lại hỏi: "Đúng, ngươi hôm nay mang tới cái kia trương gia hổ, ngươi chỉ nói để cho ta làm cho ngươi kiện gia hổ áo khoác, nhưng ngươi còn chưa nói ngươi muốn cái gì kiểu dáng." Tô Minh đối với quần áo từ trước đến nay không lắm xem trọng, nghe vậy tùy ý nói: "Ta không có gì đặc biệt yêu cầu, mà cấm áp, hoạt động thuận tiện là được. Vân muội ngươi xem làm liền tốt, ta tin tưởng ngươi tay nghề." "Cái kia, tốt a." Khương Vân Nhi đáp ứng, ánh mắt cũng không tự giác bắt đầu trên dưới dò xét Tô Minh thân hình, rộng, chiều dài cánh tay, đại khái vóc người. Trong lòng yên lặng vẻ ngoài kích thước cùng kiểu dáng. Nhìn một chút, gương mặt của nàng lại lặng lẽ bay lên hai đóa hồng vân. Chính mình một cái nữ tử không lấy chồng, dạng này nhìn chằm chằm một cái nam tử nhìn, chính mình có phải hay không? Quá mặt dày ra. Khương Hoài Nghĩa đúng lúc đó ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trong phòng một chút không khí vi diệu: "Đi, thời điểm không còn sớm. Tô Minh hôm nay tới trở về 43, ngày mai còn muốn lên núi, sớm chút nghỉ ngơi A Vân Nhi, đi cho Tô Minh thu xếp nước nóng 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 chân, miễn cho chờ sau đó ngủ không nóng." "Ai, hảo." Khương Vân Nhi như được đại xá, vội vàng đứng dậy, đỏ mặt chạy chậm đến đi bếp chuẩn bị nước nóng. Đơn giản rửa mặt sau, Tô Minh nằm ở Khương Vân Nhi dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, còn mang theo nhàn nhạt xà phòng thoang thoảng trên giường. Theo một ngày mỏi mệt phun lên, hắn rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh khi tỉnh lại, ánh sáng của bầu trời đã lớn hiện ra. Hắn mở to mắt, thói quen nghiêng tai lắng nghe rồi một lần, nghe được trong viện truyền đến Khương Vân Nhi êm ái tiếng nói chuyện cùng con la tình cờ phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh, Tô Minh nhẹ nhàng thở ra. Không có chuyện gì xảy ra liền tốt. Sau đó hắn theo thói quen ấn mở hệ thống tình báo kiểm tra một hồi. Tình báo phẩm giai: màu xám, màu trắng, màu lam 1, ngươi biết không, Lưu Tiểu Phúc muốn cưới Di Hồng Lâu Thanh Nhi cô nương làm vợ, bây giờ đang vì 300 lượng bạc tiền chuộc sầu đến cơm nước không vào đâu 2, ngươi biết không, Diệp gia gia chủ tụ tập nhân lực nghị cách cứu viện tiểu nhi tử không có kết quả sau, chung quy là thu đến người bắt cóc tin tức. Đối phương yêu cầu hắn đem mùng 7 tháng chạp, 16, 18 cái này 3 ngày Diệp gia thương đội nhân thủ toàn bộ thay thế thành bọn hắn người, sau khi chuyện thành công, bọn hắn liền sẽ thả Diệp gia tiểu nhi tử 3, ngươi biết không, tuyết lớn sắp tới, Ba Đầu Sơn tây mặt có 2 cái ở vào sinh sôi kỳ con hoang, bọn chúng có thể sẽ tại trong 2 ngày này thay đổi vị trí lãnh địa còn thừa tình báo số lượng, ba đầu tình báo hôm nay cũng không có biến hóa gì, cũng liền điều thứ 3. Tình báo đổi mới một điểm nội dung. Tô Minh sở dĩ không có soát đi cái này ba đầu tình báo, thứ nhất là bởi vì cái này ba đầu tình báo cũng là sống tình báo, thứ hai là hắn muốn chiếm nổi tình báo cột vị trí, từ đó tích lũy mỗi ngày còn thừa tình báo. Chương 232 trêu đùa, chương 232 trêu đùa, bây giờ còn thừa tình báo chung quy là đầy, hắn lại có thể đổi mới một cái tình báo. Bất quá nghĩ, Tô Minh vẫn là không có lập tức đem tình báo dùng xong. Lưu Tiểu Phúc cùng Diệp gia tình báo cũng là sống tình báo, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng ngược lại gần nhất cũng không có cần dùng gấp tình báo chỗ, ngược lại là có thể trước tiên giữ lại. Đến nỗi điều thứ 3 tình báo, vẫn là chờ hắn lên núi đầu lại dùng a xem xong tình báo, Tô Minh lúc này mới xốc lên ổ chăn bỏ lên. Đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Khương Vân Nhi đang nắm nuốt một chút ít quả khô, có chút rụt rè lại dẫn tò mò tính toán cho hắn ăn con la, cái kia con la cũng không quá nể mặt, quay đầu né tránh. Tô Minh khẽ miệng không tự giác vung lên, chơi tâm chợt nổi lên, nắm lỗ mũi, đệ thấp cuống họng học được một tiếng la gọi. Thở hổn hển. Nha. Trong sân Khương Vân Nhi quả nhiên bị gần đây tại gang tấc một dạng la gọi sợ hết hồn, thở nhẹ một tiếng, vô ý thức liền muốn hướng về trong phòng chạy. Chạy 2 bước mới phản ứng được, nhìn lại, đang nhìn thấy Tô Minh tựa tại cạnh cửa, trên mặt mang trò đùa quái đản được như ý cười xấu xa. "Tô Minh, ngươi làm ta sợ muốn chết." Khương Vân Nhi dậm chân, xấu hổ trừng hắn, gương mặt tức giận. Nhìn xem nàng hờn dỗi bộ dáng, Tô Minh cười ha ha một tiếng. "Ngươi còn dám cười?" Khương Vân Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhịn không được liền muốn tiến lên truy đánh Tô Minh. Tô Minh cũng làm bộ chạy trốn, hai người liền tại đây nho nhỏ trong viện ngươi truy ta đuổi. Nhưng vừa mới chuyển 2 vòng, chỉ thấy Khương Hoài Nghĩa chống gậy từ nhà chính đi ra, ho nhẹ một tiếng. Hai người thấy vậy đều đội vàng dừng lại, sau đó lúng túng túi lầu xuống. Khương Hoài Nghĩa nhìn xem hai người, nhịn không được lắc đầu. Người bao lớn, còn cùng một hải tử tựa như làm ở Mỹ. Tô Minh cùng Khương Vân Nhi liếc nhau, đều có chút ngượng ngùng cười. Khương Vân Nhi càng là cực nhanh túi lầu xuống, bên hai đường đỏ. An qua Khương Vân Nhi chuẩn bị đơn giản lại nóng hồi điểm tâm sau, Tô Minh liền bộ hảo xe la, chuẩn bị rời đi. Trước khi chia tay, Khương Vân Nhi có chút không thôi nhìn hắn bóng lưng. Tô Minh thấy cảnh này, đội vàng quay đầu cười cười. Đi Vân muội, ngươi trở về đi, ta qua mấy ngày liền đến tìm ngươi. Nghe lời này một cái, Khương Vân Nhi lập tức đỏ mặt đóng lại biên môn. Thấy vậy, Tô Minh không khỏi cười khổ, nha đầu này thật đúng là da mặt mỏng. Đối với cái này hắn cũng không để ý, dắt con la liền hướng về Đại Liêu thôn bên ngoài đi đến. Tô Minh không có chú ý tới, hắn mới vừa rời đi, Khương gia viện môn liền mở ra một tia khe cửa, Khương Vân Nhi đứng ở sau cửa không thôi nhìn xem hắn rời đi. Khương gia trong viện, Khương Hoài Nghĩa nhìn xem Khương Vân Nhi bộ dạng này không thôi bộ dáng, lúc này chậm rãi mở miệng nói ra. Nha đầu, ngươi nếu là thật ưa thích cái này Tô tiểu tử, cha đánh bạc tấm mặt mo này, để cho đại ca hắn tới cửa cầu hôn cũng được. Cha. Khương Vân Nhi trong nháy mắt nháo cái mặt đỏ ửng, quay người vừa thẹn vừa vội, ngài nói nhăng gì đấy? Ta không có nghĩ như vậy. Lại nói, nào có nữ nhi ra chính mình nói cái này. Trong nội tâm nàng rối bời, vừa có bị nói chúng tâm sự bối rối, lại có một tia không hiểu chua xót. Tô Minh hắn còn không có đáp lại tâm ý của mình đâu. Khương Hoài Nghĩa đem nữ nhi phản ứng nhìn ở trong mắt, cười ha ha một tiếng, trong mắt lại mang theo thấy rõ cùng một tia chịu mến. Cha là người từng trải, Tô tiểu tử dạng này người có chủ ý, có đảm đương, ta xem à, về sau sớm muộn cũng sẽ có những nữ nhân khác chú ý tới hắn, ngươi nếu là không nắm chặt, đến lúc đó bỏ lỡ nhưng là khó tìm đi. Khương Vân Nhi cắn môi dưới, quật cường quay mặt chỗ khác. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ, ta phải chiếu cố cha cả một đời. Khương Hoài Nghĩa nghe được lời nói này, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Khương Vân Nhi cũng có chút ngượng ngùng đội vàng trở về nhà. Đợi nàng rời đi, Khương Hoài Nghĩa lúc này mới thu hồi thần sắc trên mặt, lập tức nhìn về phía ngoài cửa viện Tô Minh rời đi phương hướng. Ánh mắt không hiểu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Minh từ Đại Liễu thôn sau khi đi ra, mắt thấy trên đường không có người, dứt khoát chính mình ngồi lên xe ba gác, để cho con la lôi kéo chính mình hướng về trong nhà phương hướng chạy tới. Cái này con la mặc dù vừa tới trong nhà không có mấy ngày, nhưng bây giờ đã bị Tô Minh thuần dưỡng rất là nghe lời, hơn nữa còn rất biết đường, đều không cần Tô Minh như thế nào đồn nắn, con la liền tự động mang theo hắn hướng về thạch đầu thôn chạy tới. Hơn một canh giờ sau, Tô Minh cuối cùng chạy tới trong thôn. Theo thời tiết càng ngày càng rét lạnh, tăng thêm tất cả nhà lương thực đều càng ngày càng ít, rất nhiều người liền dứt khoát không ra khỏi cửa lấy giảm bớt tiêu hao, cho nên Tô Minh đoạn đường này ngay cả người trong thôn đều không gặp phải mấy cái. Chờ trở lại trong nhà, Tô Minh liền thấy được một bức ấm áp tường hòa cảnh tượng. Tô Tiểu Viên đang ngồi ở trong nhà chính, trông coi chậu than, cầm nàng bảo bối bút lông ngỗng, gục xuống bàn, nhất bút nhất họa nghiêm túc luyện tập Tô Minh phía trước dạy chữ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Lâm Xuân Hà ngồi ở một bên, đem trong nhà cũ chăn mền mở ra, đang cẩn thận đem trước mấy ngày mới đánh bông từng tầng sợi thô đi vào, chuẩn bị một lần nữa may, động tác thành thạo. Tô Đại Hải thì lại tại góc sân bận rộn hắn nghề mộc, lần này trước mặt hắn bày một cái vừa mới hình thành, to lớn vô cùng. Xe trượt tuyết, cái kia kích thước, cày hai mẫu đất sợ là đều dư xài. Nhìn thấy Tô Minh trở về, trong nhà lập tức náo nhiệt lên. Tô Tiểu Viên thứ nhất chú ý tới Tô Minh trở về, bỏ lại bút giống như một tiểu pháo đạn tựa như xông lại, ôm chặt lấy Tô Minh đùi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tranh công. Nhị thúc ngươi đã về rồi. Ngươi dạy ta chữ ta đều sẽ viết rồi. Ngươi nhìn. Nói xong nàng lấy ra chính mình vừa chữ viết, chữ phía trên siêu siêu mèo mèo, nhưng đúng là hoàn chỉnh mấy chữ. Tô Minh cong lưng đem nàng ôm, sóc sóc, cười nói. Nha, chúng ta nhỏ viên chân lợi hại. Chờ sau đó nhị thúc liền dạy ngươi viết mấy chữ. Nhị thúc trở về trước ngươi nếu là có thể viết xuống, cái kia nhị thúc liền cho ngươi ăn đồ ăn ngon, có hay không hảo? Hảo a, nhị thúc tốt nhất rồi. Tô Tiểu Viên cao hứng vỗ tay, ôm Tô Minh cổ cười khanh khách. Lâm Xuân Hà cùng Tô Đại Hải nhìn xem cái này ấm áp một màn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lâm Xuân Hà thả xuống kim câu, hỏi, tiểu lệ trở về, ngươi ăn cơm chưa? Trong nồi còn ấm lấy sáng sớm nấu cháo. Tại Khương thúc nhà ăn rồi, tẩu tử. Tô Minh thả xuống Tô Tiểu Viên, đi đến bên cạnh Tô Đại Hải, nhìn xem hắn cái kia thế lực bá chủ xe trượt tuyết, dở khóc dở cười. Đại ca, ngươi đây cũng là làm gì? Cái này xe trượt tuyết, có phải hay không quá lớn một chút? Hắn nhớ kỹ thông thường xe trượt tuyết cũng liền cao cỡ nửa người. Tô Đại Hải chất phác mà gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Ta liền suy nghĩ làm lớn điểm, một lần có thể nhiều bá chia xuống đất, gian chắc. Dùng cũng là dễ liệu. Hắn tựa hồ đối với chính mình đại tác có chút hài lòng, còn vô vô cái kia vừa dày vừa nặng cái thân. Tô Minh bất đắc dĩ lắc đầu, đại ca cái này nghề một tay nghề à, vững chắc là thực sự vững chắc, chính là cái này thẩm mỹ cùng tính thực dụng. Luôn có điểm đi trễ. Bất quá này cũng coi là hắn đặc sắc, có lẽ về sau có thể phái thượng ý không nghĩ tới công dụng. Chương 233 lại vào núi, chương 233 lại vào núi. Lâm Xuân Hà cũng cười, đối với Tô Đại Hải đạo: "Ngươi nha, sẽ làm chút cồng kềnh ra hỏa. Ngoại trừ ngươi còn có ai có thể sử dụng a?" Nghe lời này một cái, Tô Đại Hải lập tức mặt đỏ lên. "Ngươi, ngươi nào nói, lần trước ta làm phải trượng, Thương Thúc chẳng phải có thể sử dụng sao?" Nghe được hắn giơ ví dụ, Tô Minh không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn đến bây giờ đều cảm thấy Thương Thúc có thể dùng đại ca làm phải trượng, tuyệt đối chỉ là cho hắn mặt mũi. Nếu không, tại sao có thể có người ưa thích cái kia trầm trọng phải trượng? "A vâng vâng vâng, có thể sử dụng, có thể sử dụng." Lâm Xuân Hà che miệng cười khẽ, nghe hắn nói như vậy, Tô Đại Hải lúc này mới hừ nhẹ một tiếng. Sau đó Tô Đại Hải giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía Tô Minh. "Tiểu đệ, vừa rồi ngươi có phải hay không nói còn muốn ra ngoài? Tô Đại Hải nhớ tới Tô Minh lời nói mới rồi, không khỏi nghi ngờ hỏi.
A, lại muốn ra ngoài?
Lâm Xuân Hà một mặt kinh ngạc. Tô Minh lúc này mới từ Đại Liễu thôn trở về, kết quả cái này vừa quay đầu lại muốn ra ngoài. Tô Minh gật đầu một cái. Ta chuẩn bị đi một chuyến Tam Đầu Sơn.
Tam Đầu Sơn?
Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà nghe lời này một cái, đều thất kinh. Lâm Xuân Hà vội vàng hỏi nói, tiểu đệ, cái này trời đông giá rét, ngươi đi lên núi làm gì?
Tô Đại Hải đồng dạng không hiểu.
Đúng vậy a tiểu đệ, ngươi vẫn là ở trong nhà a, trong nhà không phải còn có một cặp sự tình sao?
Tô Đại Hải nói, dùng nháy mắt ra hiệu cho trên núi lưu dân doanh trại phương hướng. Hắn đây là đang nhắc nhở Tô Minh, đừng quên chính mình còn phải an bài trên núi một đám người.
Tô Minh biết hai người cũng là tại thực tình quan tâm chính mình, hắn cười cười, lập tức mở miệng nói ra.
Đại ca, tẩu tử, các ngươi đừng lo lắng, ta đi Tam Đầu Sơn chính là đi đi săn.
Đi săn?
Hai người nghe lời này một cái, càng kịch liệt hơn.
Lâm Xuân Hà vội vàng nói,
tiểu đệ, bây giờ trong nhà lại có ăn lại có thịt, ngươi còn đi đi săn làm gì?
Quá nguy hiểm.
Cái kia Hắc Vân Sơn cùng ba đầu trên núi thế nhưng là có lao hổ cùng gấu mù, ngươi nếu là lên núi đụng tới nói được nửa câu.
Lâm Xuân Hà liền vội vàng ý miệng, loại lời này nói ra nhưng là điểm xấu, chỉ có điều trong mắt nàng vẻ lo lắng vẫn là không cách nào che giấu.
Ngược lại là Tô Đại Hải như có điều suy nghĩ, sau đó vội vàng đem Tô Minh kéo đến một bên.
Tiểu đệ, ngươi cùng ta nói lời nói thật, ngươi đến cùng chuẩn bị đi làm cái gì?
Đối với Tô Đại Hải, Tô Minh ngược lại là không có giấu giếm, lúc này đem mục đích của mình nói cho hắn.
Đại ca, ta cảm thấy chúng ta không thể không lưu đầu đường lui. Ta chuẩn bị bên trên Hắc Vân Sơn cùng ba đầu trên núi đi tìm xem có thể hay không tìm được một chỗ có thể chỗ ẩn thân.
Cứ như vậy, về sau một khi thời cuộc hỏng, chúng ta liền có thể trốn vào trên núi đi, bảo quản không có người có thể tìm được chúng ta.
Tô Minh lời này vừa nói ra, Tô Đại Hải không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn không nghĩ tới tiểu đệ vậy mà nghĩ đến chu đáo như vậy.
Do dự một chút, Tô Đại Hải cắn răng nói,
đi, ngươi nói có đạo lý, chúng ta là phải tìm đầu đường lui.
Vừa vặn Hắc Vân Sơn thâm sơn dạng này, cũng sẽ không có người lên núi lùng tìm.
Đã như vậy, ta với ngươi cùng đi.
Tô Đại Hải nói liền muốn xoay người đi thu dọn đồ đạc.
Thấy vậy, Tô Minh vội vàng kéo hắn lại.
Đại ca, chuyện này ta một người đi là được.
Làm sao có thể?
Tô Đại Hải lo lắng.
Mặc dù tiểu đệ lần trước đánh Hắc Vân Sơn lão hổ, thế nhưng là hắn thấy, cái này cũng không đại biểu Tô Minh lên núi liền có thể không có chút nào nguy hiểm.
Tô Minh vội vàng vỗ vỗ Tô Đại Hải bả vai.
Đại ca, ngươi tin tưởng ta.
Hơn nữa, ngươi nhất thiết phải để ở nhà bảo hộ người nhà.
Bằng không thì, ai cũng không nói chắc được những cái kia cuồng đồ có thể hay không đột nhiên liền tiến vào thôn.
Cái này nghe được bảo hộ người nhà mấy chữ này, Tô Đại Hải lập tức liền lâm vào đang do dự.
Hắn đời này lớn nhất điểm yếu chính là người nhà cùng Tô Minh, vô luận cái nào hắn đều dứt bỏ không xong.
Tô Minh khẽ cười một tiếng.
Đi đại ca, vậy cứ thế quyết định a.
Nói xong hắn liền đi vào nhà.
Lâm Xuân Hà vội vàng đi lên đẩy Tô Đại Hải.
Biển cả, ngươi có hay không khuyên nhủ tiểu đệ a?
Hắn đây là thế nào, như thế nào đột nhiên liền muốn lên núi đi săn thú?
Nghe được Lâm Xuân Hà lời nói, Tô Đại Hải nhìn một chút nàng, lập tức mở miệng nói ra.
Tiểu đệ muốn đi, liền để hắn đi thôi.
Nói ra câu nói này, Tô Đại Hải chỉ cảm thấy có chút bất lực.
Rõ ràng cũng là vì người nhà, nhưng mỗi một lần bước lên nguy hiểm cũng là tiểu đệ, mà chính mình lại chỉ có thể ở trong nhà, cái gì cũng làm không được.
Ngươi nói cái gì?
Lâm Xuân Hà nhất thời cấp bách, lúc này liền nghĩ vào nhà khuyên can Tô Minh.
Nhưng Tô Đại Hải vội vàng giữ nàng lại.
Thấy vậy, Lâm Xuân Hà nhìn một chút Tô Đại Hải cái kia do dự bộ dáng, trong lòng khẽ động, đã đoán được cái gì, cũng không lại vào trong khuyên Tô Minh.
Tô Minh động tác rất nhanh, không có quá nhiều lúc đã thu thập xong cung tiễn, đao bộ củi, dây thừng, bắt lưới các thứ.
Nghĩ, Tô Minh vẫn là mang tới một đệm giường tử, đem hắn xếp xong vác tại sau lưng.
Hắn lần này lên núi, ngoại trừ muốn dò xét trong núi sâu chỗ ẩn thân, còn muốn tìm cơ hội săn cái kia hai cái con hoang.
Hai chuyện chung vào một chỗ, nhưng phải lãng phí không thiếu thời gian, Tô Minh đêm nay không nhất định trở về phải đến. Cho nên hắn quyết định trong núi trải qua một đêm.
Đem mấy thứ thu thập xong về sau, Tô Minh đi ra.
Nhìn thấy đại ca cùng tẩu tử đều một mặt lo lắng bộ dáng, Tô Minh mỉm cười, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng.
Thậm chí hắn còn có nhàn tâm lại dạy Tô Tiểu Viên mấy cái mới chứ.
Trong thời gian này, Lâm Xuân Hà tiến vào phòng bếp, không biết tại chơi đùa cái gì.
Đang lúc Tô Minh chuẩn bị lúc rời đi, chỉ thấy Lâm Xuân Hà cầm một bao quần áo đi ra.
"Tiểu đệ, vào núi nếu là đói bụng không thể được, đây là ta làm cho ngươi bánh thịt, đủ ngươi ăn được hai ngày."
Nhìn thấy Lâm Xuân Hà đang bưng bánh thịt, cùng với trên tay nàng bởi vì làm được quá mau bỏng ra mấy cái bong bóng, Tô Minh giật mình, lập tức cũng cảm giác chót mũi có chút mỏi nhừ.
Đời này có thể có người nhà như vậy, thực sự là hắn vinh hạnh lớn nhất.
Tô Minh tiếp nhận bánh thịt, gật đầu một cái.
"Cảm tạ tổ tử, ta đi đây."
Tô Minh nói xong, lại đối Tô Đại Hải gật đầu một cái, sau đó mới mang theo đồ vật hướng về Hắc Vân Sơn phương hướng chạy tới.
Thẳng đến Tô Minh đã đi ra ngoài rất xa, Lâm Xuân Hà lúc này mới hồi phục tinh thần lại.
Nàng sau khi tính hồn lại chuyện làm thứ nhất, chính là một phát bắt được Tô Đại Hải, sau đó âm thanh hơi có chút lạnh như băng hỏi:
"Tô Đại Hải, ngươi bây giờ nói thật với ta, ngươi cùng tiểu đệ đến cùng đang làm gì?
Ngươi đừng nghĩ giấu giếm ta, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta liền thu thập đồ vật về nhà ngoại."
"A, Xuân Hà, việc này..." Tô Đại Hải nghe xong Lâm Xuân Hà ngay cả về nhà ngoại như vậy nói hết ra, lập tức dựa sát cấp bách.
Nhưng Lâm Xuân Hà lại chỉ cho hắn một ánh mắt, trong mắt uy hiếp ý vị nồng đậm.
Tô Đại Hải do dự một phen, sau đó nhìn một chút đang nghiêm túc học tập Tô Minh dạy cho nàng mới chữ Tô Tiểu Viên, vội vàng lôi kéo nàng về tới trong phòng ngủ. Hít vào một hơi thật sâu về sau, Tô Đại Hải lúc này mới lên tiếng hướng Lâm Xuân Hà giải thích. Chương 234 một cái kia gấu mủ, chương 234 một cái kia gấu mủ, vì không để Lâm Xuân Hà quá mức kinh hoàng, Tô Đại Hải tận lực nhặt trọng yếu nội dung nói ra. Xuân Hà, kỳ thực không phải chúng ta muốn giấu giếm ngươi, thật sự là chuyện này quá mức nguy hiểm. Mấy ngày trước đây tiểu đệ vào thành, từ bị kia Bùi công tử. Không đúng, Bùi tiểu thư trong miệng biết được, gần nhất có một đám tên là Bạch Liên quân loạn tặc đang tại Sương Nguyên huyện bên kia làm loạn, nghe cái này một số người cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Mà liên tại tiểu đệ bọn hắn từ trong thành trở về thời điểm, còn phát hiện phía trước những cái kia trốn ở trên núi lưu dân đều xảy ra chuyện, những lao nhân kia cùng hài tử đều bị giết, thanh niên trai tráng cùng phụ nữ nhưng là bị người bắt đi. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Lâm Xuân Hà nghe được nơi đây, lập tức kinh ngạc che miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trời đất sáng sủa thế này, lại còn sẽ phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Tô Đại Hải sắc mặt trầm trọng gật đầu một cái. Tiểu đệ hoài nghi, cái này một số người bị giết cùng đám kia tên là Bạch Liên quân ác đồ có liên quan. Hắn lo lắng cái này một số người có một ngày sẽ để mắt tới chúng ta Thạch Đầu thôn, cho nên những ngày này vẫn đang làm chuẩn bị. Hắn hôm nay lên núi, cũng là muốn đi cho chúng ta tìm một chỗ chỗ ẩn thân, dạng này đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, chúng ta ít nhất còn có thể tìm một chỗ trốn đi. Nghe xong Tô Đại Hải lời nói, Lâm Xuân Hà ngây ngẩn cả người, sau đó nàng đánh mắt đỏ lên, nước mắt liền theo gương mặt trượt xuống, âm thanh mang theo nghẹn ngào. Thì ra là như thế. Tiểu đệ dĩ nhiên thẳng đến bởi vì chúng ta mà buôn tẩu khắp nơi, nhưng này, cái này nên chúng ta cái này làm ca ca tẩu tẩu trách nhiệm a. Nghe được Lâm Xuân Hà lời nói, Tô Đại Hải cũng cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu có phải chọn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tiểu đệ đi gánh chịu loại trách nhiệm này, loại chuyện này hẳn là từ chính mình cái này làm đại ca tới gánh. Chỉ có điều, Tô Đại Hải cũng biết, chính mình cũng không có năng lực như vậy, hắn chỉ là bảo vệ người nhà, liền đã đắc lực hết tất cả khí lực. Lập tức, Tô Đại Hải nhẹ nắm Lâm Xuân Hà tay, trầm giọng mở miệng nói ra: "Xuân Hà, chúng ta bây giờ chỉ cần không liên lụy tiểu đệ liền tốt, những thứ khác, chúng ta liền đều nghe tiểu đệ a." Nghe được Tô Đại Hải lời nói này, Lâm Xuân Hà cứ việc vẫn là băn khoăn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Đúng vậy a, bọn hắn lại có thể làm gì chứ? Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là không liên lụy tiểu đệ. Lâm Xuân Hà lau đi nước mắt trên mặt, nhìn về phía Tô Minh rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng, cùng với sâu đậm cảm kích. Tiểu đệ cuối cùng trưởng thành, hơn nữa còn đã trưởng thành lên thành đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đã rời xa ra môn Tô Minh, cũng không biết đại ca cùng tẩu tử ý nghĩ. Bây giờ, hắn đang thản nhiên gấp gáp. Từ trong thôn rời đi về sau, mắt thấy trên đường không người, Tô Minh liền lấy ra Khương Hoài Nghĩa cho mình chín lộ đao pháp sổ, vừa đi vừa suy nghĩ. Bởi vì có cửu lộ xài đao bản lĩnh đặt cơ sở, Tô Minh đối với bộ này thăng cấp bản đao pháp lĩnh ngộ cực nhanh, tăng thêm sổ bên trên đồ phổ cùng chú giải đều rất kỹ càng, càng là tăng nhanh Tô Minh đối với chín lộ đao pháp thông thạo. Mà càng là hiểu rõ, Tô Minh thì càng mừng rỡ. Cái này cửu lộ đao pháp mặc dù cũng không nói là võ công bí tịch gì, nhưng ở phương diện kỹ xảo không thể nghi ngờ là đạt đến một cái đứng đầu cấp bậc. Không chỉ có ứng đối đủ loại thường dùng chiêu số phản kích xáo lộ, hơn nữa trong đó một chiêu một thức ở giữa cũng có chút xảo trá, một khi cùng người giao thủ, dựa vào những thủ đoạn này, tuyệt đối có thể tạo được một cái xuất kỳ bất ý tác dụng. Đao pháp này tuyệt đối là một chiến trường lão binh tổng kết ra được. Nếu là có thể triệt để rèn luyện, bình thường 6-7 người sợ là đều không gần được thân thể của ta. Trong lòng Tô Minh âm thầm cảm thán, đối với Khương Hoài Nghĩa cũng càng thêm cảm kích. Loại vật này, Khương Hoài Nghĩa nếu là cầm lấy đi bán, chỉ sợ dễ dàng liền có thể bán đi một cái giá tiền không rẻ, hắn giá trị hoàn toàn không phải chính mình đưa cho Khương gia những vật kia có thể so sánh được. Tô Minh vừa đi vừa luyện, ước chừng sau 2 canh giờ, hắn trung quy là chạy tới Hắc Vân Sơn ngoại vi. Nhìn xem trước mắt tĩnh mịch mờ tối vào sân khẩu, Tô Minh hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần. Hắn đem đao bổ củi rút ra, lại đem trên lưng cung tiễn, bắt lưới chờ điều chỉnh đến tiện tay có thể cùng vị trí, lúc này mới cất bước bước vào trong núi. Tô Minh dọc theo đường núi chậm chạp tiến lên, ven đường từ đầu đến cuối đang để ý thích hợp bọn hắn sau này đảo vong lúc gần nút chỗ. Đối với địa điểm này lựa chọn, Tô Minh ý nghĩ rất rõ ràng. Loại địa phương này, nhất định phải thỏa mãn tính bí mật mạnh, còn có nhất định năng lực phòng ngự, hơn nữa còn phải thích hợp trưởng kỳ cư trú mấy cái lấy ít. Ba điểm này, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng cùng nhau đi tới, Tô Minh liên tiếp nhìn hết mấy chỗ, đều cảm thấy không hài lòng lắm. Có sơn động địa thế mở rộng, ngược lại là thích hợp cư trú, nhưng quá mức nổi bật, rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Có ngược lại là giấu ở chỗ rừng sâu, tính bí mật đủ tốt, nhưng địa thế nguy hiểm không nói, cũng không có thích hợp chỗ ở một đường tìm kiếm ở giữa, sắc trời cũng dần dần tối lại. Mà Tô Minh cũng tiếp cận Tam Đầu Sơn phạm vi. Nhìn qua phía trước ba tòa liên miên chập trùng, chẳng phân biệt được chủ thứ sơn phong, Tô Minh thở dài. Chính mình con đường đi tới này, đều không tìm được một cái thích hợp chỗ, xem ra cần phải mở rộng lùng tìm phạm vi. Bất quá cứ như vậy, có thể lại muốn trì hoãn nhiều thời gian hơn. Nghĩ nghĩ, Tô Minh quyết định đi trước dò xét một chút trong tình báo cái kia hai cái con hoang vị trí. Vừa hướng về Tam Đầu Sơn chỗ sâu đi không bao lâu, Tô Minh đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa, tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần. Nghe được cái này đụng gãy cành lá âm thanh, cùng với như có như không trầm trọng tiếng bước chân, Tô Minh trong nháy mắt biến sắc. Nghe cái này động tĩnh, tới đồ vật chỉ sợ hình thể không nhỏ, nói không chừng là trong núi manh thú. Nghĩ tới đây, Tô Minh không chút do dự, lập tức lấy ra một cái túi vải, từ bên trong đổ ra một chút tản ra mùi thối phân và nước tiểu. Những này là lúc trước hắn cố ý thu thập con la phân và nước tiểu, tác dụng chính là loại thời điểm này dùng để che giấu tự thân mùi. Vung xong phân và nước tiểu, Tô Minh lập tức vọt tới phụ cận một gốc cường tráng dưới đại thụ, sau đó dùng cả tay chân mà hướng bên trên leo trèo. Thật vất vả leo đến cây ở giữa, Tô Minh cảm giác chính mình cũng mau thoát lực. Hắn không có lại tiếp tục đi lên, mà là ghé vào trên chặt cây, đem thân hình của mình tận lực giấu ở phía sau cây, đồng thời đem cung thép liên hợp lấy ra ngoài, cài tên nhắm chuẩn phía dưới, đồng thời con mắt nhìn chằm chằm phía trước phương hướng âm thanh truyền tới. Mặc dù đã làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng Tô Minh vẫn là tại trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng đừng để chính mình đụng tới một cái đói điên rồi manh thú. Hắn mặc dù dùng con la phân và nước tiểu che giấu mùi, nhưng dã thú khứu giác vô cùng linh mẫn, đụng tới cái bụng đói ăn quàng ra hỏa, rất có thể ngửi ra mùi vị của hắn, từ đó tìm được hắn ẩn nút vị trí. Khẩn trương ngoài, Tô Minh cũng có chút nghi hoặc. Chính mình rõ ràng cố ý tránh đi phía trước tình báo đề cập tới manh thú khu vực hoạt động, làm sao còn có thể đụng tới đại gia hỏa? Chẳng lẽ là bởi vì tuyết lớn sắp đến, những manh thú kia cũng thay đổi nơi ở? Chương 235 gặp lại Trương gia phụ tử, chương 235 gặp lại Trương gia phụ tử. Tại Tô Minh khẩn trương chăm chú, một đạo khổng lồ bóng đen rất nhanh từ tiền phương trong rừng rậm bò ra. Thấy rõ bóng đen này bộ dáng, Tô Minh con người đột nhiên co lại. Cái này rõ ràng là một cái hình thể khổng lồ hắc hùng. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm là, cái này hắc hùng trong miệng lại còn cắn một người, hoặc giả thuyết là nửa người. Nhìn hắn trang phục trên người, hẳn là lên núi săn thú thợ săn. Tô Minh lập tức ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám, sợ bị cái này hắc hùng phát hiện. May mắn, cái này con gấu đen dường như là đã ăn no đi ngang qua dưới cây lúc, nó mặc dù dừng lại một chút, tựa hồ ngửi ra cái gì, nhưng vẫn là không có dừng lại lâu, trực tiếp liền hướng về càng xa xôi chạy đi. Thẳng đến gấu đen thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía xa, Tô Minh mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác cái này hắc hùng nếu là nhiều hơn nữa lưu phúc chốc, chính mình cũng muốn chết nổi. Cứ việc hắc hùng đã rời đi, nhưng Tô Minh vẫn như cũ không dám tùy tiện xuống, sợ bị hắc hùng giết cái hồi mã thương. Trên tảng cây chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, thẳng đến cơ thể đều nhanh lạnh quáng, Tô Minh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí leo xuống. Long vẫn còn sợ hãi nhìn một chút phía trước hắc hùng rời đi phương hướng, Tô Minh nhịn không được ở trong lòng thở dài. Xem ra thế đạo này thật sự càng ngày càng khó, bằng không thì, giống cái này có chồng kinh nghiệm thợ săn giả, tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm xông đến cái này hắc vân sơn chỗ sâu tới. Càng cánh ngoài, trong lòng Tô Minh cũng càng ngày càng cẩn thận. Những thứ này vào núi thợ săn, liền muốn nên ngủ mùa đông hắc hùng đều có thể kinh động, ai biết có thể hay không cũng có khác vì sinh kế, mạo hiểm xâm nhập thâm sơn thợ săn, kinh động đến những dã thú khác. Xem ra kế tiếp chính mình nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể hoàn toàn dựa vào phía trước tình báo vị trí để phán đoán những manh thú này vị trí. Cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng đều đi đến nơi này, Tô Minh cũng không khả năng bỏ dở nửa chừng. Lấy lại bình tĩnh, Tô Minh tiếp tục hướng về Tam Đầu Sơn đi đến. Lộ trình kế tiếp coi như thuận lợi, ngoại trừ đường núi khó đi, Tô Minh liền con thỏ đều không gặp phải. Chỉ có điều bởi vì vừa rồi tao ngộ hắc hùng chậm trễ không thiếu thời gian, bây giờ sắc trời đã tối lại. Tô Minh nghĩ, không có lại tiếp tục đi xuống dưới. Thừa dịp bây giờ trời còn chưa có tối, tìm đặt chân mới là trọng yếu nhất. Bằng không thì chờ trời tối, trong vùng núi thảm này sẽ càng thêm nguy hiểm. Một phen tìm kiếm sau, Tô Minh rất nhanh tìm được một cái ở vào một mảnh trên đoạn nhai lỗ nhỏ. Hắn leo đi lên nhìn một chút, cái động nhỏ này cửa hang mặc dù tiểu, bên trong ngược lại là rộng rãi, mặc dù tiến vào cũng không đứng thẳng được, nhưng độ rộng ít nhất cũng đủ tầm 2-3 người nằm. Hơn nữa hắn kiểm tra một phen, cũng xác nhận trong này không có dã thú sống vết tích, càng không có độc trùng xà con kiến. Cái này khiến Tô Minh có chút mừng rỡ, trong núi sâu muốn tìm như thế một cái có thể xưng hoàn mỹ đặt chân cũng không dễ dàng. Tô Minh đem đồ vật đặt ở trong động về sau, lại bò lên ra ngoài, sau đó thu thập củi lửa, tại rời xa cửa động chỗ nhóm lửa. Chờ đống củi này hỏa thiêu phải chỉ còn dư đỏ nhạt lửa than, hơi khói nhỏ dần sau, Tô Minh cái này mới đưa những thứ này lửa than chuyển tiến vào trong động. Trong sơn động không gian nhỏ hẹp, nếu là thiêu minh hỏa mà nói, cần phải đem hắn cho sặc chết không thể. Dạng này trước tiên đem củi đốt qua, lại đem lửa than chuyển rời đến trong động, không chỉ có thể để cho trong động bảo trì ấm áp, lại không đến mức để cho hơi khói hắc nổi chính mình. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh lại tìm đến một chút khô héo cỏ cây nhánh, đơn giản che đậy một chút cửa hang. Tuy nói đây nếu là đụng tới cái người có kinh nghiệm, rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương xem thấu, nhưng chỉ cần không đụng tới người hữu tâm, cái này che lấp vẫn là đủ. Sau đó, Tô Minh lại đem nhặt được làm sợi đằng xuyên hơn mấy tảng đá, treo ở cửa hang. Cứ như vậy, chính mình ngủ về sau, nếu là có dã thú gì hoặc người muốn vào động, chính mình cũng có thể trước tiên nghe được âm thanh. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh thở dài một hơi, sau đó hắn liền ngồi xuống bên cạnh đống lửa, đem tẩu tử làm bánh thịt nướng nóng hổi, miệng lớn bắt đầu ăn. Sưởi ấm chồng, ăn mỹ vị bánh thịt, nghe ngoài động tiếng gió vun vút, Tô Minh vậy mà cảm thấy có chút thoải mái. Đáng tiếc trong vùng núi thảm này nguy cơ trùng trùng, bằng không thì ngẫu nhiên thể nghiệm một chút loại cuộc sống này, vẫn là đừng có một phen tư vị. Ăn xong bánh thịt, sắc trời đã sớm đen lại. Tô Minh nắm đao bổ tuổi, không có lập tức nghỉ ngơi, mà là một mực tại nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến một chút thanh âm huyên náo, nhưng nghe đều không phải là cái gì động vật lớn động tĩnh. Xác nhận điểm này, Tô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lại xác nhận một lần chính mình thiết trí nhắc nhở trang bị cùng cạm bẫy đơn giản không có vấn đề về sau, lúc này mới bọc lấy từ trong nhà mang tới đệm giường, ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh, sau đó mở mắt. Hắn thiêu ở bên cạnh lửa than đã sớm dập tắt, bây giờ cả cái sơn động bên trong đều tràn đầy một cỗ hơi lạnh. Tô Minh nhìn một chút sắc trời bên ngoài, khi thấy bên ngoài thế mà đã sáng rồi, Tô Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Ta ngủ thời gian dài như vậy sao? Tô Minh trong lòng đang lẩm bẩm, ngay sau đó liền nghe được một hồi rì rào âm thanh. Nghe được thanh âm này, Tô Minh không khỏi biến sắc, vội vàng đứng dậy hướng về ngoài cửa hang nhìn lại. Cái này xem xét, Tô Minh không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bây giờ bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa. Đêm qua vậy mà tuyết rơi. Đúng rồi, khó trách lạnh như vậy. Sát trời như thế hiện ra cũng là bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, lúc này tối đa cũng liền sáng sớm 6, 7 giờ dáng vẻ. Tô Minh xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, bất quá tất nhiên tỉnh, hắn cũng không dự định ngủ tiếp, lúc này liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng đang lúc Tô Minh thu dọn đồ đạc lúc, hắn đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến. Có người. Tô Minh biến sắc, đội vàng mang tuổi đao nhặt lên, sau đó lặng lẽ hướng về cửa hang bỏ đi. Tại trong thâm sơn này, nguy hiểm cũng không chỉ là dã thú, người cũng giống vậy. Tô Minh đem dùng để che phủ cỏ khô xốc lên một điểm, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trận này tuyết lớn đột nhiên đến, mặc dù ra Tô Minh dự kiến, nhưng cũng rất tốt giúp hắn che giấu cửa động vị trí. Xuyên thấu qua khe hở, Tô Minh rất mau nhìn ra đến bên ngoài tình huống. Chỉ thấy trong đống tuyết, hai bóng người đang chật vật chạy trốn lấy, một người trong đó dường như là bị thương, bây giờ hoàn toàn là bị một người khác kéo lấy chạy. Bọn hắn vừa chạy, còn một bên quay đầu nhìn xem, tựa hồ có nguy hiểm gì đồ vật đang đuổi theo bọn hắn. Ngay từ đầu Tô Minh còn nhìn không rõ lắm, nhưng theo hai người này càng ngày càng tiếp cận hắn ẩn thân sân động, Tô Minh cuối cùng nhận ra cái kia chính đang chạy trốn người bộ dáng, là bọn hắn. Tô Minh trợn to hai mắt. Cái này chính đang chạy trốn hai người, đương nhiên chính là trước kia Trương Ma Tử phụ tử. Thấy là bọn hắn, Tô Minh nghi hoặc bọn hắn thụ thương chạy trốn nguyên nhân đồng thời, cũng cảm thấy không dám tin. Hai người phía trước thế nhưng là đi theo hắn cùng một chỗ tại huyện nha nhận 10 lượng bạc thưởng, nhiều tiền như vậy, nghĩ như thế nào cũng không khả năng đã xài hết rồi đi. Đã như vậy, bọn hắn tại sao muốn mạo hiểm lên núi? Chương 236 giết hồ bưu, chương 236 giết hồ bưu, đang lúc Tô Minh nghi hoặc lúc, đuổi giết bọn hắn đồ vật xuất hiện. Ra Tô Minh dự liệu là truy sát hai người, vậy mà không phải dã thú gì, mà là một người. Hơn nữa người này Tô Minh còn nhận biết, chính là lần trước cùng một chỗ lên núi săn hổ thợ săn một trong, cái kia gọi hồ bưu ra hỏa. Lúc đó người này liền mấy lần hại bán đứng những người khác, hại người mệnh tang hổ khẩu, liền chính mình cũng kem chút bị hắn hại chết. Không nghĩ tới lại một lần nữa gặp phải hồ bưu, hắn rốt cuộc lại đang hại người. Tô Minh mặc dù không muốn chọc không hiểu thấu phiền phức, nhưng Trương Ma Tử phụ tử phía trước dù sao đã giúp hắn không thiếu, hơn nữa lúc trước hắn liền có ý định thu hẹp hai người, bây giờ ngược lại là một cơ hội tốt. Nghĩ đến đây Tô Minh làm ra quyết định, cứu người. Hắn mang tới cung thép liên hợp, từ cửa hang nhắm ngay hồ bưu vị trí. Phúc. Cùng lúc đó, đang đuổi giết Trương Ma Tử hai cha con hồ bưu năm tiễn, một tiễn bắn về phía Trương Ma Tử phụ tử. Hồ tử, mau tránh ra. Trương Ma Tử đội vàng đem hồ tử đẩy ra, mà chính hắn nhưng là bị hồ bưu một tiễn bắn bị thương bắp chân. A. Trương Ma Tử kêu thảm ngã trên mặt đất. Cha. Hồ tử đội vàng kêu xông lên trước, muốn đem Trương Ma Tử nâng đỡ. Mau trốn. Hồ tử. Đừng quản ta, ngươi mau trốn. Trương Ma Tử mắt thấy hồ tử còn muốn trở lại cứu chính mình, lập tức liền gấp, liên tục vây tay để cho hắn mau chạy trốn. Hồ bưu thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Trương hồ tử, ngươi nếu là dám trốn, cha ngươi nhất định phải chết, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn đem cung tiễn nhắm ngay Trương Ma Tử. Trương hồ tử thấy vậy, lập tức liền hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền quỳ rạp xuống đất. Hồ bưu thúc, van cầu ngươi, ngươi buông tha cha ta a. Bọn ta cam đoan không đem chuyện kia nói ra. Hồ tử, ngươi hồ đồ a. Trương Ma Tử thấy cảnh này, lập tức liền tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Hắn lòng dạ biết rõ, hồ bưu những loại người này tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay, huống chi bọn hắn còn biết bí mật của hắn, hắn làm sao có thể buông tha bọn hắn. Nếu là hổ tử nghe mình chạy trốn, chính mình ngăn chặn hồ bưu, nói không chừng còn có thể để cho hổ tử sống sót, nhưng bây giờ, hai người bọn họ đều trốn không thoát. Mà hồ bưu nghe được hổ tử lời nói về sau, thần sắc lập tức liền âm trầm xuống. Nghe được hổ tử nâng lên chuyện kia, trong lòng của hắn sát ý càng thêm bành trướng. Bí mật kia, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào biết, tất cả người biết cái bí mật này đều phải chết. Nhưng hắn cũng không có lập tức biểu lộ ra sát ý, mà là mỉm cười. "Hảo, hổ tử, xem ở tất cả mọi người là người quen phân thượng, ta có thể không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể bảo chứng không đem chuyện này nói ra là được." Hổ tử nghe nói như thế, lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó không ngừng bận rộn hướng về phía hồ bưu liền dập đầu. "Cảm ơn ngươi, hồ bưu thúc. Ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nửa chữ cũng sẽ không tiết lộ." "Ân, ta tin tưởng các ngươi." Hồ bưu cười lạnh, giơ lên cung tiễn, nhắm ngay đang tại đối với chính mình dập đầu hổ tử. "Hổ tử cẩn thận." Trương Ma Tử thấy cảnh này, lập tức gấp đến độ muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại hồ bưu chuẩn bị bắn tên thời điểm, hưu, chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió truyền đến, sau một khắc, hồ bưu liền kêu thảm một tiếng, trong tay cung tiễn cũng không cầm được, nghiêng lệch mà bắn tới một bên. "Ai?" Hồ bưu lập tức hoảng sợ nhìn về phía mũi tên bắn tới phương hướng. Trương Ma Tử phụ tử cũng tương tự kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên. Xem như nhiều năm săn thú thợ săn giả, mấy người rất nhanh liền xem thấu phía trên che lấp. Bắn thủng hồ bưu cánh tay, giải trừ uy hiếp sau đó, Tô Minh cũng sẽ không ẩn tàng thân hình, xốc lên ngăn ở cửa động cỏ tranh, từ bên trong chui ra. "Là ngươi, ân nhân." Nhìn thấy Tô Minh, hồ bưu cùng Trương gia phụ tử đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Tô Minh cười nhạt, cầm cung tiễn chỉ vào hồ bưu vị trí. "Ngươi gọi là hồ bưu đúng không? Ta không biết ngươi cùng Trương gia phụ tử ở giữa có cái gì ân oán, bất quá tất nhiên ta thấy được, như vậy chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, ngươi cảm thấy thế nào?" Hồ bưu nghe nói như thế, âm chắc chắc liếc Tô Minh một cái, nhưng do dự một phen, hắn cũng không dám mở miệng phong cái gì ngoan thoại. Bây giờ tính mạng của mình hoàn toàn ở Tô Minh nắm giữ, hắn cầu Tô Minh còn đến không kịp, như thế nào lại dám không nghe lời của hắn. "Ha ha, Tô đại nhân nói gì vậy, ta cùng Trương gia phụ tử ở giữa chỉ là đùa giỡn mà thôi, chúng ta vốn là không có gì chuyện, đương nhiên có thể dừng ở đây." Hồ bưu túi đầu không lưng lấy, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, Tô Minh cười cười. Đùa giỡn có thể náo đến tình cảnh muốn đối phương tính mệnh. Nhưng bây giờ hắn cũng lười tính toán cái gì, khoát tay áo. Nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi có thể rời đi.
Ai?
Được rồi. Hồ Bưu lập tức một bộ như được đại xá cảm giác, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy. Thấy cảnh này, Trương gia phụ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Minh đem dây thừng buộc chặt sau đó, cũng từ trong sơn động bò lên xuống. Tô đại nhân, ngài lại cứu chúng ta một mạng. Ta đều không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt nữa. Tô Minh mới vừa rơi xuống đất, Trương Hổ Tử liền bịch một tiếng quỳ ở trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nói. Tô Minh khoát tay áo. Đi, loại này lời khách khí đừng nói trước, trước tiên cho Trương ca trị thương a. Tô Minh mặc dù hiếu kỳ Trương Ma Tử bọn hắn cùng Hồ Bưu ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải hỏi loại vấn đề này thời điểm.
Ai?
Tốt tốt tốt. Hổ Tử vội vàng lên tiếng, gấp gáp vội vàng hoảng mà nghĩ muốn cho Trương Ma Tử trị thương, nhưng hắn căn bản vốn không biết thương thế kia làm như thế nào trị, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Tô Minh thấy vậy, lấy ra chính mình mang theo thuốc trị thương, túi đầu xuống liền chuẩn bị giúp Trương Ma Tử xuất thuốc. Trương Ma Tử trong lòng cảm động không thôi, nhưng lại tại Tô Minh túi đầu trong nháy mắt, hắn đột nhiên biến sắc. Ân công cẩn thận, nói xong, Trương Ma Tử liền muốn phát thân dựng lên, ngăn tại Tô Minh sau lưng. Nhưng mà, Tô Minh nhanh hơn hắn. Hắn trực tiếp liền nhìn cũng không nhìn, liền quay đầu dựng cung lên, bắn tên, một mạch mà thành. Theo mũi tên bắn ra, Tô Minh lúc này mới thấy rõ cảnh tượng phía sau. Chỉ thấy vốn nên chạy trốn Hồ Bưu, không biết lúc nào không ngờ giết trở về. Hắn còn mạnh hơn chịu đựng bị Tô Minh bắn thủng cánh tay kịch liệt đau nhức, chính là muốn dùng tên bắn hắn. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là Tô Minh càng nhanh một bậc, thiên cơ một tiện bắn thủng thân thể của hắn. Hồ Bưu nhìn xem không có vào bộ ngực mình mũi tên, mặt tràn đầy không cam lòng liếc Tô Minh một cái. Người tiễn, làm sao có thể nhanh như vậy không cam lòng nói ra một câu nói sau cùng này, Hồ Bưu trước mắt tối sầm lại, sau đó ngã trên mặt đất, đã triệt để mất đi sinh cơ. Nhìn xem Hồ Bưu thi thể, Tô Minh khẽ nhíu mày. Nếu có phải chọn, Tô Minh là không muốn giết người. Nhưng bây giờ người đã chết, đối với Tô Minh tới nói cũng không cái gọi là. Một bên Trương gia phụ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đều cảm kích quỳ xuống đất dập đầu. Chương 237 Trương gia phụ tử khốn cục chương 237 Trương gia phụ tử khốn cục đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Nhìn thấy hai người cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, Tô Minh lại không có trước tiên làm ra đáp lại, mà là thật sâu liếc bọn hắn một cái. Mặc dù Tô Minh đối với Trương gia phụ tử cảm quan coi như có thể, nhưng bây giờ mình giết người, mà bọn hắn lại là duy nhất người chứng kiến, chính mình muốn hay không? Tô Minh không phải ác nhân, hắn chỉ là không muốn bởi vì chuyện ngoài ý liệu hủy đi toàn cục. Bất quá rất nhanh Tô Minh liền bỏ ý nghĩ này. Chính mình làm sao lại sinh ra ý nghĩ thế này? Dạng này chính mình chẳng phải trở nên giống như Hồ Bưu loại người này không sai biệt làm sao? Nhưng vào lúc này, Trương Ma Tử đột nhiên mở miệng nói ra. Tấn công, chờ xuống núi rồi, ta liền trước tiên đi quan phủ đầu án tự thú, là ta giết Hồ Bưu, quan phủ muốn làm sao phán, ta đều cam tâm tình nguyện. Một bên Hổ Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng phản ứng lại, đội vàng mở miệng nói ra. Không, là ta giết Hồ Bưu. Nhìn xem hai cha con vì gánh trách đều nhanh chành, Tô Minh không khỏi lắc đầu. Chính mình vừa rồi thực sự là suy nghĩ nhiều. Lấy Trương gia phụ tử phẩm tính, nghĩ như thế nào cũng không khả năng làm được xuất một chút bán hành vi của hắn. Đi, đừng cãi cọ, bây giờ còn là trước tiên cho Trương ca ngươi bôi thuốc ca. Tô Minh cười đánh gãy hai người, sau đó đem thuốc trị thương đưa cho Trương Ma Tử dùng, lại giúp hắn băng bó kỹ. Chờ hắn làm xong đây hết thảy, hai người trên mặt vẻ cảm kích càng ngày càng nồng đậm. Ân nhân, ngài bây giờ tuyệt đối không thể dính dáng tới kiện cáo, chuyện này ta sẽ dốc toàn lực đâm hạ. Trương Ma Tử một mặt trịnh trọng nói. Một bên Hổ Tử thấy thế nóng nảy. Cha, chuyện này ta đi gánh là được rồi. Trương Ma Tử lúc này không nể mặt. Không được, ngươi tuổi quá trẻ, sao có thể đi con loại sự tình này. Thế nhưng là ta Trương Hổ Tử còn muốn nói điều gì, nhưng Tô Minh đã trước một bước cắt đứt bọn hắn. Chờ đã, chờ đã. Tô Minh một mặt bất đắc dĩ khoát tay, hai người lúc này mới dừng lại, nhìn về phía Tô Minh. Ta nói, hai người các ngươi có phải là lầm cái gì hay không? Chúng ta ở đâu a? Chúng ta hiện tại là tại trên núi ai? Ngoại trừ ba người chúng ta, căn bản là không có người nhìn thấy chuyện này. Đã như vậy, các ngươi còn rằng co làm gì? Trực tiếp đem hắn thi thể hướng về trên núi quăng ra không phải? A, cái này Tô Minh lời này vừa nói ra, hai người cũng không khỏi lúng túng sửng sốt. Trương Hổ Tử gãi đầu một cái, có chút chần chờ đạo. Ân công, nhưng ngài bây giờ là trong nhà môn treo tên người, làm như vậy làm được hả? Tại Trương Hổ Tử xem ra, Tô Minh bây giờ cũng coi như là người có thân phận, làm việc chắc chắn cũng là tuân theo triều đình chuẩn mực. Tô Minh lại không để ý chút nào khoát tay áo. Cái này có gì không được? Dù sao thì ba người chúng ta trông thấy, luôn sẽ không các ngươi còn có thể nói cho ta đi ra ngoài đi. Không có. Ân công ngài cái này nói là chỗ nào lời nói? Trương Ma Tử đội vàng khoát tay, ngài đều đã cứu chúng ta hai lần, chúng ta nếu là còn ra bán ngài, vậy vẫn là người sao? Trương Hổ Tử cũng dùng sức gật đầu. Ân công yên tâm, chuyện này chúng ta đánh chết cũng sẽ không nói đi ra. Gặp hai người tỏ thái độ như vậy, Tô Minh lúc này mới cười cười. Vậy không phải? Trương Ma Tử phụ tử nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên Tô Minh cũng không ngại trực tiếp đem Hồ Bưu thi thể ném ở trên núi, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không cần lo lắng. Tô Minh đem thuốc trị thương bình đưa cho Trương Hổ Tử. Hổ Tử, ngươi nhìn lại một chút Trương ca trên thân còn có cái gì thường, nhiều xóa bị thương thuốc. Trương Hổ Tử vội vàng tiếp nhận bình thuốc, cẩn thận từng ly từng tí cho cha kiểm tra. Tô Minh thì đi đến Hồ Bưu bên cạnh thi thể, không lưng lục lọi một hồi. Trên thân Hồ Bưu ngoại trừ ngực chí mạng kia một tiễn, trên cánh tay còn có chính mình lúc trước bắn trúng vết thương. Tô Minh ở trên người hắn tìm tòi phúc chốc, tìm được một cái túi tiền, bên trong chứa hai khối nhỏ bạc vụn và một chút đồng tiền. Trừ cái đó ra, còn có một cái đòn đao, một bao cây châm lửa, cùng với mấy trương bánh mì. Tô Minh đem mấy thứ cất kỹ, lại nhìn một chút Hồ Bưu cái kia trương giữ tận bên trong mang theo không cam lòng khuôn mặt, lắc đầu. Người này nếu không phải tâm địa quá độc, làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy? Ấn công, bây giờ nên làm gì? Trương Hổ Tử cho Trương Ma Tử kiểm tra xong sau, đội vàng đứng dậy hỏi. Tô Minh nghĩ nghĩ, trước tiên đem thi thể rời qua bên kia lùm cây bên trong, dùng tuyết trên chôn. Cái này trời tuyết lớn, giã thú đang cần ăn, không bao lâu nữa liền sẽ bị gặm sạch sẽ. Trương Hổ Tử lên tiếng, tiến lên kéo lên Hồ Bưu thi thể. Tô Minh cũng dựng nắm tay, hai người hợp lực đem thi thể kéo tới một chỗ trong bụi cây rậm rạp, lại dùng tuyết cẩn thận che giấu vết máu cùng lôi kéo vết tích. Tô Minh còn đem bắn ra hai chi tiễn đều thu hồi lại, lau sạch sẽ thả lại giỏ tên. Không phải hắn không nỡ chính mình tiễn, hắn chỉ là không muốn để cho người ta tìm được bất luận cái gì có quan hệ với chính mình manh mối. Làm xong đây hết thảy, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Ma Tử tựa ở dưới một thân cây, sắc mặt bởi vì mất máu mà có chút tái nhợt. Tô Minh từ trong gùi lấy ra túi nước đưa cho hắn, lại lấy ra một cái bánh thịt. Trương ca, ăn trước ít đồ lót dạ một chút. Trương Ma Tử tiếp nhận bánh một nô, cảm kích liếc Tô Minh một cái, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Trương Hổ Tử thì cảnh giác quan sát đến bốn phía, chỉ sợ lại có nguy hiểm xuất hiện. Chờ Trương Ma Tử ăn xong bánh bột nô, sắc mặt hơi chuyển tốt chút, Tô Minh lúc này mới lên tiếng hỏi. Đúng, Trương ca, Hổ Tử, các ngươi lần này lên núi, là vì cái gì? Ta nhớ được lần trước chúng ta cùng đi nha môn thời điểm, các ngươi không phải được 10 lượng bạc tiền tượng sao? Nhiều tiền như vậy, đầy đủ các ngươi trải qua mùa đông này đi, làm sao còn phải mạo hiểm lên núi đi săn? Nghe nói như thế, Trương Ma Tử phụ tử liếc nhau, trên mặt đều lộ ra biểu tình khổ sở. Trương Ma Tử thở dài một tiếng, do dự một chút, mới lên tiếng nói. Ân nhân có chỗ không biết, chúng ta cầm tiền thưởng trở về phía sau thôn, không biết sao, việc này lại để cho trong thôn bên trong đang biết. Bên trong đang. Tô Minh nhíu mày. Đúng vậy a. Trương Hổ Tử nói tiếp, trong giọng nói mang theo phẫn hận, tên Vương bắt đảng kia nhấc lên trước kia nhà chúng ta thiếu hắn một bút tiền thuê đất. Cái kia bút tiền thuê đất đúng là không trả bên trên, nhưng những ngày năm chúng ta cho bọn hắn nhà làm không công bao nhiêu sống. Sớm nên chống đỡ rõ ràng, nhưng tên kia cầm phiếu nợ, ép buộc chúng ta nhất định muốn lấy ra bạc tới. Trương Ma Tử cười khổ lắc đầu. Cuối cùng, chúng ta mua đồ xong còn dư lại bạc đều bị hắn cướp đi. Lương thực cũng bị mang đi hơn phân nửa. Nếu không phải là Hổ Tử lúc đó linh cơ động một cái, ẩn giấu một điểm bạc tại dưới chân tường, sợ là không có chút nào sẽ còn lại. Không quá thừa điểm này bạc, căn bản gì cũng không làm thành. Trương Hổ Tử tức giận bất bình nói, cả nhà chúng ta dựa vào còn sót lại một điểm lương thực, tối đa cũng đã đủ ăn nửa tháng. Không có cách nào, chúng ta không thể làm gì khác hơn là lại tiến vào một chuyến thành, muốn mua chút lương thực. Nhưng ngài đoán làm gì? Trong thành giá lương thực lên nhanh, chúng ta còn dư lại điểm này bạc, liền ngô đều không mua được bao nhiêu. Chương 238 hoàn mỹ chỗ tránh nạn chương 238 hoàn mỹ chỗ tránh nạn chương Ma Tử thở dài. Thật sự là không có biện pháp, chúng ta lúc này mới mạo hiểm lên núi, suy nghĩ có thể hay không đánh tới chút con mồi, đổi điểm lương thực. Tô Minh nghe xong lời nói này, gật đầu một cái. Trong thôn sinh hoạt, không thể thiếu muốn cùng bên trong đánh thẳng quan hệ. Mà bình thường có thể lên làm một trong thôn đang, cơ bản đều là trong thôn có tiền có thế nhân gia. Trương gia phụ tử bất quá là phổ thông thợ săn, đụng tới loại chuyện này, không dám phản kháng cũng hợp tình hợp lý. Cái kia Hồ Bưu đâu? Tô Minh hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn tại sao muốn truy sát các ngươi? Trương Ma Tử phụ tử nghe vậy, nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Thấy cảnh này, Tô Minh trong lòng khẽ động. Hắn có thể nhìn ra được, Trương gia phụ tử cũng là biết cảm ơn người, chính mình liên tục hai lần cứu được tính mạng của bọn hắn, bây giờ liền xem như để cho bọn hắn đi chết, chỉ sợ cũng không phải là không được. Kết quả loại tình huống này, hai người lại còn sẽ ở trả lời vấn đề này lúc lâm vào do dự. Chẳng lẽ, thực sự là cái gì khó lường đại bí mật? Trương Ma Tử cùng Trương Hổ Tử do dự một phen, lập tức liếc nhau, Trương Ma Tử cắn răng, dường như là hạ quyết tâm. Ân nhân, chúng ta cũng không gạt lấy ngài. Trương Ma Tử nhẹ giọng nói, kỳ thực Hồ Bưu sở dĩ đuổi giết chúng ta, là bởi vì chúng ta phát hiện một bí mật lớn. Hắn vì giữ vững bí mật này, lúc này mới muốn giết người diệt khẩu. Tô Minh lập tức hứng thú. Bí mật gì? Trương Hổ Tử nhìn chung quanh một chút, xác nhận chung quanh không có người sau, mới đến gần chút, nhỏ giọng nói. Chúng ta hôm qua sau khi vào núi, vốn là muốn tìm điểm con mồi, không nghĩ tới ở nửa đường đụng phải Hồ Bưu, còn có mặt khác ba cái thợ săn. Bọn hắn cũng là nghĩ vào trong núi liều một phát, nhìn thấy chúng ta sau, những người khác liền đề nghị mọi người cùng nhau đi. Nói trong núi sâu quá nguy hiểm, vẫn là tổ đội tốt một chút. Trương Ma Tử nói tiếp, chúng ta vốn không muốn cùng Hồ Bưu cùng đi, người này chính là một cái âm hiểm tiểu nhân, cái này ngài là biết đến. Mà dù sao phải vào thâm sơn, đụng tới đại gia hỏa khả năng tính chất còn là rất cao, chúng ta do dự một phen, vẫn là đáp ứng, chỉ là nghĩ đến lúc đó để phòng một chút Hồ Bưu là được. Không nghĩ tới lên núi về sau, chúng ta thế mà kinh động đến một cái ngủ mùa đông hắc hùng. Trương Ma Tử nói đến đây, hai cha con trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, gấu đen kia rất hung dữ, chúng ta một đám người chết thì chết, trốn thì trốn. Hai cha con chúng ta cùng Hồ Bưu, còn có một cái khác thợ săn, bốn người chạy trốn tới cùng một chỗ. Tô Minh ở trong lòng âm thầm tự nói, thì ra chính là các ngươi đem hắc hùng cho kinh động đến, kết quả kém chút hại chết ta. Nhưng hắn không có mở miệng đánh gãy, mà là tiếp tục nghe tiếp. Trương Ma Tử tiếp tục nói, chúng ta chạy trối chết thời điểm, hoảng hốt chạy bừa, không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà để chúng ta đánh bậy đánh bạ xông vào một chỗ đặc thù sơn động. Hang núi kia cũng không bình thường. Trương Hổ Tử nhịn không được mở miệng, con mắt tỏa sáng, cũng không biết là ai ở bên trong bố trí một phen, bên trong không chỉ có giường chiếu, nồi chén những cái này sinh hoạt vật tư, còn có mấy chục túi lương thực và một chút vàng bạc. Chỗ tránh nạn. Tô Minh trong lòng hơi động. Hai người cũng không biết Tô Minh suy nghĩ trong lòng, vẫn tại tự lo nói. Mặc dù bởi vì phóng thời gian dài, những cái kia lương thực đã trở thành trần lương, nhưng miễn cưỡng cũng là có thể ăn. Trương Ma Tử nói, bên trong vàng bạc mặc dù không coi là nhiều, nhưng chúng ta bốn người phần, cũng miễn cưỡng có thể nho nhỏ giàu lên. Sau đó chúng ta bốn người liền ước định trong sơn động ngủ lại một đêm, chờ trời sáng lại chia đều đồ vật bên trong. Trương Ma Tử ngữ khí trở nên trầm thấp, ngay từ đầu tất cả mọi người đáp ứng thật tốt, nhưng ai có thể tưởng đến, Hồ Bưu tên Vương bắt đặng kia vậy mà muốn độc chiếm. Lời đến nơi đây, Trương Ma Tử thần sắc trở nên có chút âm trầm. Cái thằng chó này thừa dịp nửa đêm giết mặt khác cái kia thợ săn. Cha con chúng ta vốn là một mực đề phòng hắn, nghe được động tĩnh liền tỉnh, đáng tiếc cung tiễn cùng đao bổ tuổi đều bị Hồ Bưu trước một bước đoạt đi. Chúng ta chỉ có thể chạy trốn, một đường chạy trốn tới bây giờ, mới ngẫu nhiên bắt gặp ngài. Tô Minh nghe xong lời nói này, trong lòng có chút cảm khái đồng thời cũng đại hỉ quá đỗi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm muốn tìm một cái có thể xem như thời khắc nguy cơ chỗ tránh nạn chỗ, bây giờ lại có một cái có sẵn. Hang núi kia hoàn cảnh như thế nào? Ẩn không ẩn nấp? Có thể ở lại bao nhiêu người? Tô Minh vội vàng hỏi. Trương Ma Tử phụ tử gặp Tô Minh quan tâm như vậy vấn đề này, đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Hang núi kia cực kỳ bí ẩn, chúng ta nếu không phải là đánh bậy đánh bạn, cũng căn bản không phát hiện được. Trương Hổ Tử nói, cửa hang bị dây leo che đến cực kỳ chặt chẽ, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra. Trương Ma Tử nói bổ sung, đến nội sơn động này lớn nhỏ đi, ít nhất cũng có thể dung nạp mười mấy người. Bên trong còn phân mấy cái lỗ nhỏ, giống như là phòng ngủ, phòng chứa đồ các loại. Tô Minh nghe vậy, trong lòng càng là kinh hỉ. Chỗ như vậy, không phải là chính mình một mực tìm kiếm hoàn mỹ chỗ tránh nạn sao? Hắn lúc này liền nghĩ qua đi kiểm tra, cũng thấy nhìn Trương Ma Tử vết thương trên đùi, lại do dự. Trương Ma Tử nhìn thấy Tô Minh bộ dạng này nóng nảy bộ dáng, lúc này nói: "Ân nhân, ngài nếu là muốn đi xem, liền để Hổ Tử mang ngài đi thôi. Ta chân này mặc dù đã thương, nhưng ở đây chờ các ngươi cũng không phải không được." "Không được." Trương Hổ Tử lập tức phản đối: "Cha, ngài bị thương, nếu là lưu một mình ngài ở chỗ này," vạn nhất hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này rừng sâu núi thẳm, tuyết lớn ngập núi, một cái người bị thương tự mình ngợi, không phải là bị dã thú ăn hết, chính là chết quổng. Tô Minh cũng phản ứng lại. Bây giờ Trương Ma Tử bị trọng thương, thời gian ngắn còn không thể hành động, thậm chí ngay cả con hắn rời đi đều biết đối với vết thương tạo thành lần thứ hai tổn thương. Nếu là bỏ lại hắn mặc kệ, không chắc liền sẽ đụng tới gì đó manh thú. Trương Ma Tử lại cười khoát khoát tay. "Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Ân nhân sự tình quan trọng, các ngươi đi nhanh về nhanh chính là." Tô Minh lắc đầu, không cho cự tuyệt nói. "Trương ca, ngoài này trời đông giá rét, hơn nữa ngươi còn bị thương. Như vậy đi, chúng ta trước tiên không đội đi tìm này sơn động, trước tiên đem ngươi an bài ổn thỏa, chờ ngươi thương thế ổn định một điểm lại đi." "Làm sao có thể, này làm sao có thể bởi vì ta sự tình trì hoãn ân nhân thời gian của ngươi." Trương Ma Tử nghe xong Tô Minh lại muốn vì mình lưu lại, nhất thời cấp bách, mặt tràn đầy băn khoăn. Nhưng không đợi hắn nói xong, Tô Minh liền vội vàng khoát tay cắt đứt hắn. "Cái này có gì trì hoãn không trì hoãn, vừa bạn, ta hôm qua ở chỗ hang núi kia vị trí không tệ, ẩn nấp lại tránh gió, giá thu tầm thường không thể đi lên, trước tiên có thể đem ngươi an trí ở nơi đó." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Hơn nữa ta tại Tam Đầu Sơn còn có chút sự tình muốn làm, cũng không tính trì hoãn." Trương Ma Tử nghe vậy, lúc này mới không khăng khăng nữa, chỉ là trong mắt tràn đầy cảm kích. Vậy thì phiền phức cân nhân. Chương 239 tìm con hoáng chương 239 tìm con hoáng hổ tử, tới phụ một tay. Tô Minh hướng Trương Hổ Tử hô. Hai người hợp lực đem Trương Ma Tử đỡ đến sườn đồi phía dưới, Tô Minh trước tiên viện đi lên, sau đó cầm dây trói rủ xuống thắt ở Trương Ma Tử bên hông, Trương Hổ Tử ở phía dưới nâng, Tô Minh ở phía trên kéo, phí hết một phen khí lực mới đưa Trương Ma Tử an toàn treo lên sơn động. Trong động mặc dù cũng không tính được ấm áp, nhưng ít ra không có như vậy đâm người gió lạnh. Tô Minh đem chính mình đệm giường trải tại khô ráo chỗ, để cho Trương Ma Tử nằm xuống nghỉ ngơi, lại đi ra ngoài nhặt được chút củi lửa, cách cửa hang xa hơn một chút chỗ một lần nữa phát lên một đống lửa. Chờ củi lửa đốt đấu, hắn đem đỏ bừng lửa than bắt đầu vào sân động. Lửa than nhiệt khí rất nhanh xua tan trong động hàn ý, toàn bộ không gian đều trở nên ấm áp. Trương Ma Tử bọc lấy đệm giường, cảm thụ được lửa than truyền đến ấm áp, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. "Ân nhân, này, đây thật là để cho ta không biết nói cái gì cho phải, việc rất nhỏ, chúng ta không cần quan tâm." Tô Minh khoát khoát tay, lại từ trong gùi lấy ra túi nước cùng còn lại bánh thịt đưa tới. "Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thương hảo cần gấp nhất." Lúc này, một bên Trương Hổ Tử nhịn không được hỏi: "Ân nhân, ngài mới vừa nói tại Tam Đầu Sơn còn có việc muốn làm, là chuyện gì? Nếu là cần phải ta, ngài cứ mở miệng." Trương Ma Tử cũng liền vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, ân nhân, có gì cần hỗ trợ, để cho Hổ Tử đi theo ngài đi, hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng săn thú bản sự coi như là qua được." Tô Minh cười cười, cũng không giấu giếm: "Không dối gạt các ngươi, ta hôm qua ở phụ cận đây phát hiện con hoang dấu vết." "Con hoang?" Trương Hổ Tử nhãn tình sáng lên. Trương Ma Tử cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. "Đây chính là đồ tốt. Hoang hương quý giá, ra cũng có thể bán hơn giá tiền, nếu là sống thì càng đáng giá tiền." "Chính là..." Tô Minh gật đầu, "ta nguyên kế hoạch chính là trước tiên đem cái này hai cái con hoang bắt. Tất nhiên đụng phải, Hổ Tử cũng đồng ý giúp đỡ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Con hoang cơ cảnh linh hoạt, có người phối hợp, chắc chắn cũng có thể lớn chút." "Nguyện ý." "Đương nhiên nguyện ý." Trương Hổ Tử đội vàng đáp ứng, lại nhìn về phía phụ thân, cha, vậy ngài ở chỗ này ta không sao, có hỏa ấm áp lấy, lại có ân người lưu lương khô cùng thủy. Trương Ma Tử khoát tay, các ngươi nhanh đi, cẩn thận chút chính là. Tô Minh lại kiểm tra một lần Trương Ma Tử vết thương, xác nhận băng bó kiên cố, không có tiếp tục dớm máu, lúc này mới thoáng yên tâm. Hắn sẽ đem dự bị đao bổ tuổi lưu cho Trương Ma Tử phòng thân, vừa cẩn thận giao phó. Trương Ca, nếu là nghe phía bên ngoài có cái gì không thích hợp, tuyệt đối đừng lên tiếng. Hang động này ta làm che lấp, bình thường dã thú tìm không qua tới. Chúng ta tận lực về sớm một chút. Hiểu rồi, ân nhân yên tâm. Trương Ma Tử trịnh trọng đáp ứng. Tô Minh lúc này mới cùng Trương Hổ Tử đơn giản ăn vài thứ, thu thập xong cung tiễn cùng dây thừng, bắt lưới những vật này, chuẩn bị xuất phát. Hai người leo xuống sườn đồi, một lần nữa đạp vào đất tuyết. Tấn công, chúng ta đi. Trương Hổ Tử vốn còn muốn hỏi Tô Minh chuẩn bị đi như thế nào, kết quả đã thấy Tô Minh trực tiếp liền hướng về mặt ba đầu sơn tây phương hướng đi đến, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ân nhân, ngài chẳng lẽ biết cái kia con hoáng ở nơi nào? Tô Minh không có trực tiếp trả lời, nên miệng mỉm cười. Căn cứ vào ta hôm qua nhìn thấy dấu vết, cái kia hai cái con hoáng hẳn là đi phía tây dốc núi, chúng ta trước tiên đi nơi này xem. Ai, hảo, chúng ta đi xem một chút. Hổ Tử ngược lại là không nghi ngờ có hắn, đi theo Tô Minh liền khẩn cản mạn cản đi phía tây dốc núi chạy tới. Tô Minh một bên gấp rút lên đường, một bên điều ra hệ thống tình báo. Tất nhiên quyết định trước tiên bắt cái kia hai cái con hoáng, liền phải trước tiên xác nhận một chút vị trí của bọn nó. Rất nhanh, tình báo giới diện xuất hiện tại Tô Minh trước mắt. Lưu Tiểu Phúc cùng Diệp ra tình báo vẫn như cũ không có thay đổi gì, ngược lại là hai cái con hoang tình báo đã phát sinh biến hóa. Tình báo phẩm giai, Lam Sắc, ngươi biết không, ba đầu sơn tây mặt có hai cái đang đứng ở sinh sôi kỳ con hoang quyết định thay đổi vị trí lãnh địa, tại tuyết ngừng về sau bọn chúng liền sẽ rời đi, còn thừa tình báo số lượng, ba nhìn thấy hai cái con hoang đã quyết định thay đổi vị trí lãnh địa, lại nhìn dần dần thu nhỏ tuyết, Tô Minh trong lòng lập tức có cảm giác cấp bách. Hổ Tử, chúng ta tăng tốc điểm đi bộ. Hảo. Hổ Tử hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn cái này cước trình cũng không chậm à, bất quá nếu là ân nhân nói lời, vậy hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Hai người một đường gắng sức đuổi theo, sau nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới Tam Đầu Sơn phía tây dốc núi. Nơi này rừng trở nên càng thêm cao lớn, giờ khắc này ở trong cái này âm tuyết thời tiết, lại cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Ân nhân, chúng ta làm sao tìm được a? Trương Hổ Tử hướng về trong tay cắp mấy hơi thở, đội vàng mở miệng hỏi. Tô Minh cười nhạt một tiếng. Đi theo ta là được rồi. Nói xong, hắn liền lựa chọn xem xét tình báo. Rất nhanh, cặn kẽ tình báo cảnh tượng liền xuất hiện tại Tô Minh trước mắt. Chỉ thấy tại mấy cây dưới đại thụ, hai cái có chút thon gầy con hoang đang núp ở phía dưới một cái trong hốc cây. Bây giờ bọn chúng ẩn núp vị trí đã rơi xuống rất nhiều tuyết đi vào, bây giờ hùng con hoang đang ngăn tại thư con hoang phía trước, giúp nó ngăn trở hàn phòng. Mặc dù con hoang không phải là người, theo bọn nó trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà Tô Minh vẫn có thể cảm nhận được hùng con hoang đúng gia đình thủ hộ chi tình. Con hoang là một loại sống một mình tính chất rất mạnh động vật, cũng liền một năm này một lần sinh sôi kỳ, có thể để cho con hoang sinh ra gia đình khái niệm. Đem hai cái con hoang vị trí một mực ghi nhớ, Tô Minh lúc này mới đóng lại hệ thống tình báo. Nhìn một chút trong rừng cây cối lớn lên tình huống, hắn đại khái phân tích một chút trong tình báo vị trí ở nơi nào, liền vung tay lên, mang theo Trương Hổ Tử liền hướng đi về trước đi. Đi không bao lâu, Tô Minh cùng Trương Hổ Tử liền nghe được trong rừng truyền đến một hồi huyên náo sột soạt âm thanh. Mau lên cây. Tô Minh vội vàng mở miệng. Hắn chỉ sợ lại giống như hôm qua, đụng tới một cái ăn thịt người hắc hùng. Hai người tất cả tìm một cái cây leo đi lên, sau đó đều nắm chặt vũ khí trong tay, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía dưới. Sau một lát, hai người liền thấy một cái báo đốm từ trong rừng chui ra. Cái này chỉ phí báo đốm ngửa đầu nhìn một chút Tô Minh bọn hắn ẩn thân đại thụ, lúc này nằm sấp thân thể, gầm nhẹ. Tô Minh không chút do dự, kéo ra cung liền chuẩn bị bắn tên. Hắn nhưng là biết đến, con báo loại vật này, leo cây so với người còn lợi hại hơn. Cái đồ chơi này nếu là nghĩ công kích bọn hắn, vậy thì trước hết hạ thủ bị mạnh. Nhưng là giống như là cảm nhận được sát ý, báo đốm nhìn chằm chằm Tô Minh bọn hắn một hồi, sau đó liền cũng không quay đầu lại quay đầu rời đi. Nhìn thấy đối phương chủ động rời đi, Tô Minh cùng Trương Hổ Tử đều nặng nề mà thở dài một hơi. Mặc dù con báo không có khắc manh thú to lớn hung mãnh như vậy, nhưng nếu là thực sự cùng nó mới vừa lên, nguy hiểm vẫn phải có. Không nghĩ tới cái này tuyết lớn thiên, những vật này lại còn trong núi đi dạo. Từ trên cây xuống về sau, Trương Hổ Tử mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nói. Chương 240 bắt con hoang, chương 240 bắt con hoang. Tô Minh lắc đầu. Thời đại này khắp nơi đều đang náo thiên hay, đám thợ săn vào núi tần suất cũng so trước đó cao, trong núi động vật so trước đó còn ít hơn, những manh thú này không nghĩ ra được kiếm ăn đều không được, chúng ta sau đó còn phải cẩn thận chút. Nghe được Tô Minh lời này, Hổ Tử vội vàng rất tán thành gật đầu một cái. Xác nhận cái kia báo đốm đã đi xa, Tô Minh cùng Trương Hổ Tử lúc này mới tiếp tục chạy về phía trước. Trong rừng yên lặng đến lạ thường, chỉ có giày giẫm ở trên tuyết kéo kẹt âm thanh, cùng với hai người tận lực để thấp tiếng hít thở. Dọc theo đường đi, Hổ Tử liên tiếp nhìn về phía Tô Minh. Kỳ thực hắn rất muốn hỏi một chút Tô Minh, bọn hắn chẳng lẽ không nên tìm một chút dấu chân gì, cứ như vậy một đường hướng về phía trước, thật có thể tìm được hắn nói con hoang sao? Nhưng đối với Tô Minh kính sợ cùng tín nhiệm, vẫn là để Hổ Tử nhấn xuống sự nghi ngờ này. Ân nhân chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, hắn nói không chừng có so với bọn hắn lợi hại hơn tìm kiếm con mồi phương thức. Ước chừng lại đi thời gian uống nửa chén trà, Tô Minh bỗng nhiên dừng bước lại, đưa tay ra hiệu Hổ Tử cũng dừng lại. Tìm được. Hổ Tử hạ giọng hỏi, con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía cây rừng. Tô Minh khẽ gật đầu, hướng phải phía trước một ngón tay, dùng thấp tới cực điểm âm thanh nói. Trông thấy cái kia ba khỏa sắt bên dài cây tùng già cây không có. Ngay tại ở giữa cây kia chỗ rễ cây, có cái bị tuyết nửa khép hốc cây. Hổ tử đội vàng nheo mắt lại nhìn kỹ lại. Quả nhiên, ở đó ba khỏa cây tùng ở giữa một gốc gốc rễ, chất đống cành khô cùng tuyết động ở giữa, ẩn ẩn lộ ra một cái đen thui cửa hang. Nếu không phải Tô Minh cố ý chỉ ra, hắn cho dù từ bên cạnh đi qua, cũng chưa chắc chắn sẽ chú ý tới. Ân công, ngài nhãn lực này cũng quá thần. Hổ tử từ trong thâm tâm tán thưởng, nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt lại nhiều mấy phần kính nể. Bất quá cái này mênh mông đại sơn, ngài làm sao lại có thể xác định con hoang nhất định nút ở nơi này? Tô Minh cười cười, không nhiều giảng giải, chỉ thấp giọng nói: chuẩn bị kỹ càng, cái kia hai cái con hoang ngay tại bên trong. Hổ tử nghe vậy, lập tức gỡ xuống trên lưng cung. Đó là hồ biêu cung, vừa rồi vì phong thân, hắn liền cố ý trên mặt. Hắn thuần thục liên lụy một mũi tên, kéo cái quá nửa, mũi tên vững vàng chỉ hướng hốc cây miệng. Chờ đã. Tô Minh vội vươn tay để lại hổ tử. Hổ tử nghi ngờ quay đầu. Đừng có dùng tên bắn. Tô Minh lắc đầu, ánh mắt rơi vào cái kia trong tụ động. Cái này hai cái con hoang, chúng ta tận lực bắt sống. Bắt sống. Hổ tử sững sờ, tấn công, cái này con hoang chạy nhanh, lại so bình thường thú hoang cơ cảnh, dùng tên đều chưa hẳn có thể bắn chúng, bắt sống chẳng phải là càng khó. Khó là khó khăn chút, nhưng đáng giá. Tô Minh từ trong gửi lấy ra dây thừng cùng một tấm dùng dây gai bệnh giản dị bắt lưới, thấp giọng nói, ta hôm qua nhìn thấy cái kia hai cái con hoang tình trạng, hẳn chính là đang ở tại sinh sôi kỳ. Nếu là có thể bắt sống, nhất là có thể bắt được hoại tể mẫu con hoang, đến lúc đó dưỡng, liền có thể mang đến lâu dài lợi tức. Trừ phi thực sự bắt không được, bằng không ta không muốn thương tổn bọn chúng tính mệnh. Hổ tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn mặc dù không tính là thợ săn giả, nhưng cũng biết có thể để con sống con hoang, giá trị xa không phải hai tấm da cùng một điểm hoang hương có thể so sánh. Chỉ là rừng sâu núi thẳm bên trong, muốn bắt sống bực này nhanh nhẹn thú hoang, nói nghe thì dễ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hổ tử thu hồi tiễn, đem cánh cung trở về trên vai. Tô Minh chỉ hốc cây một bên kia phương hướng. Người qua bên kia, nhặt chút cánh khô, làm ra chút văn động. Ta ở chỗ này tấm lưới chờ lấy. Con hoang chấn kinh, tất nhiên sẽ từ trong động thoát ra chạy trốn, chúng ta nhìn đúng xua đuổi, tranh thủ đem bọn nó bước đến cái kia phiến thấp lùm cây đi, nơi đó bụi cây đông đúc, bọn chúng chạy không nhanh. Hổ tử nhìn một chút Tô Minh chỉ cái kia phiến lùm cây, quả nhiên cành đông đúc, cái này con hoang hình thể tuy nhỏ, nhưng nếu là một đầu đục vào, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Hắn không hỏi thêm nữa, hóp lưng lại như mèo, rón rén đi vòng qua hốc cây một bên khác. Tô Minh thì cấp tốc tại hốc cây phía trước tuyển hai quả khoảng thời gian thích hợp cây, đem bắt lưới hai sừng phân biệt thắt ở trên cành cây, lại đem lưới biển dưới dùng cành khô cùng tuyết hơi hạm chốt lên, tạo thành một cái cách mặt đất cao hơn thước lưới trướng. Cứ như vậy, con hoang hoặc là bị lưới bắt nổi, hoặc là cũng chỉ có thể dựa theo hắn dự thiết phương hướng chạy trốn. Sau đó hắn rút ra chính mình cùng, liên lụy một chi đi đầu mũi tên, chỉ dùng vải bố bao trùm phía trước kinh tiện yên tinh chờ đợi. Hổ tử bên kia rất nhanh truyền đến ào ào âm thanh. Hắn dùng một cây dài nhánh cây gậy đẩy trên mặt đất cành khô cùng tuyết động, động tĩnh không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể kinh động trong động hai cái con hoang. Một hồi tiếng sột soạt bạo động âm thanh sau, một quả màu nâu treo lên ngắn nhỏ sừng nhung đầu cẩn thận từng ly từng tí từ cửa hang ló ra. Đó là một đầu hùng con hoang, nó cảnh giác chuyển động lỗ tai, ánh mắt đen lấy khẩn trương quét mắt phương hướng tiếng vang chuyển tới. Ngay sau đó, một cái khác hình thể ít hơn, không có gốc thư con hoang cũng từ hùng con hoang sau lưng ép ra ngoài, bất an dùng móng trước đạp đất mặt. Hổ tử động tĩnh bên kia lại lớn chút, còn kèm theo vài tiếng hạ giọng tiếng gầm. Hùng con hoang lập tức liền cảm nhận được sợ hãi, ngắn ngủi mà kêu một tiếng, chân sau đạp một cái, tiến đồng dạng từ trong thụ động chui ra. Thư con hoang theo sát phía sau. Ngay tại hai cái con hoang xông ra hốc cây, sắp chạy vào trong rừng trong nháy mắt, Tô Minh bung lỏng ra dây cung. Siêu, chi tiêu không có đầu mũi tên tiễn phá không mà đi, bất thiên bất ỷ bắn tại hùng con hoang phía trước ba thước chỗ trên mặt tuyết, gây nên một đoàn nhỏ tuyết mạt. Hùng con hoang manh kinh, vọt tới trước thế ngạnh sinh sinh phanh lại, thất kinh mà thay đổi phương hướng, hướng về Tô Minh dự thiết cái kia phiến thấp lùm cây bỏ chạy. Thư con hoang cũng bản năng đi theo chuyển hướng. Đuổi. Tô Minh khẽ quát một tiếng, từ chỗ ẩn thân nhảy ra, vừa tiếp tục dùng không cung hư xạ chế tạo âm thanh, một bên cùng từ một bên khác đánh bọc sần hổ tử tạo thành vây quanh chi thế, đem hai cái hoàng hốt chạy bừa con hoang hướng về lùm cây bên trong xua đuổi. Con hoang tốc độ chính xác nhanh, nhất là tại chấn kinh trạng thái dưới, bốn vó tung bay, tại trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi xốc xích dấu. Nhưng Tô Minh cùng hổ tử đã sớm chuẩn bị, hai người một trái một phải, cũng không đội tại lập tức tới gần, chỉ là không ngừng dùng âm thanh cùng động tác gáp xúc con hoang chạy trốn không gian. Cuối cùng, hùng con hoang trước tiên tiến vào phiến thấp bé dày đặc lùm cây, canh trở ngại nó chạy, rắc rối phức tạp bụi cây căn cũng làm cho nó nhiều lần lảo đảo. Thưa con hoang đi theo vọt vào sau, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Ngay tại lúc này, Tô Minh cùng hổ tử gần như đồng thời nhào tới. Hổ tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, một cái bước nhanh về phía trước, giang hai cánh tay, đột nhiên nhào về phía rơi vào phía sau thư con hoang. Tô Minh thì thân hình linh hoạt vòng tới khía cạnh, nhắm ngay hùng con hoang tính toán chuyển hướng trong nháy mắt, cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong dây thừng lăng không ném ra ngoài. Dây thừng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn bao lấy hùng con hoang cổ. Tô Minh dùng sức kéo một phát, hùng con hoang lập tức bị rìm phải ngửa đầu gào rít, móng trước đập loạn.